Cao Khởi Linh làm sao có khả năng thả tên ma tộc này chiến sĩ rời đi, bất quá ngay ở hắn vừa định bay lên trời trong nháy mắt, một thanh to lớn chiến phủ đã biến thành một cái quay về phi đao, ầm ầm chặn lại rồi hắn tiến lên con đường. Nhân loại, đối thủ của ngươi là ta. Giống. Đồng thời, cái kia ma tộc đội trưởng phía sau, ba tên ma tộc chiến sĩ cũng là tuân gia kinh thiên chiến giống, lại lần xông về dâu quai nón, bốn người này mục đích đã hết sức rõ ràng, muốn dùng tính mạng của chính mình cho đồng bạn sáng tạo ra cơ hội đào sinh. Cao Khởi Linh chỉ cảm thấy trước mặt một trận cương phong kéo tới, to lớn chiến phủ đã bay đến trước mắt của hắn, hắn phảng phất cũng có thể nhìn thấy lưỡi búa trên loang lổ rỉ sét. Nhưng cuối cùng này bay búa thanh thế kinh người, đối với Cao Khởi Linh tới nói nhưng chỉ có thể ngăn cản chốc lát thân hình mà thôi, liền nhìn hắn có chút xoay chuyển động thân thể liền lóe lên đối phương bay búa ném mạnh, nhưng tiếp theo liền nhìn thấy tên kia ma tộc đội trưởng cơ một đôi máu quyền, liền hướng về chính mình vọt tới. Cao Khởi Linh ánh mắt lạnh lẽo, không để ý chút nào đối phương thế tiến công, mà là trước tiên ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, tên kia gọi là sổ ma tộc thoáng qua trong lúc đó cũng đã leo ra ngoài hơn 300 mét độ cao, hắn đã không có thời gian lại ở đây cùng những người này dây dưa. Một luồng tinh khiết ngân sắc đấu khí điên cuồng ngưng tụ tới Cao Khởi Linh tay phải chùy thủ bên trên, hắn trở tay vung một cái kia chùy thủ trực tiếp hóa thành một nói màu bạc lưu quang nhanh như tia chớp xuyên qua thời không, nương theo lấy vèo một tiếng rít, trực tiếp cuốn tới cái kia ma tộc đội trưởng trên cổ. Rồi. Cái kia ma tộc đội trưởng phảng phất đến chết đều không có nhìn rõ ràng Cao Khởi Linh này một cái phi đao là như thế nào bắn trúng của hắn, phảng phất đối phương vung tay lên, chùy thủ này cũng đã trường ở trên cổ mình như thế. Căn bản không thấy rõ, càng thêm bất luận đi trốn. Tay phải hắn hoảng sợ bưng huyết hầu, tay trái liều mạng ở trong không khí nắm, bắt loạn, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào ức chế toàn thân mình sức mạnh trôi qua. Cao Khởi Linh bỏ rơi trong tay hắn cuối cùng một cái lưỡi dao sắc, nhưng không có chút dừng lại, toàn bộ thân hình đang muốn nhảy lên, nhưng chợt thấy bên cạnh chiến hữu giờ khắc này càng là bị hai tên ma tộc chiến sĩ dùng thân thể làm gông xiềng gắt gao cuốn lấy cánh tay, một người khác cũng là liều lấy tính mạng không cần đầy ngụm máu tươi mạnh mẽ ôm lấy bắp đùi của hắn. Càng là trong lúc nhất thời kiềm chế trụ dâu quai nón hành động. Lão hổ. Cao Khởi Linh có chút một cái chần chờ trong lúc đó, trên đỉnh đầu ma tộc chiến sĩ càng là đã bỏ tới 1000 mét tả hữu độ cao, ở trong màn đêm chỉ còn lại có một cái mênh mông điểm đen. Mẹ kiếp, cút ngay cho ta. Cái kia dâu quai nón quát khẽ một tiếng, thật giống một tiếng sấm rền ầm ầm mà lên. Trung thiên ngân sắc đấu khí thật giống cháy hừng hực hỏa diễm, lượn lờ ở chung quanh thân thể hắn, khác nào một tôn chiến thần như thế. Hắn hiển nhiên là bị ba tên ma tộc chiến sĩ không muốn mạng hành vi cho đánh nhau thật tình, đem trong cơ thể đấu khí hoàn toàn bộc phát ra về sau vung hai tay lên, liền đem hai tên cấp trung ma tộc đấu sĩ thật giống bùn mặt người như thế cao cao dơ lên không trung, tầng tầng vỗ một cái. Rầm. Một trận tinh hồng huyết nhục bùn nhão ầm ầm nổ bể ra đến, trong nháy mắt đem dâu quai nón nhuộm thành một người toàn máu. Cái kia hung tàn dáng dấp, quả thực lại như là địa vực tu la chiến thần giống như vậy, dù là ai nhìn đều muốn toàn thân phát lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn càng là tầng tầng một cước bay lên, trực tiếp đem dưới chân mang theo tên kia ma tộc chiến sĩ đá bay thành một viên màu đen đạn tháo, quanh một hồi liền sâu sắc đập về phía đối diện vách núi. Ầm. Cái kia cứng rắn nham thạch trên vách núi càng là mạnh mẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Một mảnh trong bụi mù liền thấy huyết dịch tựa như thác nước nhỏ bình thường dâng lên. Trận thế như vậy, cái kia ma tộc chiến sĩ hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Cao Khởi Linh đang nhìn đến đồng bạn bạo phát thời điểm, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Lấy tốc độ của hắn nguyên bản muốn đuổi một tên cấp trung đấu sĩ là hoàn toàn không khó khăn sự tình, có thể cũng là bởi vì trước sau hai lần nho nhỏ làm lỡ, làm thân hình hắn nhảy lên sơn mạch thời điểm, đỉnh đầu tên kia ma tộc đấu sĩ đã sắp muốn bò lên trên 1,500m độ cao, cả tòa sơn mạch đã leo xong 1/3. Cao Khởi Linh đem thân hình thúc cốc đến cực hạn. Ở trong màn đêm thân hình của hắn quả thực lại như là một vệ không có trọng lượng u linh, ở trong đêm tối lấp lóe. Thoáng qua trong lúc đó chính là khoảng cách mấy trăm mét, nhưng còn chưa đủ. Cứ việc tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng cùng đỉnh đầu mục tiêu khoảng cách không hề có giống tưởng tượng như vậy nhanh chóng giảm bớt. Cái kia đang chết ma tộc đấu sĩ, dĩ nhiên cũng là một tên lấy tốc độ gặp dáng rất mạnh mẽ thảm báo. Cao Khởi Linh lúc này mới ý thức lại đây, vì sao bọn họ một đường truy sát, chỉ có tên này gọi là sổ ma tộc chiến sĩ bị thương nhẹ nhất. Mà cái kia ma tộc đội trưởng vì sao đến cuối cùng đều muốn cho này người sáng tạo cuối cùng cơ hội đào sinh. Hết thảy đều bởi vì cái này sổ thật sự là có được có thể sánh ngang cấp cao đấu sĩ cực tốc thân pháp. Cao Khởi Linh trên thân không tự chủ cũng đem ngân sắc đấu khí thúc cốc đến cực hạn, trên mặt vẻ mặt đã là cực kỳ nôn nóng lo lắng. Tuyệt đối không thể cho phép tên ma tộc này thám báo đem tin tức mang về Thiết Sơn khu mỏ. Chương 43, lôi nặc thực lực chân chính. Bằng không một khi đã kinh động ba lỗ đặc, đối phương chỉ cần thả ra cảnh báo, chỉ sợ không tới trong vòng nửa giờ, liền sẽ có đại đội Thiết Sơn bộ lạc võ giả giáng lâm, đem chọn cái khu mỏ biến thành một tòa đề phòng nghiêm ngặt lô cốt, đến thời điểm tất cả cứu viện lôi nặc tỷ đệ kế hoạch liền toàn thành bọt nước. Đặc biệt là Tô Đắc Kỷ, đối với khắp cả Sư Tâm công quốc tới nói, quá mức trọng yếu, thậm chí có thể nói là quan hệ đến toàn bộ che chở núi phía bắc nhân loại công quốc an ủi, tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm. Sư Tâm công quốc bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, mới biết Tô Đắc Kỷ, tuyệt đối không thể ở thời khắc cuối cùng lại gặp sự cố. Đáng chết. Cao Khởi Linh hung hăng cắn răng, gần như điên cuồng. Hắn mỗi một lần nhảy lên cũng sẽ ở cứng rắn trên vách núi lưu lại dấu chân thật sâu, thân hình giống như đạn pháo như thế bắn ra, hoàn toàn không tiếc rẻ đấu khí tiêu hao, kịch liệt như vậy đấu khí vận chuyển, thậm chí khả năng ở trong cơ thể hắn lưu lại vĩnh cửu ám thương. Tất cả những thứ này, Cao Khởi Linh đều không lo được. Chỉ cần có thể lưu lại cái kia Thiết Sơn bộ lạc cái kia gọi là sổ thám báo. Thế nhưng, mắt thấy sổ liền muốn trèo bò lên đỉnh núi, hết thảy đều đã không kịp. Lao Cao, mẹ nhà hắn mau hơn chút nữa a. Chân núi, cái kia dâu quay nón giải quyết đối thủ, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chòng chọc vào trên vách núi đá hai cái điểm đen, hắn hận không thể này sẽ tự mình có thể cho Cao Khởi Linh xuyên vào một đôi cánh, có thể một mực không sở trường trường tốc độ hắn chỉ có thể ở phía dưới nhìn kẻ địch rời núi đỉnh càng ngày càng gần nhưng không có một điểm biện pháp nào. Thế cuộc, đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới bất ngờ phát sinh. Lăn xuống đi. Một nói hét vang tiếng vang lên. Sau đó liền nhìn trong màn đêm, một khối đá rơi giống như tiếng sấm rền bình thường đập xuống, bất thiên bất ỷ hướng về ma tộc thám báo sổ đỉnh đầu ném tới. Người là ai? Sổ dưới sự kinh hãi, cơ hồ hồn bay lên trời. Tên này ở toàn bộ tiểu đội trinh sát bên trong thân pháp nhất mau lẹ ma tộc chiến sĩ, ở mấy giây trước mấy có lẽ đã cảm giác mình đã thấy hy vọng ánh dạng đông. Coi như là sau lưng tên kia nhân tộc cấp cao đấu sĩ tuy rằng tốc độ nhanh quá chính mình, thế nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin ở đối phương đuổi theo chính mình trước bò lên đỉnh núi. Chỉ phải qua trên đỉnh ngọn núi, hắn liền có thể hướng về ba lô đặc Thiết Sơn khu mỏ gào thét cầu viện. Ở mỏ trong doanh trại, còn có ba chi giống như bọn hắn tiểu đội trinh sát trú đóng. Ngoài ra, ở khoảng cách khu mỏ hơn 200 dặm ở ngoài một bí mật trong doanh trại, càng là có một ngày trước mới vừa vặn đến và ở Thiết Sơn bộ lạc cường đại nhất thiết vệ quân đoàn ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần tín hiệu cầu viện phát sinh, cục diện ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Hai người này nhân tộc đáng chết cặn tuyệt bức không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể chạy ra thăng thiên. Ma thần con dân máu không biết bạch lưu, đội trưởng nợ máu ta sổ nhất định sẽ tự tay thay hắn đòi lại, đến thời điểm, ta muốn từng đao đem hai người kia loại trái tim khoét đi ra, tế tự đội trưởng cùng mấy vị huynh đệ trên trời có linh thiêng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, mắt thấy liền muốn leo lên núi đỉnh phát sinh tín hiệu, vào lúc này, dĩ nhiên phát sinh biến hóa như thế. Đáng chết. Sô gầm nhẹ. Vội vàng trong lúc đó vội vã hướng về bên cạnh nhảy lên. Đá tảng đụng vào trên bả vai của hắn, chấn động ra đi. Trong nháy mắt, Sô cảm giác mình nửa người đều chết lặng. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, trước cái kia hét vang âm thanh lần thứ hai vang lên chết. Một cái xông tới mặt nằm đấm. Một cái rất phổ thông nằm đấm. Truy cập http://.net. Không lớn, nhưng rất mạnh. Nằm đấm này trên ẩn chứa sức mạnh, nhưng lệnh Sô cảm thấy từng trận nghẹt thở, không khí cơ hồ bị cú đấm này trực tiếp đánh nổ. Vang lên tiếng sấm nổ bình thường trầm thấp vang trầm, nhanh như chớp giật, khí thế so trước đó cái kia khối đá tảng tăng thêm sự kinh khủng. Người là ai? Lấy ma tộc Sô loại này hung sát tàn bạo tính tình, giờ khác này đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Muốn tránh né đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể dùng vẫn chưa bị thương hữu quyền đòn đánh. Ầm. Vang trầm trong tiếng, xen lẫn một trận khiến người sởn cả tóc gãy xương gãy vỡ thanh âm. Sô hét thảm lên. Cánh tay phải của hắn như là gỗ mục như thế bị bẻ gãy, màu trắng đốt xương từ khuỷu tay trong bắp thịt đâm đi ra, toàn bộ hữu quyền đã hóa thành một cục thịt bùn, hoàn toàn bị đánh nổ. Đến lúc này mới thôi, hắn đều không có thấy rõ, người xuất thủ, đến cùng là ai. A, thảm trong tiếng hô, trọng thương sổ cũng không còn cách nào leo lên vách núi, thân hình giống như đá rơi giống như vậy, hướng về phía dưới rơi xuống. Phía dưới Cao Khởi Linh thấy cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Hy vọng lại một thôn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không đoái hoài tới đi xem rốt cục là ai đang trợ giúp chính mình, bởi vì lúc này sổ thân thể đã rơi vào trước người của chính mình, không có chút nào do dự, Cao Khởi Linh trở tay một trường, đấu khí khác nào thiêu đốt hỏa diễm, trường ấn vô tình trực tiếp đánh vào sổ trên lồng ngực. Ầm. Kinh lực bạo phát. Trước một khắc còn đang rẽ rùa gầm rú sổ, trong nháy mắt lại như là một cái bị đánh bạo bao cắt như thế, hóa thành đầy trời mưa máu tàn xương, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Chết không thể chết lại. Phía dưới, Lạc Quai Hàm Hồ Lao Sa thấy cảnh này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn chợt lại sốt sáng lên. Là ai? Vừa mới đến đấy là ai ở thời khắc mấu chốt nhất ra tay, chặt lại rơi xuống sổ. Nên là bạn không phải địch chứ? Dâu quai nón mặt sơ ý mảnh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà hắn nghĩ tới những này, Cao Khởi Linh đang ra tay đánh chết sổ về sau, ngay lập tức cũng nghĩ đến. Rốt cục thuận lợi kích đánh chết sổ, cố nhiên để hắn một trái tim thả lại trong bụng, nhưng người ra tay kia, nhưng cũng không thể không phòng. Ủy! Thực là chuyện tối nay, quá mức trọng đại, can hệ đến toàn bộ sư tâm công quốc can nguy, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Nghĩ tới đây, Cao Khởi Linh trong bóng tối vận chuyển đấu khí, vẫn chưa thư giãn, ngẩng đầu lớn tiếng nói, không biết là vị bằng hữu kia ra tay giúp đỡ, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Liên tưởng đến vừa nãy người kia ra tay thời gian, quyền kinh nhận chứa phong lôi tư thế, kinh lực mạnh, cực kỳ khủng bố, Cao Khởi Linh bản năng cho rằng, hẳn là nào đó một vị nhân tộc cường giả bí ẩn loại hình tồn tại. Thế nhưng, Cao Thúc Thúc, là ta. Lôi nặc từ bên trên nhảy xuống, rơi Cao Khởi Linh bên người một khối lồi ra trên mặt đá. Cao Khởi Linh nhất thời ngây người. Ngươi, Tiểu Nặc. Cao Khởi Linh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng hắn cái kia phần đột nhiên xuất hiện chấn động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nói thật, cũng chính là Cao Khởi Linh trải nghiệm như thế này quá vô số sinh tử tinh anh thám báo, bằng không thay đổi người bên ngoài tuyệt bức cũng bị Lôi Nặc sợ đến từ trên vách núi ngã chổng vó không thể. Làm sao có khả năng là Lôi Nặc a? Cao Khởi Linh thật sự suy nghĩ nặn một cái chính mình đôi mắt giàn mua, nhìn có phải là trời tối đã nhìn lầm người, thế nhưng thiếu niên trước mắt thân hình quen thuộc như thế. Cái kia một tấm rõ ràng chỉ là người thiếu niên nhưng mang theo vài phần thành thục cùng lao lạt biểu hiện quen thuộc khuôn mặt. Không phải Lôi Nặc còn có thể là ai? Cao Khởi Linh giờ khắc này chỉ cảm giác mình toàn bộ tam quan đều phải bị Lôi Nặc một quyền đánh đến tan vỡ. Cho dù tâm hắn nghĩ như thế nào đi nữa thông tuệ kín đáo, cũng không cách nào nghĩ đến Lôi Nặc tại sao lại xuất hiện ở đây. Càng thêm không cách nào nghĩ đến Lôi Nặc thực lực vì sao lại vượt xa của hắn mong muốn. Cũng Lôi Nặc. Tựa hồ đã sớm biết chính mình cú đấm này sẽ mang lại cho Cao Khởi Linh bao lớn chấn động, ở hắn nhanh chóng hạ xuống Cao Khởi Linh bên người về sau, trên mặt đầu tiên là hiện lên một vệt mang theo lúng túng cười yếu ớt, mím mím môi, Cao Thúc Thúc, thật xin lỗi, trước Tiểu Nặc một mực lừa ngươi, thực lực của ta kỳ thực. So với ta nói lợi hại hơn như vậy một chút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cao Khởi Linh thật muốn tầng tầng nặn một cái Lôi Nặc tấm kia còn đang ra vẻ khuôn mặt nhỏ. Này đặc biệt gọi lợi hại như vậy một chút sao? Cao Thúc Thúc chính mình cũng muốn cân nhắc có thể hay không bình yên vô sự đỡ lấy ngươi vừa nãy một quyền kia. Cao Khởi Linh chỉ cảm giác mình chung quy còn đánh giá thấp Lôi Nặc tâm trí cùng thực lực, bây giờ nhìn lại, trước hắn đối với Lôi Nặc đánh giá còn phải lại hướng lên trên tăng lên hai cấp bậc. Nếu như nói trước đây Lôi Nặc chỉ là một tên để hắn thưởng thức, muốn mang về sư tâm công quốc hảo hảo bồi dưỡng ưu tú mầm mà nói, như vậy vừa Lôi Nặc bày ra một quyền đại biểu thiên phú cùng thực lực. Tuyệt đối có thể cùng sư tâm công quốc mấy đại hoàng gia trong học viện những cái kia đứng đầu nhất thiên tài cường giả cùng sánh vai. Như vậy trăm năm khó gặp thiên tài siêu cấp, đã không phải là hắn Cao Khởi Linh người thưởng thức không thưởng thức vấn đề. Phải nói, nếu như không thể đem Lôi Nặc mang về sư tâm công quốc đi, hắn Cao Khởi Linh tuyệt bức sẽ trở thành công quốc tội nhân thiên cổ. Cao Khởi Linh giờ khắc này nhìn về phía Lôi Nặc ánh mắt, tràn đầy quá phức tạp hơn mùi vị. Chương 44, Sư tâm công quốc. Ngay ở hai người còn muốn nói gì nữa thời điểm. Phía dưới truyền đến dâu quai nón kêu to, ta nói hai người các ngươi, xem bộ dáng là đã sớm nhận thức à, Lao Cao, người bạn mới sao? Bất quá, hai người các ngươi cũng hạ đến nói chuyện có được hay không à, Lao Tử cái cổ đều mẹ kiếp sắp ngửa đứt đoạn mất. Ảch! Cao Khởi Linh hơi sướng sở, chợt một mặt dở khóc dở cười vẻ mặt. Tiểu Nặc, đi xuống trước lại nói, ta muốn giới thiệu một vị bạn mới cho ngươi biết. Đúng, còn có một ít chuyện, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta phải đem một ít ngọn nguồn đều cùng ngươi rằng rõ. Lôi Nặc thật lòng gật gật đầu. Làm hai người hạ xuống chân núi thời điểm, một nói thân ảnh khôi ngô đã sớm chờ ở nơi đó. Còn không có đợi Lôi Nặc đứng vững, một cái quạt hương bổ giống như bàn tay đã mang theo kình phong hướng về Lôi Nặc vai quay đi qua. Dâu quai nón hán tử tàn nhẫn mà vỗ vỗ Lôi Nặc vai, lúc này mới cười ha ha nói, khá lắm. Lao tử không nghe lầm mà nói, ngươi chính là lão Cao trong miệng cái kia tiểu thiên tài Lôi Nặc. Lôi Nặc chỉ cảm thấy được bờ vai của chính mình thật giống bị một ngọn núi nhỏ tầng tầng đè ép một hồi, nếu không phải là mình luyện thể quyết đã đại thành, trong cơ thể có 5.000 cân sức mạnh, nói không chắc thật là có khả năng bị một cái tát hâu ngã trên mặt đất. Bất quá giờ khắc này, hắn nhưng có thể mặt mỉm cười, hướng về đối diện dâu quai nón được rồi một cái vãn bối lễ tiết, Lôi Nặc gặp vị tiền bối này. Ha ha ha, hảo. Vừa nãy Lao Tử còn tưởng rằng ngươi trên không trung là dùng thủ đoạn gì mới giết cái này ma tộc, không nghĩ tới à. một cái mười mấy tuổi trẻ con dĩ nhiên thật sự có thể đối phó được ta lão hổ một trưởng. Này dâu quai nón thô bên trong có mảnh. Hắn vừa nãy cử động, trên thực tế là bất chi bất giác càng là lại lần thăm dò một hồi lôi nặc thực lực, nhưng hắn lần này thử quang minh lỗi lạc, ngược lại làm cho người cảm thấy có chút đáng yêu. Dâu quai nón bên cạnh cười bên cạnh nhìn về phía Cao Khởi Linh, lão Cao à, này liền là của ngươi không đúng. Nếu như ngươi sớm nói lôi nặc tiểu tử đã đem rèn luyện đến trình độ như thế này, cái khác mấy tên kia nơi nào còn xoắn suýt lâu như vậy, nhất đều muốn đem dạng này tiểu yêu nghiệt nhất về sư tâm công quốc đi. Cao Khởi Linh ở một bên chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Này muốn trách cũng chỉ có thể trách lôi nặc tiểu tử này rất có thể đủ dấu dốt, liền hắn Cao Khởi Linh một đôi pháp nhãn đều cho đã lừa gạt. Đến, tiểu nặc giới thiệu cho ngươi một chút, này một vị chính là ta trước đề cập tới đồng bạn, đến từ sư tâm công quốc hộ giáo thần vệ Hồ Trấn Thiên. Gọi ta lão hồ là có thể, ta cũng không có lão cao loại kia ưa thích làm nhân gia thúc thúc thói quen. Hồ Trấn Thiên hiển nhiên tính tình muốn so với Cao Khởi Linh tùy tính nhiều lắm, cũng cực kỳ dũng cảm. Vừa nãy lôi nặc bày ra, thủ đoạn cùng với mặt sau tiến thối đắc thể thái độ đã thật to thắng được vị này hảo cảm. Hồ thúc thúc, lôi nặc vẫn như cũ lễ phép hướng về Hồ Trấn Thiên gật gật đầu. Bên cạnh, Cao Khởi Linh không có quá nhiều thời gian để cho hai người hàn huyên. Thật vất vả ở ba lỗ đặc đám người không có phát hiện tình huống giải quyết này một đội ma tộc thám báo, nhưng chân chính nhiệm vụ mới chịu vừa mới bắt đầu. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất để lôi nặc minh bạch tất cả. Tiểu nặc, đầu tiên có một việc ta nhất định phải xin lỗi ngươi, liên quan với tô cô nương một ít chuyện, trước ta cũng chưa hề hoàn toàn đem chân tướng đều nói cho ngươi. Cao Khởi Linh chỉ bên cạnh một gốc cây cọc, ra hiệu lôi nặc ngồi xuống. Cao thúc thúc, mặc kệ thế nào, ta biết ngươi nhất định sẽ có chính mình đạo lý. Ta chỉ quan tâm tỉ tỉ thân thể của nàng lôi nặc ngồi ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Kỳ thực trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hỏi đi ra. Lôi nặc bình tĩnh rõ lý khí độ lại lần để bên cạnh Hồ Trấn Thiên âm thầm gật đầu. Cao Khởi Linh nhưng là sớm đã thành thói quen trước mặt thiếu niên cái kia vượt xa khỏi cùng thế hệ EQ, cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, ta muốn nói chuyện làm thứ nhất, chính là liên quan với tô cô nương thân thể vấn đề. Tiểu nặc, ta trước vì ổn định ngươi, cho nên đối với ngươi nói láo. Kỳ thực bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không có cách nào có thể làm cho tô cô nương bình yên vô sự tỉnh lại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem hắn đuổi về sư tâm công quốc, xin mời thủ hộ thần dạy đại tế ti ra tay mới được. Muốn đi sư tâm công quốc? Lôi nặc hơi run run. Lời nói như vậy, độ khó càng cao hơn a. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng lôi nặc vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Nhưng lần này, nếu Cao Khởi Linh nói muốn nói cho rõ ràng, lôi nặc liền rất trực tiếp mà hỏi, Cao thúc thúc. Tỷ tỷ nàng không hề là đơn giản bị ma tộc đấu khí nhập thể đơn giản như vậy, đúng không? Đúng thế. Cao Khởi Linh gật đầu, khẳng định lôi nặc suy đoán, sau đó ngựa khí trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói ra, tiểu nặc, ngươi nhớ ta trước từng nói với ngươi, chúng ta những này sư tâm công quốc hộ giáo thần vệ, đi tới nơi này là vì tìm kiếm một vị đối với sư tâm công quốc vô cùng trọng yếu đại nhân vật. Đương nhiên nhớ. Chẳng lẽ nói lôi nặc phản ứng cỡ nào cấp tốc? Trong nháy mắt liền đoán được Cao Khởi Linh thái độ biến hóa nguyên nhân thực sự. Không sai. Cao Khởi Linh khẳng định lôi nặc suy đoán, chuyện đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm nữa, vị đại nhân vật này liền là của ngươi tỷ tỷ Tô Đắc Kỷ. Cái gì? Dĩ nhiên đúng là như vậy. Cứ việc lôi nặc đã lúc gần lúc hiện đoán được chân tướng, thế nhưng lôi nặc từ Cao Khởi Linh trong miệng chính thai nghe được kết quả này, vẫn để cho hắn có chút khó có thể tin, cực kỳ chấn động, khó có thể tưởng tượng. Chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ vậy mà lại là Cao Khởi Linh khổ sở tìm mấy năm nhân vật cao quý. Từ hắn dung hợp trong ký ức xem ra, Tô Đắc Kỷ từ nhỏ đến lớn đều cùng lôi nặc cùng nhau lớn lên, tuy rằng tỉ tỉ trên người có vượt xa bình thường bé gái kiên nhẫn cùng thông tuệ, thế nhưng là chưa từng có cái gì khác dị dạng địa phương. H.T.T.P. Nàng như thế nào lại trở thành Cao Khởi Linh bọn họ khổ sở tìm kiếm mục tiêu? Tỉ tỉ trong thân thể, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Cao Khởi Linh nhìn lôi nặc vẻ mặt biến hóa, biết hắn đã đem tin tức này tiêu hóa gần đủ rồi, lúc này mới tiếp tục nói ra, tiểu nặc, ngươi cũng đã ở ta đưa cho ngươi quyển sách kia sách trên từng thấy, ở che chở núi phía bắc 12 công quốc bên trong, mỗi quốc gia đều sẽ có được một vị từ thượng cổ lưu truyền xuống thủ hộ thần, bọn họ có được vượt xa nhân loại bình thường thần linh lực lượng, là mỗi cái công quốc có thể tồn tại cùng phát triển hòn đá tảng. Thủ hộ thần. Lôi nặc gật gù. Thật sự là hắn là ở đằng kia sách trên từng thấy. Lẽ nào tỷ tỷ dĩ nhiên cùng cái gọi là thủ hộ thần có quan hệ sao? Có chút. Không thể tưởng tượng nổi a. Cao Khởi Linh cũng ngồi ở bên cạnh một gốc cây bên trên, hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, 12 công quốc phát triển cùng nguyên do, ta liền không nói, nói tóm tắt, chuyện là như thế này, nguyên bản 12 công quốc bên trong, chúng ta sư tâm công quốc thủ hộ thần là cường đại nhất một vị, chính là có sự tồn tại của hắn mới một mực bảo đảm sư tâm công quốc ở nhân tộc trong thế giới ở vào bá chủ địa vị. Sơ đại thủ hộ thần đại nhân sáng lập thủ vệ công quốc hộ quốc thần giáo, ở đằng kia huy hoàng nhất niên đại, thần giáo tế tự chỗ đến, vạn người cúng bái, hộ giáo thần vệ thánh kiếm chỉ, chính là cõi đời này nhất công chính luật pháp cùng chính nghĩa, đó là sư tâm công quốc trong lịch sử đáng giá nhất truyền tụng thiên chương. Cao Khởi Linh nói tới chỗ này, không chỉ có chính hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy đối quá khứ huy hoàng năm tháng ngóng trông, liền ngay cả bên cạnh Hồ Chấn Thiên đều là không nhịn được hết sống lưng. Từng gần những năm tháng ấy, ở mỗi một cái sư tâm công quốc con dân trong lòng đều là một đoạn vĩnh viễn không cách nào bị quên được huy hoàng sử thi. Đáng tiếc Cao Khởi Linh chuyển đề tài, ngựa khí cũng biến thành thâm trầm lên, nguyên bản mỗi một đời thủ hộ thần đại nhân ở qua đời thời điểm đều sẽ lưu lại tiên đoán, đem kế thừa thần lực của hắn chuyển thế người vị trí nói cho thần giáo tế tự, do đó bảo đảm đời tiếp theo thủ hộ thần có thể thuận lợi sinh ra tiếp tục thủ vệ công quốc. Nhưng là, 50 năm trước, đời trước thủ hộ thần đại nhân ở một buổi tối đột nhiên qua đời, dĩ nhiên chưa kịp lưu lại liên quan với đời tiếp theo thủ hộ thần chuyển thế người bất cứ tin tức gì. Như vậy A Lôi Nặc nghe đến đó, đã có chút rõ ràng đối phương muốn biểu đạt cái gì. Chương 45, Ánh Dạng Đông. Cao Khởi Linh vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người không tin thủ hộ người đại nhân sẽ như vậy đột nhiên rời đi hắn yêu tha thiết sư tâm công quốc con dân, càng là liền thủ hộ thần chuyển thế tiên đoán đều không có để lại, cho tới không cách nào tìm tới đời tiếp theo thủ hộ thần tâm tích, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ công quốc đều bởi vậy lâm vào to lớn trong khủng hoảng, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, bắt đầu từ ngày đó, sư tâm công quốc nên đón tối tăm nhất tuyệt vọng năm tháng. Đến hôm nay đã ròng rã 50 năm. Lôi Nặc gật đầu lần nữa. Có thể tưởng tượng, một cái quốc gia đã mất đi quan trọng nhất trụ cột cùng tín ngưỡng về sau sẽ là đáng sợ dường nào một bộ cảnh tượng, ở những quốc gia khác thủ hộ thần đều vẫn tồn tại tình huống. Sư tâm công quốc có thể chống đỡ 50 năm quang cảnh đã đủ để chứng minh bọn họ trước quốc gia gốc gác là cường đại cỡ nào. Không thẹn với nhân tộc đệ nhất bá chủ tên gọi. Cao Khởi Linh nói tới chỗ này, Lôi Nặc đã hiểu toàn bộ sự tình bối cảnh, cũng đoán được nàng thân phận của tỷ tỷ sẽ là bực nào kinh người. Lôi Nặc hỏi, lấy các ngươi lần này đi ra, chính là vì tìm kiếm vị kia thủ hộ thần đại nhân chuyển thế. Cao Khởi Linh gật đầu, không có ai biết năm đó thủ hộ thần đại nhân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng sư tâm công quốc này 50 năm tới suy yếu đã đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ở 2 năm trước. Hộ quốc thần giáo còn sót lại hai vị đại tế ti một trong, mới có thể không tiếc lấy thiêu đốt sinh mệnh phương thức khởi động thần chi tiên đoán. Phía sau cố sự ngươi cũng đã biết, chúng ta những này thần vệ, căn cứ tiên đoán chỉ dẫn đi tới Ngân Tinh Sơn mạch phụ cận, thông qua một cái rất cổ lão truyền tống trận pháp, vượt qua che chở thần sơn, vượt qua khoảng cách mấy chục triệu dặm, đi tới nơi này, một tìm chính là 2 năm. Cao Khởi Linh trong ánh mắt bao hàm tang thương. 2 năm qua 5 tháng đối với bọn hắn những này thần vệ thật sự mà nói là quá mức gian khổ. Cái kia cổ lão truyền tống trận pháp, thừa nhận năng lượng có hạn, vì lẽ đó chỉ có thể truyền tống một ít cấp thấp thần vệ, những cái kia thực lực chân chính mạnh mẽ người, vẫn như cũ không cách nào xuyên qua che chở núi, Cao Khởi Linh đám người làm cấp thấp thần vệ bên trong tinh anh, bị phái đến hỗn loạn Nam Bộ Đại Lục. 2 từ năm đó, không chút thu hoạch, không có đầu mối chút nào, nguyên bản chúng ta đã tuyệt vọng, hơn nữa cái kia cổ lão trận pháp có tác dụng trong thời gian hạn định sắp tới đạo lý, cho nên chúng ta đều chuẩn bị rút lui, thế nhưng không nghĩ tới. Ở thời khắc sống còn vậy mà tại Tô Cô Nương trong cơ thể tìm được cái kia ẩn giấu thủ hộ thần đại nhân huyết mạch lực lượng, hơn nữa nguồn sức mạnh kia đã ở 3 lỗ đặc ma khí dưới sự kích thích có từ từ thức tỉnh xu thế. Ngày đó ta cho Tô Cô Nương chữa thương, liền phát hiện này cỗ huyết mạch lực lượng đang cùng 3 lỗ đặc ma tộc đấu khí ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng dưới, lấy năng lực của ta không dám đi tùy tiện đánh vỡ sự cân bằng này, vì lẽ đó ta mới tạm thời ổn định ngươi, này về sau. Mấy ngày. Ta tìm được cùng đến đây thần vệ đồng bạn, đã làm tốt sở hữu công tác chuẩn bị, ở đêm nay liền mang ngươi cùng Tô Cô Nương trở về công quốc. Nói xong lời cuối cùng, Cao Khởi Linh trong ánh mắt đã tràn đầy kiên định thần thái. Hắn thậm chí ở tăng cao Tô Đát Kỷ sau khi trở về vẻ đẹp tương lai thời điểm, cả người thanh tuyến đều bởi vì hưng phấn mà đề cao mấy phần. Lôi Nặc ánh mắt, tương tự hưng phấn lên. Đây không thể nghi ngờ là hắn trải qua mấy ngày nay nghe được tin tức tốt nhất. Cao Khởi Linh bỗng nhiên đứng dậy, một mặt phấn chấn mà nhìn Lôi Nặc. Cười nói, chỉ cần có thể trở về công quốc, xin mời thần giáo bên trong đại tế ti ra tay, nhất định có thể mang Tô Cô Nương huyết mạch trong cơ thể lực lượng hoàn toàn dẫn phát ra, đến thời điểm không chỉ có thể thanh trừ nho nhỏ này ma tộc đấu khí, càng sẽ làm cho nàng thoát thai hoán cốt biến thành khó có thể tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ. Lôi Nặc con mắt, ở trong màn đêm lập lòe hào quang sáng tỏ. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy, trong đời sở hữu vấn đề khó cùng tôi luyện, thật sự muốn xa cách mình tỷ đệ mà đi. Cao Khởi Linh nói xong Tô Đát Kỷ sự tình, lại sẽ đề tài trở về đến Lôi Nặc trên thân. Còn có ngươi, Tiểu Nặc. Ngươi ngày hôm nay biểu diễn ra thiên phú thực tại ngay cả ta đều cảm nhận được khiếp sợ, lấy tiềm lực của ngươi, tương lai ở võ đạo thành tựu chỉ sợ sẽ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Để ngươi thiên tài như vậy lưu lạc ở bên ngoài sẽ là chúng ta tổn thất khổng lồ. Vì lẽ đó, về công về tư, chính là lão hổ câu nói mới vừa rồi kia, huynh đệ chúng ta mấy người bất luận trả giá ra sao cũng sẽ đem ngươi cùng Tô cô nương đồng thời đuổi về công quốc. Lôi Nặc lẳng lặng Cao Khởi Linh mà nói, trong lòng sóng lớn có thể nói là sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cái kêu bình thường mà kiên cường tỉ tỉ vậy mà lại là sư tâm công quốc thủ hộ thần chuyển thế người. Đây là một cái bị gắt gao ẩn giấu hạ xuống bí mật kinh thiên. Lôi Nặc lại nghĩ tới chính mình cái kia thần bí cha mẹ Tô Thiên Hoa vợ chồng. Phụ thân là có phải không biết tỉ tỉ trong cơ thể nắm giữ thủ hộ thần huyết mạch bí mật này. Tuy rằng Cao Khởi Linh mà nói giải thích Lôi Nặc trong lòng rất nhiều mê hoặc, nhưng càng nhiều bí ẩn nhưng tùy theo mà tới. Hắn cùng tỉ tỉ vận mệnh, thậm chí bọn họ toàn bộ Tô gia vận mệnh đều ở một con khổng lồ bàn tay khổng lồ thôi thúc dưới đi hướng về phía u ám tuyệt vọng vực sâu. Nếu như không phải hắn có xuyên qua sống lại kỳ ngộ, nếu như không phải tỷ tỷ bị ba lô đặc ám hại trái lại kích thích thủ hộ thần thần lực thức tỉnh, có trời mới biết bọn họ tỷ đệ hai người vẫn có thể trong loạn thế này chi chống bao lâu. Bây giờ, Cao Khởi Linh xuất hiện, phảng phất tại trước mặt bọn họ mở ra một tấm thay đổi vận mệnh hy vọng chi môn, giờ khác này tuy rằng tỷ tỷ vì thế bỏ ra giá cả to lớn, nhưng bọn họ, nhưng là đã chân thực đi tới này phiến đại môn cửa. Chỉ cần có thể bước qua đạo này cửa lớn ngưỡng cửa. Đi đến không có ma tộc sư tâm công quốc, tỷ tỷ có thể trở thành vạn người kính ngưỡng thủ hộ thần chuyên nhân, có được chính mình không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn cùng cao quý địa vị. Chính mình nhưng là phải nhận được công quốc nhất hệ thống chuyên nghiệp võ đạo thể hệ bồi dưỡng, nương tựa theo thủy tinh thần bí khó lường năng lực, nhất định có thể như Cao Khởi Linh nói tới đồng dạng leo lên người thường khó có thể tưởng tượng võ đạo đỉnh phong. Đây là cỡ nào tương lai tốt đẹp a? Lôi Nặc dù cho làm người hai đời, trầm ổn vượt xa người thường. Nhưng giờ khắc này vẫn là không khỏi vì hắn cùng tỷ tỷ sắp lấy được tân sinh cảm thấy vui mừng nhảy nhót. Hắn hận không thể giờ khắc này xuyên vào một đôi cánh bay đến Tô Đát Kỷ bên người, đem cái kia cực khổ thận trọng tỷ tỷ vĩnh viễn mang rời khỏi mảnh này trầm luân 6 năm khổ hải. Nói tới chỗ này, Lôi Nặc đã không muốn có bất kỳ từng giây từng phút chần chờ. Nếu Cao Khởi Linh đã chuẩn bị xong tất cả, tỷ tỷ thân thể càng là không cho lại kéo dài. Lôi Nặc tầng tầng hướng về Cao Khởi Linh bái một cái. Vậy đại biểu trong lòng hắn vô hạn cảm kích. Cao thúc thúc, nguyên bản ta chậm chạp không chờ được đến tin tức của ngươi, cũng định chính mình mang tỷ tỷ rời đi khu mỏ đi ngươi tìm kiếm tâm tích, ngày hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, Tiểu Nặc đại biểu chúng ta tỷ đệ, cảm tạ ngươi cùng Hồ thúc thúc vì chúng ta làm tất cả. Lôi Nặc thành khẩn nói, tuy rằng Cao Khởi Linh phía trước đã nói rõ, hắn cứu Lôi Nặc tỷ đệ cũng là vì sư tâm công quốc lợi ích, nhưng đối với Lôi Nặc tới nói, phần ân tình này đối với hắn mà nói xác thực còn cao hơn trời. Cao Khởi Linh khẽ mỉm cười. Sau đó lại nói, việc này không nên chậm trễ, Tiểu Nặc, chúng ta vậy thì đi đón tỷ tỷ của ngươi, ta còn lại đồng bạn đã ở khoảng cách nơi này 200 dặm một bí mật nơi đóng quân tiếp ứng, thuận lợi, tối nay chúng ta liền có thể trở lại sư tâm công quốc. Tối nay liền có thể trở lại. Lôi Nặc hiển nhiên là không thể nào tưởng tượng được bọn họ muốn như thế nào trong một đêm xuyên qua mênh mông hỗn loạn đại lục. Thế nhưng so với điểm ấy lòng hiếu kỳ, hắn càng thêm lo lắng ngày hôm nay vừa nói. Cao thúc thúc. Ngày hôm nay Vẩn Thúc Thúc nói cho ta biết, những này thiên ba lỗ đặc biệt mỏ trong doanh trại đến rất nhiều cùng những ma tộc này chiến sĩ như thế cao thủ, tuy rằng chúng ta vừa nãy diệt sát một ít, thế nhưng thời khắc này Thiết Sơn khu mỏ chỉ sợ so với 10 ngày trước nguy hiểm rất nhiều. Lôi Nặc nhắc nhở một câu. Lao tử liền biết, những ma tộc này cặn chỉ sợ là hướng về phía cái kia dị tượng tới. Bên cạnh Hồ Chấn Thiên hừ lạnh một câu, bất quá từ hắn vẻ mặt tràn đầy tự tin đến xem. Vị này hung hãn nhân tộc cấp cao đấu sĩ không hề có đem những này bại tướng dưới tay để vào trong mắt. Chương 46, xuất phát đêm trước. Cao Khởi Linh nhưng là nghĩ đến cẩn thận nhiều. Hắn ánh mắt thật nhanh chuyển động sau đã có đo, cái kia động tác của chúng ta phải nhanh hơn, những ma tộc này đến, hẳn là bởi vì mấy ngày nay thiên địa dị biến nguyên nhân, cùng hành động của chúng ta hẳn là không quan hệ, chỉ cần chúng ta không kinh động bọn họ, nên có thể mang Tô cô nương Chu toàn đưa cách khu mỏ. Tốt, tối nay ngay lập tức sẽ hành động. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lôi Nặc cũng có chút không thể chờ đợi. Hơi chút sau khi thương nghị, ba người cũng không còn chần chờ, lập tức liền biến thành trên vách núi ba đạo cực tốc hướng lên bóng đen, thật nhanh hướng về Thiết Sơn khu mỏ chạy tới. Lôi Nặc cũng không có lại hỏi kỹ Cao Khởi Linh kế hoạch hành động cụ thể. Hắn tin tưởng lấy Cao Khởi Linh kín đáo tâm tư nhất định không biết có vấn đề gì, chỉ cần có thể bình an đem tỷ tỷ mang ra khu mỏ, bọn họ khoảng cách mới hy vọng sống sót liền chỉ còn lại cách xa một bước. Tỷ tỷ, chúng ta tới. Lôi Nặc chạy vội trong quá trình, trong ánh mắt lập lòe cực kỳ kiên nghị ánh sáng. Mây đen do lớn. Ngay ở Lôi Nặc ba người chính đang hướng về quáng nô thôn chạy vội thời điểm, một nói to lớn nhưng lặng yên không tiếng động bóng người đang từ từ hướng về nhà gỗ đi tới. Cái này hắc ám bóng người, như một cái ẩn dấu ở trong bóng tối cự thú chậm rãi hướng về cái kia đạo ngủ say mỹ lệ bóng người lộ ra lóe hàn quang răng nanh. Là Ba Lỗ Đặc. Hắn đồng dạng trải qua dòng dã 10 ngày chờ đợi, rốt cục ở từ từ dưới cục thế phức tạp không nhẫn mại được sát ý trong lòng, quyết tâm ở tối hôm nay hoàn thành đối với Tô gia cuối cùng báo thù. Theo dòng dã 4 đội Thiết Sơn thám báo vào ở, Ba Lỗ Đặc tự nhiên cảm nhận được bây giờ khu mỏ, thậm chí toàn bộ Ngân Tinh Sơn mạch sắp nhấc lên một hồi thế nào kinh thiên động địa cự báo táp lớn. Căn cứ những cái kia thám báo nhóm tin tức, không chỉ là Thiết Sơn bộ lạc đại tù trưởng lần này sẽ đích thân giáng lâm Ngân Tinh núi, thậm chí phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong ma thú, ma tộc bộ lạc còn có một chút lãnh đời cường giả đều sẽ bị này liên tục 10 ngày phóng lên trời dị tượng sở kinh động, dồn dập hướng về Ngân Tinh Sơn mạch tụ tập lại đây. Mấy ngày nữa, nơi này liền sẽ biến thành phong vân tế hội, chí tôn xưng bá tuyệt thế chiến trường. Đến vào lúc ấy, hắn Ba Lỗ Đặc bất quá là trận này phong vân bên trong nhất bé nhỏ không đáng kể một hạt cát bụi thôi. Nói không chắc đại tù trưởng một câu nói, đem hắn xem là một tên chiến sĩ thông thường đưa lên chiến trường, muốn đi cùng những thế lực khác liều mạng chém giết. Đến thời điểm sinh tử không biết, cái kia trong lòng hắn đối với Tô gia thao thiên hận ý liền đều thành không cách nào phát tiết toán nghiệm. Vì lẽ đó, Ba Lỗ Đặc không thể lợi thêm. Dù cho những ngày này Tô gia tên tiểu tử kia cũng không còn gây ra cái gì kỳ quái động tĩnh, Tô Thiên Hoa hoặc là tên kia ẩn giấu ở khu mỏ cao thủ đều không có hiện thân, hắn cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải ở chính mình mất đi đối với toàn bộ thế cục khống chế trước đem Tô gia còn sót lại hai đạo huyết mạch mạnh mẽ hành hạ đến chết, đến an ủi hắn dòng dã 8 năm trong lòng chịu đựng những thống khổ kia cùng giàn vặt. Hắn đi từ từ, cước bộ không nhanh, nhưng mỗi một bước lại đều trên đất lưu lại vết chân sâu hoắm. Mỗi bước một bước đều có thể cảm giác hắn sát khí trên người nồng nặc một phần. Phía trước, quáng nô thôn tòa kia không cao chất gỗ cổng chào đã mơ hồ hiện ra đường viền. Ba Lỗ Đặc nước ra rồi giữ tận miệng lớn, bên trong một cái như dã thu răng nanh ở trong màn đêm lóe lên làm người sợ run ánh sáng màu trắng, chỉ cần đi vào quáng nô thôn, mấy cái chuyển hướng, liền có thể tìm tới Tô gia, tìm tới Tô gia tỷ đệ. Tô Thiên Hoa. 8 năm. Ba Lỗ Đặc đang thì thầm. Hắn đang dùng phương thức này đến đè nén hắn bởi vì hưng phấn mà run không ngừng lên thân thể. Đêm nay ta sẽ để cái kia hai thằng nhãi con biết, cái gì mới thật sự là luyện ngục, tất cả những thứ này, đều là bái ngươi ban tặng a. Ba Lỗ Đặc ở trong lòng, đã nghĩ kỹ một vạn loại để Lôi Nặc sống không bằng chết phương pháp, coi như tiểu tử kia có kỳ ngộ nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu, nhưng ở hắn một cái cường đại cấp trung ma tộc đấu sĩ trước mặt, vẫn như cũ không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Cho tới Tô Đắc Kỷ. Tuy rằng cô nàng kia đã trung chính mình ma tộc đấu khí, thế nhưng hắn vẫn như cũ muốn hung hăng đem cái kia thiếu nữ xinh đẹp đặt dưới háng của hắn, trà đạp nàng 3 ngày 3 đêm. Ba Lỗ Đặc đi rốt cục đến quáng nô cửa thôn. Cái kia song hung thú giống như hai mắt đã kinh biến đến mức đỏ chót một mảnh. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị đi hướng về Lôi Nặc nhà gỗ đem hai thằng nhãi con để lúc chuẩn ra, đột nhiên nhìn thấy gì, trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ dừng bước, núp ở bên cạnh một cây đại thụ mặt sau. Ngoài trăm thước, dưới ánh trăng, có 3 bóng người tốc độ cực nhanh, như bay lướt vào quáng nô trong thôn. Bởi vì cách rất xa, vì lẽ đó Ba Lỗ Đặc con mắt thứ nhất nhìn thấy được. Nhưng là đối phương tựa hồ là không hề có chú ý tới ngoài trăm thực dấu ở phía sau đại thụ Ba Lỗ Đặc, như xoáy như gió tiến vào quáng nô thôn, sau đó đi vào Tô gia tỷ đệ nhỏ trong sân. Đã trễ thế như vậy, là ai còn sẽ đến cái này khu mỏ? Hơn nữa từ thân ảnh ấy khiến người kinh ngạc tốc độ xem ra, người đến tuyệt đối là thực lực không tầm thường cường giả, đến cùng là ai? Ba Lỗ Đặc trong lòng kinh ngạc, nhưng kinh sợ ở 3 người kia ảnh biểu hiện ra thực lực, hắn không dám có chút bất cẩn, ngừng thở, lặng lẽ hướng về Tô gia sân tới gần. Khoảng cách hơi hơi gần một chút về sau, Ba Lỗ Đặc rốt cục nhìn rõ ràng 3 người kia ảnh mắt. Cao Khởi Linh. Ân, còn có một cái chưa từng thấy qua nhân tộc, còn có một cái là. Ba Lỗ Đặc nhận ra, 3 người một người trong đó, chính là khu mỏ bên trong quáng nô Cao Khởi Linh, bên cạnh một cái râu quai nón hán tử. Hắn nhưng là chưa bao giờ ở mỏ trong doanh trại từng thấy. Sắc mặt của hắn đã lập tức trở nên âm trầm. Trước hắn mặc dù biết Cao Khởi Linh, cũng mơ hồ cảm giác được, cái này Cao Khởi Linh có thể sẽ một ít võ đạo, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Cao Khởi Linh dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này, chỉ bằng vừa nãy Cao Khởi Linh triển lộ ra tốc độ mà nói, Ba Lỗ Đặc mặc dù là không nguyện ý thừa nhận, cũng phán đoán được đi ra, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Cao Khởi Linh. Còn có cái kia Khôi Ngô không kém chút nào bọn họ ma tộc dâu quai nón, thực lực hẳn là sẽ không so với Cao Khởi Linh yếu bao nhiêu. Hai người kia liên thủ, Ba Lô Đặc trong lòng rất rõ ràng, chính mình chỉ sợ là ở ba chiêu trong lúc đó, liền sẽ bị chém giết. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng khiếp sợ tức giận lên. Cao Khởi Linh trước mất tích 10 ngày, tối nay làm sao lại đột nhiên trở về. Còn có cái kia người mạnh mẽ tộc đấu sĩ, theo Cao Khởi Linh cùng đi đến Quáng Nô Thôn lại sẽ có động tác gì. Ba Lỗ Đặc Âm trầm tâm tư đang không ngừng xoay chuyển, nhưng là khi hắn nhìn về phía cuối cùng một bóng người thời điểm, hắn toàn bộ cất giấu thân thể càng là bởi vì to lớn khiếp sợ mà rung động run một cái. Lôi Nặc. Cái cuối cùng bóng người, càng sẽ là Tô Gia tên tiểu tử kia. Lôi Nặc. Ba Lỗ Đặc không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thực. Cái kia ở 3 tháng trước bị hắn như trùng tử như thế đạp ở dưới chân, tùy ý nhào nặn, cuối cùng tiện tay còn đang hầm chờ chết Lôi Nặc, bây giờ dĩ nhiên nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Chỉ bằng mượn hắn bây giờ có thể vững vàng đi theo Cao Khởi Linh sau lưng đáng sợ tốc độ, Ba Lô Đặc đã có thể cảm nhận được Lôi Nặc bên trong thân thể ẩn giấu sức mạnh đáng sợ. Tiểu tử này trên thân đến cùng phát sinh thế nào kỳ ngộ a? Lẽ nào thật sự chính là Tô Thiên Hoa trở về rồi? Cao Khởi Linh cùng cái kia dâu quai nón hắn tử, kỳ thực chỉ là Tô Thiên Hoa thủ hạ. Tối nay bọn họ cùng đi, là vì tiếp đi Tô gia tỷ đệ. Vô số ý nghĩ ở Ba Lô Đặc trong đầu lấp lóe. Hắn phảng phất mơ hồ nghe được chính mình viên kia lửa nóng báo thù sát lục chi tâm bị hung hăng dội lên một bầu nước lạnh, xì xì liều lĩnh tuyệt vọng khói trắng. Thế nhưng Ba Lô Đặc cũng không có gấp rời đi. Tuy rằng tối nay giết chết Tô gia hai thằng nhãi con kế hoạch đã thành bọt nước, nhưng hắn nhưng không cam lòng, vẫn là tướng muốn lại chờ cơ hội, tùy thời mà động. Cao đại ca, người rốt cục về đến rồi. Theo Lôi Nặc ba người tới gần nhà gỗ hiện ra thân hình, nguyên bản ở một bên ngoài nhà cảnh giới vờn đám người lập tức vây quanh. Từng cái trên mặt đều là không nhịn được thần sắc mừng rỡ. Đến, vào nhà trước lại nói. Cao Khởi Linh trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười, bởi vì chuyện cấp bách cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem tất cả mọi người bắt chuyện tiến vào nhà gỗ. Vừa vào nhà, Cao Khởi Linh cùng Lôi Nặc liền chạy về phía Tô Đát Kỷ vị trí giường chiếu. Mà Hồ Chấn Thiên nhưng là rất có an ý đứng ở tới gần nhà gỗ đại chỗ cửa, cảnh giới xung quanh phát sinh tất cả. Trong phòng nhỏ tia sáng tối tăm, Cao Khởi Linh đi tới trước giường. Thật lòng đem Tô Đát Kỷ tình trạng cơ thể kiểm tra một lần, hướng về bên cạnh Lôi Nặc gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói, yên tâm đi, Tô cô nương không việc gì, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Lôi Nặc đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dù sao phía trước có Tiểu Bạch lấy chính mình huyễn thu sức mạnh tiến nhập Tô Đát Kỷ trong cơ thể làm thủ hộ, hơn nữa thoạt nhìn liền Cao Khởi Linh đều không có cảm thấy được này cố kỳ dị sức mạnh. Chương 47, giá cả to lớn. Mặc kệ thế nào, tỷ tỷ thân thể có thể tiếp tục chống đỡ, vậy kế tiếp liền là như thế nào bình an thoái đi khu mỏ. Cao Khởi Linh vỗ vỗ Lôi Nặc vai, không nói gì nữa. Nhưng Lôi Nặc nhưng từ trong ánh mắt của hắn, thấy được để cho mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc sẽ rời đi ý tứ. Liền hắn bắt đầu nhìn chung quanh toàn bộ phòng nhỏ, trên căn bản cũng không có cái gì đặc biệt muốn dẫn đi đồ vật. Mà cũng trong lúc đó, Cao Khởi Linh nhưng là đi tới vởn đám người trước mặt. Các anh em, những ngày này khổ cực đoàn người. Trên mặt của hắn mang theo cảm tạ vẻ mặt. Đối với mặt, vờn đám người tự nhiên là lắc đầu liên tục. Nói cái gì, vì là Cao đại ca làm việc, lại mệnh cũng đồng ý. Ha ha, chính là, Cao đại ca ngươi nói như vậy, quá bắt chúng ta làm người ngoài. Mấy người đều là rất hưng phấn. Các anh em, sự tình có chút biến hóa, nguyên bản lão Cao đã nói, mấy ngày nay liền muốn nuôi lớn băng cùng rời đi khu mỏ, nhưng ngày hôm nay có một ít đặc thù sự tình, ta nhất định phải lại đi ra ngoài một chuyến. Lâu là mười mấy ngày, ngắn thì ba, năm ngày, ta sẽ lại trở về tiếp các ngươi. Cao Khởi Linh trên mặt mang theo vẻ thẹn nói. Hắn lúc nói lời này, Lôi Nặc rõ ràng nghe được bên cạnh Hồ Chấn Thiên miệng khẽ mở, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Không có việc gì, Cao đại ca ngươi trước tiên làm chính sự quan trọng. Vân cười nói. Đúng đấy, chúng ta những này cẩu thả hắn tử, ở đây cũng chậm chậm đều quen thuộc, chờ lâu một ít thời gian không quan trọng. Cao đại ca ngươi là người làm đại sự, chúng ta đều hiểu, không thể làm lỡ chuyện của ngươi. Một tên hán tử khác cũng sảng lãng cười lớn. Mấy ngày nay nếu không phải Cao đại ca chăm sóc chúng ta phỏng trường sớm bị những ma tộc này nhãi con giết chết, Cao đại ca ngươi tuyệt đối không nên nói xin lỗi. Tất cả mọi người không có một câu lời oán hận. Đám này hán tử, tuy rằng thực lực không cao lắm, nhưng từng cái nhưng như hiệp khách giống như phong khoáng. Cao Khởi Linh trầm mặc chốc lát, từng cái vô vô các hán tử vai. Lôi Nặc nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cũng không khỏi có một ít cảm động. Mỏ trong doanh trại, như vậy một đám người tồn tại, quả thực chính là đáng quý, lại như là hoang vu trong sa mạc vàng, như là tanh hôi trong ao đầm bạch liên, dù sao cũng để ngươi cảm giác được mỹ hảo cùng quý giá, hay là đây mới là phía trên thế giới này quý báu nhất đồ vật. Làm người hai đời lôi nặc, càng có thể cảm thụ loại nam nhân này ở giữa tình nghĩa. Tốt, hán, ta cũng không nói, các anh em vậy thì tản đi đi về nghỉ, lúc ra cửa chú ý bí mật những ngày này cũng tận lượng không nên chọc ra bất cứ phiền phức gì, tất cả mọi người phải bảo trọng tốt chính mình. Cao Khởi Linh cười gật gù, nói, chờ ta trở lại, mang mọi người rời đi nơi quỷ quái này, sau khi đi ra ngoài, chúng ta liền ăn ngon uống say, cũng không còn mẹ kiếp ma tộc cười ở trên đầu chúng ta. Cao Khởi Linh nhanh nhất làm giao cho. Thời gian cấp bách, tuy rằng hắn cùng Vờn đám người tình nghĩa thâm hậu, giờ khác này cũng nét mực không được. Vờn mấy người cũng không tiếp tục làm phiền, trước tiên sau đó xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lôi Nặc cũng hướng về mọi người biểu thị ra cảm tạ. Trong lòng hắn biết, chính mình ngày hôm nay cùng Vờn đám người từ biệt sợ là không còn ngày gặp lại, nhưng hắn vẫn là phát ra từ nội tâm hy vọng Vờn đám người có thể thu được tự do cùng tân sinh. Vờn nhìn Lôi Nặc, trên mặt tươi cười, tiểu tử, ta Vờn là kẻ thô lỗ, thế nhưng cũng biết tương lai ngươi nhất định sẽ là nhân vật ghê gớm, hảo hảo bảo trọng, chăm sóc tốt tỉ tỉ của ngươi. Nhất định. Lôi Nặc tầng tầng gật đầu, sâu sắc cùng Vờn liếc nhau một cái, lẫn nhau chuyển chúc phúc cùng bảo trọng tâm tư. Sau đó Vờn lại hướng Cao Khởi Linh gật gật đầu, mới xoay người rời đi. Nhưng cũng không ai biết, ngay ở Vờn bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay lúc rời đi, một đôi âm trầm ánh mắt nhưng là đem mấy người bọn họ thân hình nhìn rõ ràng. Hừ, mấy cái này cạn, hóa ra là Cao Khởi Linh người, khà khà, đợi đến sau đó, lao tử chơi không chết các ngươi. Núp ở phía xa trong rừng cây ba lô đặc phát ra âm trầm tiếng cười. Trong phòng, Hồ Chấn Thiên đợi đến Vờn bọn người đi rồi, lúc này mới đi tới, thần sắc nghiêm túc nhìn Cao Khởi Linh, nói, lao Cao, ngươi mới vừa nói những câu nói kia. Ta là thật lòng. Cao Khởi Linh nhàn nhạt cười cười, nói, ta đã đáp ứng bọn họ, muốn dẫn bọn họ rời đi tên đầy tớ này khu mỏ, thì nhất định phải làm được. Hồ Chấn Thiên vẻ mặt càng thêm nghiêm khắc, nói, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Cao Khởi Linh không đáng kể gật gật đầu. Hồ Chấn Thiên nhất thời có chút dáng dấp phẫn nộ, xông lại một phát bắt được Cao Khởi Linh cổ áo, cả giận nói, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Năm đó chúng ta tuyên thệ cống hiến cho thủ hộ thần, đến Nam Bộ hỗn loạn đại lục thời điểm, liền đã từng phát lời thề, cùng đi, đồng thời về, ngươi biết rõ ràng, cái kia cổ lão truyền tống trận pháp, chỉ có thể qua lại một lần, sau đó liền triệt để không còn giá trị rồi. Đó là chúng ta trở về duy nhất phương thức, ngươi nhưng phải lưu lại liền đám người. Kia, ngươi có biết hay không, nếu là thật lưu lại, từ nay về sau, ngươi liền lại cũng không trở về được che chở núi phía Bắc rồi. Lôi Nặc nghe nói như thế, trong lòng nhất thời chấn động mạnh. Hắn đột nhiên rõ ràng, trước Cao Khởi Linh hướng về Vờn đám người bảo đảm thời điểm, tại sao Hồ Chấn Thiên vẻ mặt, sẽ có như vậy biến hóa. Lại là như vậy. Xem ra Cao Khởi Linh ngay từ đầu dự định, chính là đem chính mình cùng tỷ tỷ đưa đến cái truyền tống trận kia pháp đi, sau đó để Hồ Chấn Thiên các đồng bạn khởi động trận pháp, trở về che chở núi phía Bắc, mà hắn nhưng phải lưu lại, trở lại cứu Vờn đám người rời đi. Nay bằng với là tự tuyệt đường lui, đem chính mình mãi mãi cũng trục xuất ở Nam Bộ hỗn loạn đại lục. Từ nay về sau, cũng hứa Cao Khởi Linh liền lại cũng không trở về được Sư Tâm Công Quốc, không trở về được cố hương của chính mình. Cái này mang giá, không khỏi cũng quá lớn một điểm. Ở nghĩ rõ ràng trong này ngọn nguồn về sau, Lôi Nặc không khỏi nhìn về phía bên người Cao Khởi Linh. Nam tử hán đại trượng phu lập với thế gian, có cái nên làm có việc không nên làm, Vờn bọn họ từng trợ giúp qua ta, càng đem ta cho rằng huynh giải một giống như không giữ lại chút nào điệu tín nhiệm, ta không thể đối với bọn họ nuốt lời. Cao Khởi Linh vẻ mặt, rất là từ cho, nhẹ nhàng tránh ra Hồ Chấn Thiên tay, nói, bây giờ nhiệm vụ đã liền muốn hoàn thành, ta cũng không có cái gì lo lắng, lưu lại cũng không sao. Ngươi Hồ Chấn Thiên vẫn là rất giận buồn bực, nói, có thể là như thế này, ngươi liền trở về không được, ngươi. Cao Khởi Linh cười cợt, không nói gì. Hồ Chấn Thiên khẽ cắn răng, nói, không được, ngược lại ta không đồng ý ngươi làm như thế, ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ, ở Sư Tâm Công Quốc chờ ngươi đấy. Nghe nói như thế, Cao Khởi Linh trong ánh mắt, rốt cục chợt hiện lên một tia do dự. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, cười cợt, nói, vậy thì xin nhờ lão hầu ngươi giúp ta nhiều chăm sóc một hồi, Cao Hằng ở Sư Tâm Công Quốc rất an toàn, lấy tư chất của hắn cùng thiên phú, thêm vào thần giáo đội hộ vệ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta cũng không cần quá lo lắng, nhưng nếu như ta sẽ không tới, Vờn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết, ta không thể vứt bỏ những huynh đệ này. Nay mà nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn đã một lần nữa biến được vô cùng kiên định. Lôi Nặc ở một bên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, phen này ngắn gọn đối thoại, để Lôi Nặc bị hung hăng rung động một cái. Hắn không nghĩ tới, Cao Khởi Linh đối với vởn đám người một câu đơn giản hứa hẹn sau lưng, dĩ nhiên ẩn chứa như vậy giá cả to lớn. Trong nháy mắt này, Lôi Nặc với trước mắt cái này cao gầy nam nhân, sinh ra một loại không cách nào hình dung sùng bái cùng tín nhiệm. Ở kiếp trước vô số cố sự kịch tập bên trong, nghe qua xem qua quá nhiều quên mình vì người cố sự, Lôi Nặc coi chính mình đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi chuyện như vậy, chân chân chính chính phát sinh trước mặt mình thời điểm, hắn vẫn còn bị thật sự mà chấn động. Môn tự hỏi lòng, nếu như là mình, khả năng không làm được Cao Khởi Linh lựa chọn như vậy. Có thể phía trên thế giới này, chính là có như vậy mấy người, thoạt nhìn như là rất ngu xuẩn, như là rất ngu, nhưng lại vẫn cứ có thể chấn động lòng người. Ngươi Hồ Chấn Thiên trợn to hai mắt, tức giận đến há mồm thở dốc, ngược lại ta không đồng ý. Ngươi, thực sự không được, ta lão hồ lưu lại, đi cứu ngươi những huynh đệ kia, ngược lại lao tử một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngươi phải trở về chăm sóc em trai ngươi. Cao Khởi Linh cũng không còn tranh cái gì, nói, đừng nói trước những này, mau mau mang theo Tô cô nương rời đi khu mỏ, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Hồ Chấn Thiên thở phì phò không tiếp tục nói nữa. Chương 48, chạy trốn. Ba người một phen sau khi thương nghị, Lôi Nặc nâng dậy Tô Đắc Kỷ, đưa nàng khỏa trong chăn, sau đó đưa nàng dùng một cây dây dài quấn vào Cao Khởi Linh trên lưng, trong ba người lấy Cao Khởi Linh thực lực mạnh nhất, cong lấy Tô Đắc Kỷ cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ. Tiểu Nặc, mục tiêu của chúng ta ở xuyên qua rừng rậm bên ngoài 50 km địa phương, dọc theo đường đi lão hổ sẽ bảo vệ ngươi. Cao Khởi Linh một bên xác nhận sau lưng Tô Đắc Kỷ vững chắc trình độ, vừa tỉ mỉ đem da của mình giáp ngược lại bọc lại Tô Đắc Kỷ sau lưng, đồng thời trong miệng hướng về Lôi Nặc làm sau cùng bàn giao. Yên tâm đi, Cao thúc thúc, ta cùng lên. Lôi Nặc tự tin gật đầu. Bên cạnh, Hồ Chấn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, có ta già. Hồ ở, ai cũng không đụng tới chúng ta sư tầm công quốc tương lai tiểu thiên tài. Ngay ở ba người sắp lúc ra cửa, Lôi Nặc đỗng nhiên đi tới một bên, lấy ra Cao Khởi Linh trước đưa cho hắn cái viên này mà thạch bạo lôi, vững vàng nhét vào bên hông. Lên đường đi. Ba người nhìn nhau, tầng tầng gật đầu một cái. Đẩy ra cửa gỗ, ba người lao nhanh, xông về bóng đêm đen tủi bên trong. Ở trước mặt bọn họ triển khai, là một cái tràn đầy bất ngờ hung hiểm trốn con đường sống. Là một cái quan hệ đến Lôi Nặc tỷ đệ hai người tương lai vận mệnh, thậm chí quan hệ đến toàn bộ sư tâm công quốc vận nước thấp phỏm hiểm đồ. Dưới ánh trăng, ba lô đặc chậm rãi từ chỗ tối tăm hiện ra thân hình. Trên tay của hắn nắm một viên Thiết Sơn bộ lạc chuyên dụng tín hiệu ma thạch. Đây là Thiết Sơn bộ lạc đặc hữu tín hiệu truyền tống vật phẩm. Một khi bóp nát viên này tín hiệu ma thạch, trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy sáng sủa đốm lửa. Lặng lặng nhìn Lôi Nặc đám người đi xa, ba lô đặc nụ cười trên mặt so với hàn băng còn lạnh cốc hơn. Lôi Nặc, ngươi cho rằng theo Cao Khởi Linh là có thể rời đi nơi này sao? Ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không cần muốn đi. Phu một tiếng nhẹ nhàng mảnh vang. Một nói màu đen ma tộc đấu khí từ ba lỗ đặc trong lòng bàn tay rót nhập ma trong đá, thật giống như ở một đống trong tuổi khô đầu nhập vào một đóa nóng rực ngọn lửa. Rất nhanh ma trong đá liền bắt đầu nổi lên mãnh liệt đỏ tươi năng lượng, cứng rắn thủy tinh sắc ngoài đã bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Lôi Nặc, Cao Khởi Linh, không có người có thể từ ta ba lỗ đặc khu mỏ bên trong đào tẩu. Các ngươi muốn trốn, ha ha, nằm mơ, bây giờ bộ lạc tinh nhuệ đều đã ở xung quanh đóng quân, ha ha. Ai bảo các ngươi vận khí không được, chết hết cho ta đi. Ba lô đặc một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp dẫn nổ tín hiệu ma thạch. Vèo. Ma thạch xông tới bầu trời, bên trong màu đỏ ma năng bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ngân tinh sơn mạch bầu trời. Cái kia từng đạo năng lượng trên không trung mãnh liệt lưu chuyển. Màu đỏ quang diễm, càng là cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu đỏ cự lang đầu sói, tựa như một cái. Từ trên trời giáng xuống tuyệt thế hung thú, hung tàn quan sát toàn bộ đại địa. Lang thủ là Thiết Sơn bộ lạc tiêu chí đồ đằng. Mà màu máu lang thủ tín hiệu nhưng là Thiết Sơn trong bộ lạc đẳng cấp thứ 2 cao báo động trước tín hiệu, cái kia mang ý nghĩa có kẻ địch nguy hiểm đột kích hoặc là trọng yếu đối tượng chạy trốn cần truy kích. Xoạt xoạt xoạt. Từ ba lỗ đặc ở lại quang chủ đại doanh phụ cận, trong nháy mắt ngực trào ra hai mươi mấy đạo cường đại ma tộc bóng người. Những thứ này đều là mấy ngày trước đây mới tiến vào ở mỏ trong doanh trại Thiết Sơn bộ lạc tinh nhuệ thám báo. Những này ma tộc cường giả từng cái trên mặt mang theo kinh sắc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong màu máu lang thủ, cơ hồ không hề do dự liền hướng về tín hiệu bay lên phương hướng vào tới. Xảy ra chuyện gì? Là ai phát ra tín hiệu? Người nào chạy trốn? Xem bộ dáng là ở khu mỏ phương hướng, đuổi. Thân hình lấp lóe như nhanh như gió, sở hữu tinh nhuệ ma tộc thám báo đều đuổi theo. Cùng lúc đó, khoảng cách ngân tinh sơn mạch còn có cách xa hơn 100 dặm một chỗ bên trong thung lũng. Một chỗ mới mở dựng màu đen nơi đóng quân, ẩn giấu ở bên trong thung lũng, như là một vị ẩn nút ở trong màn đêm cự thú như thế. Trong bầu trời đêm màu máu lang thủ tín hiệu, ở đây nhìn rõ ràng. Mấy vị thân mang thiết sơn bộ lạc ký hiệu giáp ra ma tộc thám báo chính đang chỗ cao phóng tầm mắt tới. Khi bọn họ nhìn thấy một cái trên không trung ầm ầm mở ra lang thủ tín hiệu thời điểm, lập tức có một người bay chạy về nơi đóng quân bên trong trực tiếp đi hướng về một người trong đó to lớn nhất liều trại. Báo cáo đại nhân, ở ngân tinh trên núi không phát hiện huyết lang tín hiệu, hẳn là khu mỏ ra dị động. Ồ! Một cái âm thanh uy nghiêm từ liều trại trong đó truyền ra. Thanh âm này mặc dù không có thiết sơn đại tù lớn lên giống như tràn đầy khiến người khó có thể kháng cự uy nghiêm, nhưng truyền ra ngoài cảm giác ngột ngạt cảm thấy vẫn như cũ để tên này thám báo cả người bắp thịt đều quấn rồi một hồi. Có tới cao 3 mét to lớn lều trại rèm cửa từ bên trong hất ra. Bên trong đi ra một tên đục người mặc màu đen chiến giáp khôi ngô ma tộc cường giả. Ở toàn bộ hỗn loạn đại lục, kim loại đều là tương đối khan hiếm tài nguyên. Bình thường đều sẽ dùng đến chế tạo tương đối có lực sát thương binh khí, sẽ rất ít dùng để chế tạo khôi giáp, chớ đừng nói chi là tên ma tộc này cường giả mặc trên người vẫn là văn khắc phép thuật hoa văn chiến giáp, vẹn vẹn này một bộ chiến giáp chỉ sợ cũng giá trị 10 vạn kim tệ, ở toàn bộ thiết sơn bộ lạc chỉ sợ cũng không có mấy người có thể ăn mặc lên như vậy tinh mỹ chân quý bảo giáp. Trước mặt tên ma tộc này nam tử, có thể người mặc hoa văn thép chiến giáp, đủ thấy nó địa vị bất phàm. Hắn gọi Lôi Đồng, Hắc Lang thiết vệ thống soái. Có thể thống lĩnh thiết sơn bộ lạc tinh nhuệ nhất bộ. Đội Hắc Lang thiết vệ, tên Lôi Đồng như sấm bên tai, có thể nói là ngoại trừ thiết sơn đại tù trường ở ngoài, chu vi vạn dặm bên trong phạm vi vang dội nhất nơi tồn tại. Có người nói hắn lúc còn trẻ, được gọi là thiết sơn bộ lạc cường giả số 1. Hắn đã từng một thân một mình bảo vệ đương nhiệm thiết sơn đại tù trường, hai người hai lưới búa vọt thẳng vào thời đó làm người cạnh tranh một gã khác ma tộc cường giả nơi đóng quân, đối mặt hàng ngàn hàng vạn cường giả quân đội vây quanh, huyết chiến dòng dã 10 ngày 10 đêm. Làm hai người bọn họ kéo dài tràn đầy vết thương thân thể rời đi cái kia mảnh đại doanh thời điểm, đối thủ trong doanh địa đã không tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Trận chiến đó, chấn kinh rồi toàn bộ thiết sơn bộ lạc. Có người nói những người sau này thời gian qua đi sau 3 ngày đi thanh lý tòa kia tinh lực trùng thiên nơi đóng quân thời điểm, đáy giày vẫn như cũ sẽ bị trên mặt đất tinh hồng huyết tương dính không cất bước nổi. Lôi Đồng, cũng ở sau trận chiến ấy nhất chiến thành danh, thu được huyết ma tên gọi. Sau đó đương nhiệm đại tù trường vào chỗ. Lôi Đồng cũng từ huyết ma đã biến thành thiết sơn thiết vệ quan chỉ huy, dưới trướng 5.000 thiết sơn thiết vệ mỗi một cái đều ít nhất là cấp thấp đấu sĩ trình độ, chính là mảnh này trên đất nhất khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật mạnh mẽ sức chiến đấu. Vì lẽ đó, giờ khác này làm Lôi Đồng từ trong đại doanh đi ra, vẹn vẹn đứng ở tên thám báo kia trước mặt, cái kia từ núi thi huyết hải bên trong truy luyện được khủng bố khí chẳng đã để cái kia thám báo sắp liền hô hấp đều không làm được. Ngoại trừ huyết lang tín hiệu, còn nhìn thấy gì? Lôi Đồng ngẩng đầu hướng lên trời. Phảng phất tại nhìn ngân tinh sơn mạch, nhưng kỳ thật tâm tư của hắn nhưng là trôi về chỗ xa hơn. Giờ khắc này ở ngân tinh sơn mạch xung quanh ngàn dặm bên trong phạm vi, chí ít phân bố mười mấy cỗ thế lực mạnh mẽ cùng với càng nhiều liền hắn cũng không biết lánh đời cường giả. Của hắn Hắc Lang thiết vệ cũng không phải là vì bảo vệ chỉ là một cái ngân tinh núi khu mỏ mà đến, mà là có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Ở đằng kia dị tượng sau lưng chân chính bảo tàng hiện thế trước đây, hắn nhất định phải bảo tồn đủ thực lực. Vì lẽ đó hắn mới có thể hỏi có hay không động tĩnh lớn hơn. Khởi bẩm đại nhân, không hề có cái khác dị động, hẳn là lần theo trọng yếu kẻ địch tín hiệu. Này thám báo bình tĩnh làm phân tích, quan sát chi tiết nhỏ, phán đoán thế cuộc, là bọn họ kiến thức cơ bản một trong. Lôi Đồng trên thân tuy rằng có lấy hiển hách hung danh, thế nhưng đối mặt với chiến sĩ của hắn nhóm, hắn không hề có bày ra quá nhiều ý thế, mà là bình tĩnh ra lệnh. Nếu là bộ lạc huyết lang đưa tin, hẳn là cũng không là chuyện nhỏ, chúng ta nếu đến nơi này nhưng cũng không thể ngồi yên không để ý đến, như vậy đi, truyền lệnh, để Andy xuất lĩnh 20 tên lang kỵ thiết vệ trước đi tiếp ứng, những người còn lại bảo vệ tốt đại doanh, không được thư giãn. Là, nay thám báo đứng dậy chào một cái xoay người liền đi truyền lệnh. Không tới 10 phút, là có thể nhìn thấy một nhánh 20 người đội ngũ thật giống huấn luyện có thứ tự bầy sói, ở trong màn đêm buôn tập hướng về phía Ngân Tinh Sơn mạch phương hướng. Chương 49, các ngươi đi trước. Bọn họ tập hợp tốc độ, chỉnh tề bộ pháp. Cùng với trong quá trình tới trước thả ra lãnh khốc sắc cơ, vừa nhìn chính là trải qua thiên truy bách luyện mới có thể huấn luyện ra tinh nhuệ chi sư. Này một nhánh tinh anh tiểu đội thủ lĩnh gọi là Andy. Hắn là thiết lang vệ tiểu đội trưởng một trong. Andy trên mặt có 3 đạo thật dài vết cào từ mắt trái lông mày xương một mực kéo dài tới cằm phía trên, thêm vào hắn nguyên bản liền hung thần ác sát ma tộc mặt thú, càng lộ vẻ đằng đằng sát khí. Lôi Đồng phái Andy dẫn đội, là có đặc thù cân nhắc. Không chỉ là bởi vì Andy là một tên cường đại cấp cao đấu sĩ, càng quan trọng hơn là Andy làm việc tàn nhẫn, quyết đoán mãnh liệt, cũng rất có tâm cơ, ở bây giờ Ngân Tinh Sơn mạch phong vân dũng động thời khắc, nho nhỏ ngân tinh khu mỏ bên trong một chút gây rối nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem lắng lại. Andy nhất mã đương tiên chạy băng băng ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng mình bị lôi đồng đại nhân phái đi ra nằm trong chức trách, khóe miệng của hắn mang theo lạnh lẽo cười gằn, cả người càng là phảng phất một đầu bị thả ra lồng sắt khát máu hung thú. Tuy rằng hắn cũng không biết là dạng gì sự tình đã dẫn phát ngân tinh khu mỏ bên trong đốt sáng lên huyết lang tín hiệu, nhưng ở hắn Andy trước mặt, bất kỳ cái gì muốn xâm chiếm kẻ địch hoặc là vô tri suy nghĩ muốn chạy trốn nô lệ, đều sẽ trở thành thiết sơn thiết vệ dưới chân một đống vụn thịt. Cao cao bay lên màu máu lang thủ, dao động toàn bộ ngân tinh sơn mạch phong vân. Rất nhiều người đều thấy được này trên không trung dữ tợn hiện lộ màu máu tín hiệu, bất quá đối với ẩn nó ở phụ cận rất nhiều cường giả tới nói, này cũng không đầy đủ gây nên sự chú ý của bọn họ. Nhưng là đối với Lôi Nặc, Cao Khởi Linh ba người mà nói, đây cũng là một nói tầng tầng gián sát bọn họ ngực đùa đòi mạng. Lôi Nặc cũng nhìn thấy giữa bầu trời huyết lang cự ảnh, hắn không nghĩ tới lưu vong kế hoạch ở vừa lúc mới bắt đầu liền trực tiếp đụng phải xấu nhất cục diện, theo này một nói tín hiệu phóng lên trời. Nguyên bản bình tĩnh thiết sơn khu mỏ cùng với cái kia không người cảnh giới ngân tinh trên núi lưu vong con đường, thế tất sẽ biến thành một cái nguy cơ từ phía tử vong thông đạo. Lôi Nặc tâm cao cao treo lên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị phát hiện rồi? Trong lòng hắn khiếp sợ. Mới bất quá vừa rời đi quáng nô thôn nhỏ, còn chưa tới khu mỏ, vậy mà liền bị ma tộc phát hiện. Này không nên a? Làm sao sẽ nhanh như thế? Tiểu Nặc, chúng ta muốn ra tốc. Phía trước Cao Khởi Linh đột nhiên mở miệng. Âm thanh bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy đối phương dưới chân bùn đất trên mảnh liệt hướng xuống một hãm, Cao Khởi Linh nguyên vốn đã như gió mau lẹ thân hình trực tiếp hóa thành một nói màu đen chớp giật, veo một cái liền xông về ngân tinh vùng mỏ. Lôi Nặc hít sâu, bài trừ tạp niệm, cũng toàn lực làm, tăng nhanh tốc độ. Thời khắc này Lôi Nặc, hận không thể chắp cánh, trong nháy mắt liền bay đến cổ lão truyền tống trận trước mặt. Tuy rằng huyết lang tín hiệu phát sinh về sau, tạm thời phía sau còn không có gì động. Tĩnh. Thế nhưng hắn đã cảm giác được lạnh lùng sát cơ từ bốn phương tám hướng lan tràn lại đây, hiện tại có khả năng làm, chính là tăng nhanh tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Lôi Nặc đem tự thân tốc độ thúc cốc đến cực hạn, dựa vào hắn biến thái thân thể tố chất càng là ở trong lúc nhất thời đi theo hai tên cấp cao đấu sĩ thân hình. Xèo xèo xèo. Trong bầu trời đêm âm thanh xé gió lên. Ba người thân hình giống như chớp giật, điên cuồng ra tốc thoái đi. Chuyện đến nước này, cái gì ẩn giấu thân hình? Cái gì tránh đi nhìn tháp đều đã trở nên không có ý nghĩa, chỉ có tốc độ mới là chạy ra thăng thiên duy nhất điều kiện. Cao Khởi Linh xông lên trước cơ hồ đem 90 độ vách núi trở thành bình địa, cả người đấu khí kích phát, càng là trực tiếp đá nát cứng rắn vách núi, thật giống bước bậc thang như thế trực tiếp liền lên núi đỉnh xông lên trên. Lôi Nặc hai người hào không lạc hậu, nhẹ đi một tầng, như dao long mánh hổ, xông lên vách núi. Nhưng ngay ở ba người vừa mới bắt đầu leo thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên hai truyền đến hai tiếng mãnh liệt thanh âm xé gió. Không được, lánh. Cao Khởi Linh phát sinh một tiếng quát lớn. Lôi Nặc trực giác, cũng bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Vội vang đến cực điểm, hắn vội vã hai chân phát lực tầng tầng hướng một bên khác đạn bắn tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, ba người bọn họ nguyên bản đi tới lộ tuyến bên trên, đồng nhiên liền nổ lên hai đám kịch liệt hỏa diễm, to lớn nổ tung xung kích suýt nữa phải đem Lôi Nặc thân hình lật tung, hạ xuống vách núi. Là ma thạch sấm nổ. Vào lúc này Lôi Nặc mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn thật sự muốn cảm tạ mình 3 tháng đầu đến mỗi ngày đối với mình không phải người giàn vặt, dĩ nhiên mạnh mẽ dựa vào kinh người lực cánh tay ổn định thân hình, bằng không vừa nãy lần này, chỉ sợ hắn liền bị hoanh thành vì là bị thương nặng. Là ai đang đánh lén ám hại? Lôi Nặc ổn định thân hình, quay đầu lại hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Một cái để hắn nổ đom đóm mắt thân ảnh quen thuộc ở phía dưới xuất hiện. Ba Lỗ Đặc. Lại là ngươi. Nhìn thấy ba Lỗ Đặc trong nháy mắt, Lôi Nặc cơ hồ ngay đầu tiên liền đoán được vừa nãy thả ra tín hiệu người chính là cái này ra hỏa. Cái này đáng giết ngàn đao vô liêm sỉ thực sự là âm hồn bất tán, khẳng định là hắn một mực thông qua phương thức nào đó giám thị chính mình, mới có thể ngay đầu tiên ngăn cản của hắn lưu vong kế hoạch. Đúng là bất cẩn rồi a. Trong giây lát này, Lôi Nặc hận không thể trực tiếp quay trở lại, đem ba Lỗ Đặc chém thành muôn mảnh. Ba Lỗ Đặc hại Tô Đát Kỷ không nói, còn muốn tự tay chặn Lôi Nặc chạy thoát con đường hy vọng. Lôi Nặc giờ khắc này trong lòng sự thù hận đã không cách nào hình dung, nếu là phẫn hận ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ phía dưới ba Lỗ Đặc đã sớm bị vạn đao lăng trì. Đáng tiếc, ba Lỗ Đặc nhìn thấy trên vách núi bắn xuống tới lục đạo dao bình thường ánh mắt, trên mặt trái lại lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Ha ha, Lôi Nặc, Tô Thiên Hoa nhi tử, vậy thì để ngươi phẫn nộ sao? Các ngươi địa ngục, lúc này mới muốn vừa mới bắt đầu a. Hắn giữ tợn nở nụ cười. Tay phải lại từ bên hông mình trong túi ra lấy ra hai khối nửa bàn tay lớn nhỏ ma lực thủy tinh, đây chính là lôi nặc trong tay loại kia phiên bản thu nhỏ ma thạch bạo lôi, bị hắn dùng trong tay to lớn cung phóng ra hướng về phía trên vách núi. Này thiết tí cung có tới rộng 1 mét, kéo dài về sau to lớn đàn hồi sợ là vượt qua bình thường cung tên. Ba lô đặc hiển nhiên là ma tộc hậu duệ bên trong tinh đến đạo này người trong nghề, trong mắt tinh mang chợt hiện lên liền lại là 2 viên ma thạch bạo lôi xông về trên vách núi cao khởi linh. Ầm ầm, ầm ầm. Trên vách núi lại nổ lên 2 đám to lớn đốm lửa. Ba lô đặc dù sao cũng là tu luyện ra ma đấu khí võ giả, của hắn dự phán cực kỳ tinh chuẩn, 2 viên bạo lôi 1 viên ngăn cản cao khởi linh đường đi, 1 viên nhằm phía hắn có thể đường lui, làm to lớn nổ tung hỏa diễm bay lên thời điểm. Liền ngay cả cao khởi linh đều kém chút bị này đáng sợ công kích chấn động đến mức hạ xuống sườn núi. Cao thúc thúc. Lao cao. Lôi nặc cùng Hồ Chấn Thiên đều là hét lên kinh ngạc, Hồ Chấn Thiên càng là trên không trung bạo mắng ba lô đặc, con bà nó, ma tộc thằng nhóc, ta giết chết ngươi. Phía dưới. Hừ, 3 thằng ngu. Ba lô đặc ở cung phía trên trình độ mạnh khiến người giật mình. Hắn không ngừng bắn bạo lôi, quấy rầy cản trở cao khởi linh 3 người. Mà liên tại này trong thời gian thật ngắn mặt. Trước những cái kia nhìn thấy tín hiệu ma tộc thám báo đội ngũ đi tới bên dưới ngọn núi, không nói 2 lời liền dọc theo vách núi bò lên. Giờ khắc này, cao khởi linh đám người khoảng cách chân núi cũng bất quá liền hơn 500 mét khoảng cách. Thế nhưng là bị ba lỗ đặc liên tục không ngừng ma thạch bạo lôi thật to trì hoãn tốc độ, như ở là tiếp tục như vậy, không muốn mấy phút bọn họ liền sẽ bị những cái kia ma tộc thám báo đuổi theo, toàn bộ lưu vong kế hoạch liền sẽ rơi vào cực kỳ chật vật hoàn cảnh. Thời gian mỗi bị bắt riêng 1 phút, nguy hiểm lại càng lớn. Bọn họ người an nguy cũng thư yếu, nhưng nếu như Tô Đát Kỷ ra bất cứ vấn đề gì, đối với sư tâm công quốc thậm chí còn toàn thể nhân loại quá độ tới nói, cũng tuyệt đối là không thể chịu đựng tổn thất. Thế cuộc, ngàn cân treo sợi tóc. Lôi nặc gấp 2 mắt phun lửa. Đúng lúc này. Lao cao, các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Hồ Chấn Thiên hét lớn 1 tiếng, đã nhìn thấy cả người hắn đột nhiên ở trên vách núi trường, tuôn ra vô số đá vụn bột phấn, thân hình phảng phất đã biến thành 1 viên đạn tháo. Quay một hồi liền hướng về bên dưới ngọn núi lập xuống. Hắn lại là thật sự quay người trở về. Ầm ầm. Lôi nặc liền nghe đến phía sau vang lên 1 tiếng nổ vang rung trời. Tiếp theo vô số ma tộc hoảng sợ tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên cùng với lít nha lít nhít đấu khí bắn nổ âm thanh từ bên dưới ngọn núi vang lên. Mà trước cái kia ngăn cản bọn họ tiến lên ma thạch bạo lôi nhưng là cũng không gặp lại nửa viên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ma tộc quân đội. Hồ thúc thúc. Lôi nặc giật nảy cả mình. Lão, Hồ cao khởi linh cũng là quát to 1 tiếng. Ai đều hiểu, Hồ Chấn Thiên này chỉ dùng của mình mệnh đang tranh thủ thời gian A. Như vậy nhảy xuống, trên căn bản sẽ không có lại sống sót trở về hy vọng. Lôi nặc cắn răng thật chặt, trong lòng đau xót. Tuy rằng Hồ Chấn Thiên là một tên cấp cao đấu sĩ, thế nhưng song quyền dù sao khó địch nổi 4 tay, hắn muốn đi ngăn cản phía dưới những cái kia cường đại ma tộc thám báo truy kích, chỉ sợ ngày hôm nay tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Lôi nặc tuy rằng chỉ quen biết vị này nhân tộc cường giả không tới thời gian 1 tiếng, nhưng đối phương cái kia phần phong khoáng cùng nhiệt tình vẫn để cho lôi nặc lưu lại ấn tượng thật sâu. Chỉ chốc lát sau, chỉ sợ vị này tiếng như hồng trung, yêu thích cười ha ha bạo nói tục tính tình thật hán tử liền lại bởi vì che đậy bảo vệ bọn họ lui lại mà vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lôi nặc tâm, tựa như khăn lau bình thường bị vẹn vẹn vặt lên. Nhưng thân hình của hắn nhưng là không có chần chờ chút nào. Bởi vì ở trước mặt của hắn, cao khởi linh từ đầu đến cuối đối với Hồ Chấn Thiên loại này tự mình hy sinh hành vi không có toát ra nửa điểm không muốn cùng xoắn xuýt. Thế nhưng, ở cao khởi linh gáy, 2 cái nô lên cao vút gân xanh nhưng là nói rõ tất cả. HTTP. Ở cao khởi linh trong lòng, chỉ sợ cái kia phần bi thống chỉ biết cao hơn lôi nặc ra gấp 10 gấp 100 lần. Thế nhưng giờ khắc này hắn biểu hiện ra chỉ có thân là sư tâm công quốc chiến sĩ cái chủng loại kia lừng lẫy cùng quyết tuyệt. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có đem lôi nặc tỷ đệ đuổi về công quốc. Vì cái mục tiêu này, hết thảy đều có thể hy sinh. Tiểu nặc, gia tốc. Cao khởi linh bình tĩnh âm thanh phảng phất là không có cảm tình cơ khí, nhưng trong này cái kia phần bi tráng thật sự là khiến người thổn thức. Gia tốc, xông lên đỉnh núi. Lôi nặc nghe ra được cao khởi linh trong lòng hóa bi thương hóa làm lực lượng cái kia phần quyết tâm, nhất thời đem tốc độ thúc cốc đến cực hạn, 2 người hay dùng ngăn ngắn 3 phút liền bò lên trên cao mấy ngàn thước ngân tinh đỉnh núi. Trước mặt, là mênh mông vô bờ đèn kịt tùng lâm. Phía sau chân núi nhưng là đột nhiên vang lên 1 tiếng không có gì sánh kịp nổ vang rung trời. Sau đó đứng ở trên đỉnh ngọn núi đều có thể nhìn thấy một nói phóng lên trời màu bạc thần quang ầm ầm mà lên, cơ hồ đem chân núi chiếu thành một mảnh ban ngày. Dạ, hồ. Lôi nặc rõ ràng cảm giác được cao khởi linh cả người đều run một cái kia 1 tiếng giả, hồ càng là chữ chữ mang theo đau thương. Hồ Chấn Thiên sợ là dùng hắn sức mạnh cuối cùng tuân ra động tĩnh lớn như vậy. Đi, tiểu nặc. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Thời gian, căn bản cũng không cho phép bọn họ dừng lại chốc lát. Lôi nặc trực tiếp cùng Cao Khởi Linh liền hướng về sơn mạch một bên khác đuổi lâm xuống tới. Cũng chính là khi bọn họ từ trên đỉnh ngọn núi biến mất không tới 5 phút về sau, một đội quần áo. Vỡ tan ma tộc thám báo đã xông lên ngân tinh đỉnh núi. Ở đằng kia, đuổi. Một cái ma tộc thám báo hét lớn. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, liền có hơn 10 người cấp trung đấu sĩ trình độ ma tộc thám báo xông xuống núi đỉnh. Bất quá đây đã là khu mỏ bên trong còn sót lại cường giả số lượng, vốn nên có 3 tiểu đội, 36 người thám báo trung đội mạnh mẽ bị Hồ Chấn Thiên đánh cho tàn phế thành dáng vẻ hiện tại. Nay còn lại hơn 10 người thám báo, lại như là mười mấy con bị thương hung lang. Một thân khát máu sát cơ thẳng phóng hướng thiên, tuyệt đối sẽ không buông tha trước mặt chạy trốn lôi nặc hai người. Đuổi theo bọn họ, chém thành muôn mảnh. Cao Khởi Linh mang theo lôi nặc, không có nhảy lên rừng cây đỉnh, như vậy càng dễ dàng bại lộ chính mình, mà là thật giống linh mẫn nhất trong rừng báo săn, không ngừng ở lít nha lít nhít cây cối trong lúc đó đi tới thân hình. Có thể liền tại bọn hắn tiến vào cánh rừng không tới mấy phút về sau, lôi nặc liền nương tựa theo ngân long chi biết năng lực nhận biết lượng cảm giác được phía sau đã có truy binh tiến nhập rừng rậm. Làm hắn vui mừng là, hắn giờ khắc này bày ra tốc độ cùng sự chịu đựng thật sự là vượt xa bình thường cấp trung đấu sĩ. Lại có thể cùng tiến về phía trước Cao Khởi Linh tốc độ. Theo cư theo đà này, mới có thể bảo đảm không bị những cái kia thám báo đuổi theo. Tiểu nặc, theo sát. Cao Khởi Linh hiển nhiên cũng là biết điểm này, lại lần có chút tăng tốc, hướng về mật lâm đông phương bắc hướng về cấp tốc đi tới. Lôi nặc chỉ cảm thấy giờ khắc này bên người cây cối không ngừng bay ngược, hắn đã đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến chạy đi, chỉ có thể hướng về Cao Khởi Linh gật đầu. Hai người không ngừng chạy vội, trong nháy mắt liền lao ra mấy ngàn mét khoảng cách. Phía sau những cái kia ma tộc thám báo khí tức càng ngày càng yếu ớt, ngay ở lôi nặc cảm thấy đã thoát khỏi truy binh thời điểm, Cao Khởi Linh lại đột nhiên dừng bước. Hả? Lôi nặc nhìn thấy Cao Khởi Linh trong ánh mắt đầu tiên là tuôn ra một trận sát khí lạnh như băng, sau đó lôi nặc chính mình cũng cảm thấy ngay ở hai người mình bên trái đằng trước hướng về, có một nhánh cấp tốc đi tới đội ngũ ở hướng về bọn họ vào tới, trong không khí càng là ẩn ẩn bay tới một luồng máu tanh hung mãnh ma thú mùi vị. Vâng, Thiết Sơn bộ lạc lang kỵ binh. Cao Khởi Linh hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía lôi nặc, tiểu nặc, không muốn tiết kiệm thể lực, hết tốc độ tiến về phía trước. Lôi nặc còn chưa kịp phản ứng cái gì là lang kỵ binh, nhưng hắn nhưng có thể cảm thấy những cái kia khí thế khủng bố đến gần tốc độ càng là vượt qua trước những cái kia phổ thông ma tộc thám báo. Đám người kia trong rừng đi tới tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng. Cao Khởi Linh không giải thích phát huy ra cực hạn của hắn tốc độ hướng về đông bắc phương hướng nỗ lực. 333. Vừa đi. Cao Khởi Linh còn nhanh như tia chớp khi đi ngang qua một ít đại thụ trên cây khô bẻ rất nhiều sắc bén cành cây, thật chặt nắm tại trong tay trái, trên mặt biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Lôi nặc rốt cục cũng đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát ra, toàn bộ sức mạnh thân thể bị hắn tụ tập đến song trên đùi, ầm ầm nhô lên cơ đùi thịt trực tiếp căng nước hạ thân ống quần, nổ tung giống như sức mạnh kinh khủng từ dưới chân tóe phát ra. Vành, vành. Lôi nặc dưới chân phảng phát sinh ra hai cái mạnh mẽ lò xo. Hắn không có Cao Khởi Linh loại kia phập phù cấp tốc thân pháp, nhưng là dựa vào thân thể lực lượng, mỗi lần dùng sức giẫm mạnh liền trên không trung bắn ra sắp tới hơn 100 mét khoảng cách, dùng loại này gần như man thú phương thức, hắn dĩ nhiên thật sự đi theo Cao Khởi Linh toàn lực bạo phát về sau cấp tốc. Đáng tiếc, dù cho hai người đã đem tốc độ thúc cốc đến cực hạn, thế nhưng phía sau cái kia nhóm khủng bố truy binh lại như cũ càng ngày càng gần. Lôi nặc tình cờ quay đầu lại thời điểm, đã ẩn ẩn nhìn thấy sau lưng trong bóng tối xuất hiện từng đạo bóng đen. Từng đôi màu bích lục khủng bố con mắt trong rừng như ẩn như hiện, đó là lôi nặc rất tinh tường một loại động vật đặc hữu hung tàn ánh mắt. Gào gừ. Trong rừng rậm, trước tiên vang lên một tiếng kinh thiên sói tru. Thanh âm kia tựa như một đạo hiệu góc, trong nháy mắt vì tất cả người chỉ rõ phương hướng, lôi nặc liền thấy càng ngày càng nhiều màu xanh lục mắt sói xuất hiện ở trong tầm mắt, đồng thời còn có cười ở trên lưng sói từng cái cường đại bóng người. Đây chính là những lang kỵ binh kia à? Lôi nặc lần thứ nhất nhìn thấy dị thế giới loại này thần kỳ bộ đội, cái kia trong rừng chạy vội màu đen cự lang mỗi một con có tới hơn 2 mét trường, cao hơn nửa người, ở trong rừng cây rậm rạp chằn chọc xê dịch, như giẫm trên đất bằng, tốc độ kia càng là so với Cao Khởi Linh không chậm chút nào. Ở trên lưng sói, là một đám nắm lạnh lẽo chiến phủ ma tộc chiến sĩ, mỗi một người bọn hắn đều là hàng đầu cấp trung đấu sĩ, tuy rằng thực lực cùng lúc trước ma tộc thám báo sắp xỉ. Nhưng thân trên tản mát ra lánh khốc sát ý cùng cỗ này thiền truy bách luyện thiết huyết khí chẳng nhưng là vượt xa Thiết Sơn bộ lạc đồng dạng thám báo. Đặc biệt là trong đội ngũ phía trước nhất người kia, lôi nặc mặc dù không có thấy rõ ràng, thế nhưng tên kia đội trưởng tuyệt đối là lôi nặc tiến vào Á Đặc Đại Lục lấy tới bái kiến cường đại nhất ma tộc. Đối phương ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng lạnh hung tàn hai mắt, trong đó khủng bố sát cơ càng là so với hắn dưới trướng ma thú hung lang còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Làm sao ở Thiết Sơn khu mỏ bên ngoài sẽ có loại này đáng sợ ma tộc quân đội? Tiểu Nặc, xông về phía trước, không nên quay đầu. Liên ở phía sau con kia lang kỵ binh đội ngũ khoảng cách hai người còn có không tới ngàn mét khoảng cách thời điểm, Cao Lên đột nhiên phát sinh quát lạnh một tiếng, đồng thời thân thể thật giống như đạn pháo chút về phía sau, đồng thời liền nghe đến phía sau vang lên mấy đạo kinh khủng tiếng xé gió âm. Tiếp theo liền có vài âm thanh hung lang tiếng kêu rên vang lên, Cao Khởi Linh dĩ nhiên dùng hắn tiện tay bẻ gãy cành cây hóa thành phi đao, cách khoảng cách thật xa liền đả thương những cái kia cường đại ma lang hung thú. Chương 51, lừng lẫy. Lôi Nặc biết đây bất quá là Cao Khởi Linh hoán binh kế sách, đối với hắn mà nói chỉ có thể liều mạng thôi, thúc trên đùi sắp xé rách bắp thịt, không ngừng hướng về phía trước lao nhanh. Ở đây loại ngàn cân treo sợi tóc lưu vong thời điểm, Cao Khởi Linh mà nói chính là không thể nghi ngờ mệnh lệnh, hắn không biết hoài nghi Cao Khởi Linh năng lực, đối phương trên lưng còn có so với hai người bọn họ tính mạng đều trọng yếu hơn Tô Đắc Kỷ, hiện tại Cao Khởi Linh chắc chắn sẽ không để cho mình ra bất kỳ cái gì sai lầm. Quả nhiên, cũng là ở Lôi Nặc chạy vọt về phía trước chạy không tới một phút về sau, Cao Khởi Linh thân hình lại một lần xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà phía sau những cái kia ma tộc lang kỵ binh rõ ràng là đã trải qua một hồi nho nhỏ hỗn loạn. Thê thảm tiếng sói tru, vang dội tiếng chửi rủa không ngừng từ phía sau truyền đến, nhưng tất cả những thứ này đối với bọn hắn tới nói đều là lợi cho lưu vong dễ nghe thanh âm. Đây là Lôi Nặc từ lúc sinh ra tới nay trải qua hung hiểm nhất sự kiện. Những cái kia đáng sợ ma tộc lang kỵ binh thật giống như địa ngục tử thần không ngừng rỗi ra đến gần lạnh lẽo ma chảo, nếu như không phải có Cao Khởi Linh vị này quang minh chiến thần ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành những tên kia trong miệng đồ ăn. Lôi Nặc làm người hai đời kinh nghiệm bên trong, còn chưa bao giờ có loại này kinh tâm động phách, sinh tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trải qua, đối mặt với hơi bất cẩn một chút, ba người bọn họ liền sẽ vạn kiếp bất phục cục diện, hắn thời khắc này biểu hiện nhưng không có trở thành Cao Khởi Linh gánh vác. Hay là chết qua một lần nguyên nhân, để Lôi Nặc đang đối mặt tử vong hoảng sợ thời điểm không chỉ có không có bị hù đến hai chân như nhũn ra, trái lại kích phát ra một loại trong cơ thể hắn chưa bao giờ biểu diễn ra mạnh mẽ tiềm năng. Hắn vững vàng đi theo Cao Khởi Linh mặt sau, trước ngực màu xanh lam thủy tinh nhưng là ở yên lặng sau một khoảng thời gian phảng phất cảm ứng được Lôi Nặc giờ khắc này tình huống hung hiểm, dĩ nhiên tiêu hao bình thường không ngừng thả ra cái kia thần kỳ linh lực màu xanh lam, không ngừng bổ sung Lôi Nặc nhanh chóng tiêu hao thể năng. Có thể liền tại bọn hắn hai người vừa đánh vừa lui thời điểm, phía trước, dĩ nhiên lại chuyển tới động tĩnh. Đáng chết! Phía trước làm sao còn có truy binh? Lôi Nặc trong mắt lóe ra một nói quyết tuyệt chiến ý ánh sáng, cả người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, nếu quả như thật lâm vào vây quanh, vậy thì nhất định phải đến tử chiến đến cùng thời điểm. Có thể Cao Khởi Linh nhưng vào lúc này lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ, hắn hướng về phía nhanh chóng đón đầu sông tới những thân ảnh kia hô khẽ, lao hoảng, là các ngươi sao? Đối với mặt vang lên một người trầm ổn trung niên nam tử thanh âm, lão Cao, là ta, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Là người một nhà. Lôi Nặc trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ thấy đối với mặt cấp tốc lao ra lục đạo cường đại bóng người, đều là cùng Cao Khởi Linh bình thường bộ dáng trang phục, vừa nhìn chính là sư tâm công quốc thần vệ thành viên. Trước tiên một người, giữ lại một đầu tháo vắt tóc ngắn, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong có cùng Cao Khởi Linh đồng dạng bình tĩnh cùng bình tĩnh, trên thân đã ngưng tụ tuân ra ngân sắc đấu khí. Thình lình cũng là một tên cường đại cấp cao đấu sĩ. Không kịp giải thích, Cao Khởi Linh cùng tên kia lão hoàng liếc nhau một cái, phía sau đã vang lên sói tru tiếng. Tốt, ngươi dẫn bọn họ đi trước. Nói đến đây tên tóc ngắn nam tử vung tay lên, phía sau hắn lập tức có hai tên vẻ mặt quyết tuyệt thần vệ chiến sĩ hướng về đối diện truy binh vào tới, còn hắn thì nhìn thật sâu Lôi Nặc một chút, hướng về phía Lôi Nặc gật gật đầu, như thế nào, còn chạy động sao? Không thành vấn đề. Lôi Nặc gật đầu lia lịa. Đồng thời không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn từ bên cạnh hắn xẹt qua hai tên nhân tộc thần vệ. Từ tên kia gọi là lão hoàng tóc ngắn tên phát ra mệnh lệnh, đến hai tên thần sắc bình tĩnh nhân tộc thần vệ cùng Lôi Nặc gặp thoáng qua, ngắn liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, Lôi Nặc thậm chí đều không có nhìn rõ ràng này hai tên thần vệ dung mạo, đối phương cũng đã vượt qua hắn xông về kẻ địch. Đây là Lôi Nặc lần thứ hai đã được kiến thức những nhân tộc này trong lòng chiến sĩ cái kia phần không sợ thiết huyết hào hùng. Hồ Chấn Thiên cái kia sang sảng nụ cười còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại là hai cái như sắt thép hán tử một đi không trở lại xông về đám kia hung thú chiến sĩ trong đội hình. Hai người này chỉ là cấp trung đấu sĩ tu vi, đi chính là lấy mạng đi ngăn cản đối phương bước chân tiến tới, nhưng bọn họ bước chân xung phong nhưng lại như vậy kiên định cùng lừng lẫy. Một loại khó có thể hình dung chấn động cùng cảm động ở trong lồng ngực của hắn tựa như từng trận sóng lớn, không ngừng cọ rửa trái tim của hắn, cơ hồ muốn dùng tận lực khí hắn mới có thể nhịn vọt tới viền mắt nước mắt. Chỉ có chân chính khi ngươi tự mình đã trải qua về sau, mới có thể rõ ràng hy sinh hai chữ sau lưng, ẩn chứa trong đó dũng khí, sức mạnh, bi thống cùng cảm động vượt xa khỏi người thường ở an nhàn trạng thái bỗng dưng tưởng tượng. Tốt, xuất phát. Lão Hoàng căn bản không có thời gian cùng Lôi Nặc quá nhiều giao lưu, tất cả mọi người vận mệnh đều bị phía sau đám kia lang kỵ binh đẩy lên bên bờ sinh tử hoàn cảnh, chỉ có chạy thoát mới là trước mặt mục tiêu duy nhất. Liên tại bọn hắn xoay người một khắc đó, phía sau đã truyền đến to lớn ầm ĩ tiếng gào thét. Giết! Gào gừ! Nhân tộc đáng chết cạn, chết đi cho ta! Cái kia hai tên lừng lấy nhân tộc thần vệ đã cùng truy binh chiến thành một đoàn, nhưng Cao Khởi Linh cùng Lão Hoàng Quyết Tuyệt thật giống hoàn toàn không nghe thấy giống như vậy, mang theo Lôi Nặc lấy tốc độ nhanh nhất ở rời xa chỗ kia lừng lấy chiến trường. Lão Cao, già, hồ hắn. Lão Hoàng đang chạy trốn, vẹn vẹn hỏi nửa câu. Hắn thấy được Cao Khởi Linh lờ mờ ánh mắt về sau liền không nữa tiếp tục, Lôi Nặc cảm nhận được Lão Hoàng hít một hơi thật sâu, trong lòng cái kia phần tê tâm liệt phế đau đớn đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô cô nương nàng vẫn khỏe chứ? Lại chạy vài bước, Lão Hoàng đã hỏi tới hôn mê Tô Đát Kỷ tình huống. Cao Khởi Linh đang chạy vội điểm giữa đầu, đồng thời hỏi, truyền tống trận tình huống bên kia. Liền chờ các ngươi. Lão Hoàng quay đầu nhìn một chút phía sau, trong ánh mắt Quyết Tuyệt mùi vị rất đậm, thế nhưng lại đi chuyển. Đưa trận trước, nhất định phải đem những ma tộc này xuất sinh đều dẫn ra, không thể để cho bọn họ quấy rầy truyền tống trận khởi động. Lôi Nặc nghe được bọn họ hiện tại địa phương muốn đi là trước kia đã bố trí kỹ càng truyền tống trận, nơi đó nên có thể trực tiếp trở về Sư Tâm Công Quốc, thế nhưng truy binh phía sau nhưng thành bọn họ phiền toái lớn nhất. Nhưng là muốn bỏ qua những này đuổi tận cùng không buông truy binh, chỉ sợ muốn trả giá còn muốn càng thêm khốc liệt. Liên tại bọn hắn một nhóm mấy người chân phát lao nhanh thời điểm, phía sau lang kỵ tiểu đội chiến đấu đã kết thúc. Tên kia gọi là Andy lang kỵ đội trưởng lạnh lùng đem chính mình búa lớn vung một cái, một tên đã bị hắn chặn ngang chém 2/3 nhân tộc thần vệ thi thể trực tiếp bị quăng đến một bên, hai tên thiết sơn lang kỵ thiết vệ vật cưới ma lang trực tiếp nhảy lên thật cao, trên không trung cũng đã đem tên này anh dũng nhân tộc chiến sĩ thi thể xé thành hai nửa, ở bên cạnh điên cuồng cắn xé. Một người khác thần vệ, thương tích khắp người ngã trên mặt đất. Bị hai tên thiết vệ gắt gao đè xuống thân thể cùng miệng, liền muốn tự sát đều không làm được. Andy lạnh lùng thôi thúc dưới trướng ma lang đi tới tên này thần vệ bên người, cái kia thất hung tàn ma lang vậy mà tại dùng miệng liếm thần vệ trên mặt ân hồng máu người, một giây sau tùy thời có thể lấy xé rách cổ họng của đối phương. 3 giây đồng hồ, nói cho ta biết các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Andy trên mặt tung tóe đầy vừa nãy tên kia thần vệ máu tươi, giờ khắc này chính là một cái khát máu sát thần. Không quá sự uy hiếp của hắn cũng không có được thỏa mãn trả lời, chỉ có một nói thấy chết không sờn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Rất tốt. Andy căn bản không có bất kỳ tính nhẫn lại, bàn chân nhẹ nhàng một đập ma lang cái bụng, cái kia đã sớm nhe răng tuét miệng xúc sinh đột nhiên mở ra miệng lớn trực tiếp liền cắn đứt tên kia thần vệ yết hầu. Đuổi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì 20 tên lang kỵ thiết vệ thẳng tắp đuổi theo. Andy trong mắt lóe lên thỏa mãn vui vẻ. Hắn thích nhất loại này săn bắn truy sát du hí, càng yêu thích nhân tộc cái kia mang một ít vị ngọt máu tươi tung ở trên mặt cảm giác tuyệt vời. Hắn căn bản không quan tâm những nhân tộc này đến cùng tới nơi này có mục đích gì. Đối với bọn hắn những này cao quý ma tộc chiến sĩ tới nói, nhìn thấy nhân tộc thường thường chỉ có 4 chữ. Xé nát bọn họ. Trước kẻ loài người kia cao thủ tựa hồ nhận được tiếp viện, nhưng những này nhỏ yếu cấp trung đấu sĩ căn bản không phải của hắn địch, hắn phải từ từ hưởng thụ loại này truy đuổi lạc thú. Đem những cái kia không biết lợi hại nhân loại một chút bước đến tuyệt vọng được sâu. Sau 5 phút, lại là cùng trước hai tên tương đồng hóa trang nhân tộc chiến sĩ đứng ở Andy với hắn lang kỵ binh trước mặt. Hừ, nhỏ yếu run rế, chỉ biết dùng loại này không có ý nghĩa phương pháp đến ngăn cản ma tộc dũng sĩ bước chân. Andy lạnh lùng nở nụ cười, đúa lớn chẳng thiên, ma lang gào thét, lại là ngăn ngắn mấy phút cũng đã đem hai người chém lật ở trên mặt đất. Chương 52, lựa chọn. Chỉ là lần này. Khi này chút lang kỵ chiến sĩ tới gần thoi thóp hai người thời điểm, này hai tên thần vệ trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi nụ cười, chết tiệt ma tộc xuất sinh, đi chết đi. Không được. Lùi về sau. Andy đột nhiên lôi kéo dây cương, hắn dưới trướng ma lang phản ứng nhanh nhẹn trực tiếp hướng về sau cao cao nhảy lên, nhưng là cái khác lang kỵ binh sẽ không có vận tốt như vậy. Hai đạo trùng thiên phép thuật liệt diễm ầm ầm mà lên, chen lẫn vô số nhân tộc cùng với ma lang cốt nhục học cặn bã. Trực tiếp đem Andy đổ ập xuống văng cái thấu, khiến cho người buồn nôn mùi máu tanh nhằm phía khắp nơi, cái kia hai tên lừng lây thần vệ dĩ nhiên dẫn nổ hai viên ma thạch bạo lôi, dùng thân thể của chính mình đổi đi rồi 4 tên lang kỵ cùng với bọn họ ma lang tính mạng. Xì. Andy lau mặt một cái trên huyết nhục cho cạn, một đôi nguyên bản hung tàn trong con ngươi đã nổi lên vẻ điên cuồng mùi vị. anh dũng nhân tộc chiến sĩ không chỉ có không thể chấn áp sát cơ của hắn, trái lại khiến cái này nguyên bản liền khát máu hung tàn ma tộc chiến sĩ lâm vào càng thêm trạng thái điên cuồng.
Giống.
Giết sạch cho ta bọn họ. Andy đi đầu giống lớn một tiếng, trường đũa chỉ, sát cơ đầy trời, một đám lang kỵ giống như bị điên lại lần xông về cao khởi linh đám người phương hướng. Một bên khác, tên kia gọi là Lão Hoàng thần vệ đã thả chậm bước chân.
Lao cao, đến phiên ta.
Đơn giản một câu nói, lại làm cho bên cạnh Lôi Nặc cảm thấy tim như bị đao cắt. Hắn trước đây xem qua rất nhiều chiến tranh điện ảnh, thế nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì một câu lời kịch có thể so với được với vừa nãy Lao Hoàng câu này đến phiên ta khiến người cảm thấy bi tráng cùng đau lòng. Cao Khởi Linh dừng bước, sâu sắc nhìn mình cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Năm đó bọn họ hai mươi mấy người cùng từ sư tâm công quốc đi tới hỗn loạn đại lục, tương ưng thuận đồng sinh cộng tử lợi thể. Thế nhưng không nghĩ tới mắt nhìn ánh bình minh liền muốn mang đến, đã từng huynh đệ nhưng là từng cái rời hắn mà đi. Hoàng đội trưởng, Cao Khởi Linh bên người, còn sót lại một tên cùng đến đây thần vệ chiến sĩ. Tên này chiến sĩ trẻ tuổi đầy mắt đều bị nước mắt cùng tơ máu tràn ngập, đối với Lao Hoàng phát ra không cam lòng gào thét, để ta đi cho.
Cút!
Nơi này không tới phiên tiểu tử ngươi nói chuyện, đi a. Lao Hoàng trợn mắt, cả người đã hướng phía sau vọt tới, hắn từ bên hông rút ra hai thanh đoàn đao. Liền cái cuối cùng nụ cười đều chưa kịp lưu lại liền xông về cái kia một mảnh gào thét cùng sói chu truyền đến phương hướng.
Đi.
Cao Khởi Linh cơ hồ cắn nát hàm răng, lại lần mang theo Lôi Nặc cùng tên kia thần vệ hướng về phía trước lao nhanh. Lần này lưu vong đánh đổi chi lớn, đã rất xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nhưng chính là bởi vì hy sinh nhiều như vậy sinh mệnh mới càng thêm muốn đem Lôi Nặc tỷ đệ bình an đưa đi sư tâm công quốc. Lúc này mới có thể không có lỗi giả, hồ. Lão Cao bọn họ trên trời có linh thiêng. Lôi Nặc bên tai mơ hồ truyền đến binh khí va chạm vang lên cùng đấu khí nổ tung nổ vang. Hắn biết, tuy rằng Lão Hoàng là một tên cấp cao đấu sĩ, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản cái kia khí thế hung hăng lang kỵ bộ đội. Sau 10 phút, phốc phốc, phốc phốc. Dòng dã 5 thanh chiến phủ chém vào Lão Hoàng cái kia sớm đã là máu me đầm địa trên thân thể. 5 tên ma tộc chiến sĩ đằng đằng sát khí trong ánh mắt dĩ nhiên cũng lộ ra một loại thở dài một cái biểu hiện. Tựa hồ muốn nói rốt cục giết chết kẻ nhân loại này. Phía sau bọn họ, vừa nãy ma diễm ngập trời lang kỵ đội trưởng Andy chính nhe răng tuét miệng từ trên bả vai rút ra Lão Hoàng trong tay một thanh đoàn đao, liền ngay cả hắn giờ khắc này đều không thể không bị nhân tộc những này chiến sĩ thân trên biểu hiện ra thiết huyết chiến ý khiếp sợ.
Kha kha.
Loạn búa ra thân Lão Hoàng, giờ khắc này chỉnh thân thể đều bởi vì to lớn đau đớn ở run rẩy không ngừng, cả người máu tươi thật giống dòng suối nhỏ bình thường không ngừng chảy xuôi trên mặt đất. Nhưng trên mặt của hắn lại như cũ lộ ra để ma tộc hoảng sợ cười gằn. Dưới chân của hắn, nằm dòng dã 6 tên ma tộc chiến sĩ thi thể cùng 10 con bị cắt đứt thiết hầu ma lang, sức lực của một người, đang đối kháng với đều là cấp cao đấu sĩ Andy đồng thời vẫn có thể cho kẻ địch tạo thành kinh khủng như thế thương vong, phần này đáng sợ sức chiến đấu cùng thấy chết không sờn quyết tâm làm sao có thể không cho ma tộc sợ hãi. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng thoi thóp Lão Hoàng đã vô lực tái chiến thời điểm, một luồng ngân sắc đấu khí lại lần ầm ầm mà lên. Quả thực lại như là một vị không chết chiến thần bình thường trực tiếp đem quanh thân 5 tên ma tộc sông bay ngược ra. Lão Hoàng trong tay này thành đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ đoạn đao ở thời khắc cuối cùng vẫn như cũ tựa như rắn độc vươn chí mạng răng nanh, hung hăng xẹt qua hai người động mạch cổ, sau đó trở tay vung một cái thẳng tắp đâm vào một người khác ma tộc ở giữa trán.
Phốc!
Máu tươi trùng thiên, cái kia 3 tên ma tộc chiến sĩ chí tử đều không thể tin được cái kia đều sắp cũng bị đánh tan giá nhân loại lại vẫn có thể giết mình. Bọn họ chỉ có thể mang theo tràn đầy khó mà tin nổi đi vào tử vong vực sâu.
Ha ha!
Lão Hoàng này hồi quang phản chiếu một đòn đã tiêu hao hắn sau cùng sinh cơ, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười lạnh lùng, chậm rãi quỳ trên mặt đất, túi xuống máu me đầm địa bảng, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một nói phủ mang bộ tới, Andy trôi này búa lớn không chút nào đối với đã qua đời đối thủ thương hại cùng tôn trọng, tàn nhẫn đem Lão Hoàng đầu người hung hăng chém đi. Nhân loại đáng chết! Ngươi cho dù chết 10000 lần cũng không đủ bù đắp ngươi phạm vào tội nghiệt.
Andy phẫn nộ sắp nổ tung.
Hắn không nghĩ tới vốn cho là dễ như ăn cháo nhiệm vụ vậy mà lại. Khốc liệt đến nước này, dòng dã 20 tên lang kỵ tiểu đội bây giờ chết rồi một nửa, ma lang vật cưới càng là chỉ còn lại có 6 con, liền Andy chính mình đầu kia ma lang đều đã chết trận. Kết quả này, đối với hắn mà nói quả thực cũng không cách nào tiếp thu sỉ nhục, hắn nhất định phải đem những cái kia nhân tộc đáng chết không còn một ngống toàn bộ hành hạ đến chết. Mới có thể trở lại hướng về Lôi Đồng đại nhân bằng dao.
Đuổi theo cho ta.
Andy thậm chí không kịp xử lý một chút vết thương của chính mình, liền nhảy lên một đầu khác ma lang, để đã mất đi vật cưới lang kỵ binh xa xa theo, chính mình thì lại mang theo còn lại người lại lần đuổi hướng về phía Cao Khởi Linh đám người phương hướng. Theo Lão Hoàng rời đi, Cao Khởi Linh đoàn người cũng chỉ còn sót lại bao quát Tô Đát Kỷ ở bên trong bốn người. Tên kia trước muốn thay thế Lão Hoàng anh dũng hy sinh thần vệ ở Lão Hoàng rời đi khoảng chừng sau 10 phút, đã chuẩn bị xoay người hướng về phía sau sông về đi. Hắn đã là sau cùng có thể dùng đến ngăn cản kẻ địch đi tới sức mạnh, nhưng lại tại khi hắn vừa mới chuẩn bị xoay người trước mắt, Cao Khởi Linh lại đột nhiên dừng bước, nói ra một câu làm người ta giật mình mà nói, chờ một chút, La Thần, ngươi phụ trách đem Tô Cô Nương mang đến truyền tống trận, ngăn cản truy binh nhiệm vụ giao cho ta tới. Cao đội trưởng, tên kia gọi là La Thần thần vệ trên mặt đầu tiên là sững sờ, thế nhưng chợt cảm động nở nụ cười, kiên định lắc đầu, Cao đội trưởng. Truyền tống trận bên kia chí ít cần 3 tên cấp cao đấu sĩ đấu khí mới có thể khởi động, Hoàng đội trưởng đã hy sinh, ngươi nếu là không đến liền ai cũng đi không được. Cái gì? Chúng ta không nên còn có 4 tên cấp cao đấu sĩ sao? Cao Khởi Linh cũng là lấy làm kinh hãi. La Thần thảm đạm nở nụ cười, ngày đó Trương đội trưởng ở đi truyền tống trận trên đường gặp ma tộc thám báo, hắn đem bọn hắn dẫn hướng phương xa liền cũng không trở về nữa. Lôi Nặc nghe hai người đối thoại, phảng phất thấy được những này trung thành dũng cảm nhân tộc thần vệ vì mục tiêu của bọn họ không biết đã bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn, bây giờ, toàn bộ kế hoạch đã đến tối hậu quan đầu, Cao Khởi Linh nhưng là thành khởi động truyền tống trận ắt không thể thiếu cấp cao đấu sĩ một trong. Tình huống bây giờ lại rõ ràng bất quá, Cao Khởi Linh cùng Tô Đát Kỷ là bất luận trả giá ra sao đều phải chạy đi truyền tống trận then chốt nhân vật, mà có thể dùng để ngăn cản truy binh ứng cử viên chỉ còn lại có này cái trẻ tuổi thần vệ La Thần, cùng với Lôi Nặc chính mình. Cao đội trưởng, nhất định phải thành công mang lấy bọn hắn trở lại. La Thần nói xong cũng không còn bất kỳ do dự nào xông về phía sau cái kia mảnh âm vũ kinh khủng rừng rậm, mà số mệnh của hắn cũng thuận theo đã chú định hạ xuống. Đi. Lôi Nặc nghe được Cao Khởi Linh cơ hồ là từ sắp cắn nát trong hàm răng bỏ ra cái chữ này, sau đó hai người không nói một lời lại lần bước lên đường chạy trốn. Nhưng một hiện thực tàn khốc đã bày tại Cao Khởi Linh trước mặt. Chương 53, chịu chết. Lấy La Thần thực lực muốn đi ngăn cản những cái kia kinh khủng lang kỵ binh không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều thời gian, thế nhưng nếu như mình liền như vậy một đường mang theo lang kỵ binh trốn hướng về truyền tống trận, coi như là có thể bình an đến, cũng sẽ để cho kẻ địch phát hiện truyền tống trận vị trí. Khởi động truyền tống trận chí ít cần thời gian nửa tiếng, nếu là bởi vì này hai lang kỵ binh lại xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia sở hữu kế hoạch đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Bọn họ sư tâm công quốc hy vọng cuối cùng cũng sẽ vĩnh viễn phá toái trầm luân. Phải làm sao? Có thể vừa lúc đó, Cao Khởi Linh nhưng là nghe được phía sau một mực yên lặng không nói Lôi Nặc đột nhiên dừng bước. Cao thúc thúc, các ngươi đi thôi, ta đến đem những người này dẫn ra. Tiểu Nặc. Ở Cao Khởi Linh trong lòng, chưa bao giờ động tới muốn hy sinh Lôi Nặc ý nghĩ. Tuy rằng lấy thân phận địa vị mà nói, bây giờ Tô Đát Kỷ tầm quan trọng muốn vượt qua Lôi Nặc rất nhiều, nhưng là đối với Cao Khởi Linh mà nói, Lôi Nặc lại như là hắn một tay bồi dưỡng ra được đệ tử, không, càng giống là một cái hắn tần chút xuống tâm huyết người thân con cháu, nếu như ở trong ba người có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ hy sinh chính mình đến bảo tồn Lôi Nặc tỷ đệ an toàn. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ chính là như vậy tàn khốc. Hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Khởi động truyền tống trận nhất định phải cần sức mạnh của hắn, những lang kỵ binh này vô luận như thế nào cũng không thể đem bọn hắn dẫn đi truyền tống trận vị trí, hai điểm nguyên nhân tổng hợp. Lưu lại Lôi Nặc mặc dù là nhìn như bất đắc dĩ đồng thời không có bao nhiêu tác dụng lựa chọn, nhưng là giờ khắc này duy nhất chỉ còn lại một tia hy vọng. Lôi Nặc hiển nhiên là sớm đã nghĩ thông suốt điểm này, hắn nhìn về phía Cao Khởi Linh thời điểm, một chút không giống như là một cái sắp lao tới tử vong chiến trường tuyệt mệnh tử sĩ, mà là bình tĩnh thật giống muốn đi nhà cách vách xuyến môn giống như vậy, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ bi tráng cùng kiên quyết. Thậm chí, Lôi Nặc còn nhẹ nhõm đối với Cao Khởi Linh khơi gợi lên khóe miệng, ta lưu lại là lựa chọn duy nhất. Không phải sao? Tiểu Nặc. Mặc cho Cao Khởi Linh đang đối mặt nhiệm vụ thời điểm là như thế nào lãnh khốc quyết tuyệt, giờ khắc này cũng không khỏi được phát ra hô khẽ. Thanh âm kia tựa như tuyệt mệnh cô lang, ở thống khổ đến cực hạn thời điểm gầm nhẹ, như vậy tan nát cõi lòng. Lôi Nặc một mực bình tĩnh như nước. Lúc này nói cái gì nữa đều là chuyện vô bổ, truy binh liền ở phía sau, hắn cùng Cao Khởi Linh đều không có thời gian ở đây lại dây dưa tiếp. Nhưng ở cuối cùng, hắn vẫn là đi tới Cao Khởi Linh phía sau. Nhìn về phía ở vào trạng thái hôn mê bên trong tỷ tỷ Tô Đát Kỷ. Tỷ tỷ. Giờ khắc này Lôi Nặc khỏe miệng nụ cười là như vậy ôn nhu, rồi lại là như vậy khiến lòng người chua. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cắt tỉa Tô Đát Kỷ trên trán cái kia bị nhanh gió thổi nổn ngang tóc rối, này rất có thể là cuộc đời hắn bên trong một lần cuối cùng chạm đến tỷ tỷ quen thuộc mái tóc. Tỷ tỷ, tiểu Nặc phải rời đi trước ngươi. Một ít ngày. Nhưng ngươi không cần lo lắng, nhất định phải bình an đến sư tâm công quốc, đến thời điểm chờ ngươi tỉnh lại, nói không chắc tiểu nặc cũng đã trở lại bên cạnh ngươi. Lôi nặc mà nói, là đối với tỷ tỷ sau cùng cáo biệt, không phải là không trong lòng hy vọng cuối cùng. Nhưng hắn cùng Cao Khởi Linh sợ là đều biết, này đẹp hảo hy vọng có thể thực hiện xác suất, chỉ sợ là sẽ vô hạn tiếp cận về không. Mà liền tại Lôi Nặc xoay người rời đi trong nháy mắt, không có người nhìn thấy một giọt vóng ánh nước mắt trâu chậm rãi từ Tô Đát Kỷ đóng chặt khỏe mắt rỉ ra, từ gò má của nàng lướt xuống, giọt ở trên mặt đất rơi nát tan. Vị này cho tới nay đem Lôi Nặc coi như trong cuộc sống quan trọng nhất tồn tại nữ tử, giờ khắc này trong lòng thảm thiết bi thương, toàn bộ tan ở một giọt này không kìm lòng được nước mắt bên trong, vô lực lên ăn cái này lánh khốc tàn nhận thế giới. Cao thúc thúc, đi nhanh đi, ta sẽ hết toàn lực ngăn cản hoặc là dẫn ra bọn họ. Cáo biệt xong xuôi về sau Lôi Nặc đã hồi phục trước cái kia bình tĩnh thiếu niên. Tuy rằng Cao Khởi Linh hoàn toàn không biết Lôi Nặc phải như thế nào đi hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ, nhưng thời gian đã cũng lại kéo dài không được, hắn chỉ được gật đầu lia lịa, tiểu Nặc, nếu như ngươi có thể sống sót, ta cùng Tô Cô Nương ở sư tâm công quốc chờ ngươi. Lôi Nặc cùng Cao Khởi Linh hai người lại lần liếc mắt nhìn nhau, người sau đột nhiên một cái xoay người, hướng về phương xa chạy như điên. Lôi Nặc nhìn Cao Khởi Linh bóng người thật nhanh tiêu tan ở chỗ rừng sâu, biến mất khỏe miệng sau cùng một vệ ôn tồn, chậm rãi xoay người qua mặt hướng phương hướng sau lưng. Hắn không hề có giống trước các thần vệ như vậy nhằm phía đám kia hung tàn truy kích kẻ địch, hắn biết rõ lấy thực lực của chính mình coi như mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn vừa nãy anh dũng hy sinh vị kia cấp cao đấu sĩ Lao Hoàng. Lấy Lao Hoàng thực lực cũng bất quá chỉ có thể ngăn cản đối phương 10 phút, nếu như chính mình lấy trứng trọi đá mạnh lên chỉ sợ cũng không thể cho Cao Khởi Linh đám người tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn cản thời gian dài hơn, hoặc là, đem truy binh triệt để dẫn ra đến đường phương hướng. Đây đối với Lôi Nặc tới nói gần như là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng cũng lại là một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Xa xa, đã mơ hồ có thể nghe được thân hình xuyên qua tùng lâm đưa tới vang lên sàn sạt. Đáng sợ kia ma lang cự thú cùng ma tộc hung binh đang nhanh chóng tới gần, để cho Lôi Nặc thời gian chỉ còn lại có ngăn ngắn mấy phút. Lôi Nặc ánh mắt ở cấp tốc suy nghĩ bên trong từ từ trở nên bình tĩnh mà kiên quyết, một cái gần như điên cuồng lớn mật kế hoạch ở trong đầu của hắn thành hình. Hắn muốn dùng máu của hắn, mệnh của hắn, hóa thành ngăn cản ma tộc danh trời. Andy chính mang theo phía sau hắn năm cưới lang kỵ binh điên cuồng đuổi theo trong không khí cái kia một vệt nhàn nhạt nhân tộc mùi. Những này bị quá huấn luyện ma lang có thể nghe thấy được mấy cây số bên trong yếu ớt khí tức, chỉ cần có hắn. Bọn họ ở, Cao Khởi Linh đám người chính là chắp cánh cũng khó có thể chạy trốn ma tộc truy sát. Thời khắc này Andy cả người đều bao phủ ở gần như thực chất sát khí bên trong, tay phải của hắn nắm thật chặt chuôi này dính đầy máu tươi tinh cương chiến phủ, dày nặng bàn chân sắp đem ngồi xuống ma lang cái bụng đã bể, muốn nghiền ép ra những ma thú này một điểm cuối cùng sức mạnh. Đuổi theo bọn họ, băm bọn họ. Andy không ngừng từ trong miệng phát sinh khàn khàn gầm nhẹ, đối với phía trước này một nhánh nhân loại đội ngũ phẫn hận đã để hắn thậm chí toàn bộ lang kỵ tiểu đội đều gần như lâm vào điên cuồng. Nhưng vào lúc này, Andy bỗng nhiên cảm giác được dưới chân ma lang đột nhiên thử ra răng nanh sắc bén, cổ lông bầm đột nhiên nổ, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Lại có người đi tìm cái chết. Andy cây búa lớn trong tay đã sớm khát khao khó nhịn, hắn muốn từng cái đem trước mặt đám kia nhân tộc dư nghiệt lột ra mài xương. Bất kể là ai đều không thể ngăn cản hắn hôm nay giết chóc. Tiếp theo, hắn liền ở trong màn đêm thấy được một đôi mắt, một đôi sáng để Andy đều cảm thấy trong lòng hơi kinh hãi con mắt. Một đạo đen kịt bóng người cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như trong bầu trời đêm u linh, không có tiếng động, chỉ có cặp kia sáng như tuyết con mắt nhìn chòng chọc vào Andy chờ sáu người tới gần. Giống. Nương theo lấy sáu đạo trầm thấp sói gào, Andy ở khoảng cách Lôi Nặc mấy chục mét khoảng cách nơi kéo lại dây cương. Hắn đến cùng là một vị thân kinh bách chiến thiết sơn lang kỵ binh chiến sĩ, tuy rằng giờ khắc này trong lòng sôi trào vô tận lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn là không có tùy tiện nhằm phía kẻ địch. Lôi Nặc cũng rốt cục thấy được những cái kia đáng sợ truy binh. Trước mặt sáu vị lang kỵ, mỗi một vị trên thân đều dính đầy tinh hồng chất lỏng, cái kia là trước kia những cái kia dũng cảm nhân tộc chiến sĩ máu tươi. Những cái kia thở hồng hộc ma lang, đưa thật dài đầu lưỡi, nhìn ánh mắt của chính mình lại như là nhìn tươi mới đồ ăn. Hận không thể hiện tại liền đem chính mình cắn xé thành một đống thịt giữa. Nếu là phổ thông 14 tuổi thiếu niên, đối mặt như vậy một đám hung thần ác thần ma binh, chỉ sợ đã sớm hai chân như nhũn ra, cất đái rằng rùa. Nhưng giờ khắc này Lôi Nặc trong lòng không chỉ có không có nửa phần hoảng sợ, trái lại hung dâng lên chiến ý hừng hực chi hỏa. Này hay là chính là ẩn giấu ở thiếu niên này sâu trong đáy lòng cái kia phần kiệt ngạo bá khí cùng huyết tính, kẻ địch càng là mạnh mẽ, tình huống càng là nguy cấp. Càng phát có thể kích thích ra Lôi Nặc vô cùng vô tận tiềm năng. Ngày hôm nay có ta Lôi Nặc ở đây, các ngươi những ma tộc này bại hoại ai cũng không cần suy nghĩ tiếp tục tiến lên nửa bước. Đối với mặt, Andy lạnh lùng nhìn không nhúc nhích Lôi Nặc. Hắn cảm nhận được thiếu niên này trên người cái kia phần sát khí ngất trời cùng chiến ý, so với phía trước những nhân tộc này đấu sĩ không hề yếu. Bất quá, tiểu tử này trên thân nhưng là không có nửa điểm đấu khí gợn sóng. Con mẹ nó không phải đang trêu chọc hắn sao? Chương 54, điên cuồng Lôi Nặc. Hắn gắt gao đè xuống dưới trướng ma lang suy nghĩ muốn xông lên đi cắn xé kích động, dùng chính mình cấp cao đấu sĩ năng lực nhận biết đem xung quanh tỉ mỉ kiểm tra một lần về sau, trong lòng không khỏi giận dữ. Cái này liền đấu khí cũng sẽ không nhân tộc bò sát dĩ nhiên thật sự liền nghĩ như vậy muốn một người đến ngăn cản chính mình. Andy cảm giác mình bị trần trụi coi rẻ, nguyên bản đã tức sôi ruột hắn hận không thể một cái tát trực tiếp hô chết trước mặt cái này không biết lợi hại tiểu tạp thoái. Hắn một phá vỡ dưới trướng ma lang, cả nhánh đội ngũ cũng bắt đầu chậm rãi hướng về Lôi Nặc tới gần, đồng thời hắn đối với phía bên phải phất phất tay. Mạc Lạc, đi xé ra tiểu tử kia, những người còn lại chuẩn bị xuất phát. Đối mặt với Lôi Nặc, Andy căn bản ngay cả ra tay hứng thú đều không có. Đối phương bất quá là một cái liền đấu khí đều không có yếu hàng, chỉ sợ là những nhân tộc này lưu lại kéo dài thời gian bia đỡ đạn, hắn thậm chí cho rằng lấy bên cạnh Mạc Lạc cấp trung đấu sĩ thực lực, thu thập tiểu tử này tuyệt đối không hao phí 10 giây. Bên cạnh, tên kia gọi là Mạc Lạc lang kỵ đã cơ trong tay chiến phủ, trên thân bao bọc nồng đậm đấu khí màu đen ánh sáng hướng về Lôi Nặc chạy tới. Thiết Sơn bộ lạc lang kỵ thiết vệ sự đáng sợ, ở Mạc Lạc trên thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm một lang một người khởi sướng xung phong thời điểm, Lôi Nặc chỉ cảm giác mình trước mặt hung dâng lên quần cuộn gió tanh, kinh khủng khí chàng để hắn cũng hơi nheo mắt lại. Tiểu tử thúi, chết đi cho ta. Khoảng chừng vọt tới 10 mét thời điểm, Mạc Lạc trực tiếp từ trên thân ma lang nhảy lên, chính mình giơ cao lên chiến phủ từ không trung giống như núi đánh xuống, của hắn ma lang nhưng là đột nhiên nhảy lên hóa thành một nói màu đen thiểm điện, trực tiếp cắn về phía Lôi Nặc kiết hầu. Đây là lang kỵ thiết vệ huấn luyện qua vô số lần kinh điển sát chiêu, người lang ở giữa hiểu ngầm phối hợp không biết đã từng chém từng giết bao nhiêu có can đảm Thiết Sơn bộ lạc là địch đối thủ, coi như là bình thường cấp trung đấu sĩ chỉ sợ cũng không thể cùng thời gian chống đối hai đạo hung hãn công kích, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Andy cùng với những cái khác bốn tên lang kỵ cũng định thôi thúc ma lang tăng nhanh tốc độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Lạc một chiêu này công kích đã quyết định Lôi Nặc tử vong vận mệnh. Một cái liền đấu khí sẽ không gả con vô luận như thế nào không thể có bất kỳ còn sống cơ hội. Nhưng là, ngay ở Andy túi người xuống chuẩn bị đá mạnh ma lang vật cưỡi trong nháy mắt, một nói kinh khủng kình phong đột nhiên để hắn trợn to hai mắt. Vành! Ngay sau đó là một tiếng vang trầm thấp, cảm giác kia lại như là một thanh búa tạ hung hăng đập vào vải rách trên bao tải như thế, tuyệt không phải tất cả mọi người trong chờ mong cái chủng loại kia búa bén đem người chém thành hai nửa âm thanh. Này làm sao có khả năng? Andy cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Vừa nãy trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra, lấy hắn một tên cấp cao đấu sĩ thị lực cơ hồ đều kém chút thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tên kia tiểu tử loài người ở Mạc Lạc với hắn ma lang đến gần một sát na phát huy ra hai cánh tay. Lôi Nặc trái duỗi tay một cái. Tựa như bách luyện tinh cương tấm khiên, trực tiếp chặn lại rồi ma lang hung mãnh cắn xé. Những ma thú này cự lang, mỗi một đầu thực lực đều có thể so với một tên cấp thấp đấu sĩ. Đặc biệt là sắc bén hàm răng càng là có thể dễ dàng cắn nát bình thường kim loại, nhưng là một mực không cách nào cắn phá Lôi Nặc cái kia cứng như sắt thép da thịt, chỉ có thể như là một cái treo ở Lôi Nặc trên cánh tay phá bố hoa hoa bình thường dễ dàng bị quăng về phía một bên. Lôi Nặc tay phải thật chặt nắm thành quyền đầu, trực tiếp không tránh không né đánh về Mạc Lạc lồng ngực. Cú đấm này, nhanh dường như thiểm điện, nặng như Thái Sơn, phảng phất ở trong không khí tạo thành một nói kinh khủng lốc xoáy bao táp, càng là đi sau mà đến trước. Ở Mạc Lạc ánh mắt khó mà tin nổi bên trong chặt chẽ vững vàng đánh vào bộ ngực của hắn chính giữa. Ở một tiếng vang trầm thấp về sau, Mạc Lạc cao tới 2 mét khôi ngô thân thể lại như là một cái như diều đứt dây, lấy nhanh hơn mấy lần tốc độ bay ngược trở lại, cái kia lực xung kích cực lớn thẳng tác đụng gãy mười mấy viên eo người độ lớn đại thụ mới rốt cục cũng ngừng lại. Andy cơ hồ ngay cả xem cũng không cần nhìn là có thể biết, Mạc Lạc cả nửa người sợ đều đã bị cái kia tiểu tử loài người một quyền đánh thành một đống thịt giữa. Cả người đã chết đến mức không thể chết thêm. Càng hung tàn sự tình còn ở phía sau. Lôi Nặc một quyền đánh bay Mạc Lạc về sau, tay phải trực tiếp nắm lấy vẫn như cũ treo ở hắn trên cánh tay trái ma thú cự lang, một tay phát lực, mạnh mẽ kéo một cái. Cái kia to lớn ma lang đầu lâu trực tiếp bị Lôi Nặc sống sờ sờ xé xuống, suối phun bình thường quần quận lang máu trực tiếp văng hắn một thân, trong nháy mắt đem Lôi Nặc nhuộm thành một người toàn máu. Lôi Nặc một tay nắm lấy lang thủ, một tay mang theo sắc sói. Cả người đẫm máu dáng dấp quả thực như là từ trong địa ngục leo ra tu la sát thần, cái kia sát khí ngất trời cùng sát cơ trực tiếp chấn nhiếp ở đây sở hữu lang kỵ binh. bao quát Andy ở bên trong tất cả mọi người kéo lại ma lang bước chân, dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn huyết nhân lôi nặc. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được một cái mười mấy tuổi hài tử dĩ nhiên chỉ bằng sức mạnh của thân thể liền thuấn sát một cái ma tộc cấp trung đấu sĩ, tiểu tử này lẽ nào là đánh trong bụng mẹ bắt đầu liền rèn luyện thân thể sao? Lạch cạch. Lôi nặc tiện tay ném một cái, đem lang thủ cùng thi thể trực tiếp ném tới trước mặt mọi người, khiêu khích ánh mắt không chút khách khí liền bắn về phía thủ lĩnh của mọi người Andy, phảng phất tại nói, ma tộc rắc rưởi, chỉ đến như thế. Có thể giận a? Andy nguyên bản trong lòng liền đè nén bước lên lửa giận, lại như là một tòa sắp phun trào núi lửa, vào lúc này lại bị lôi nặc cho hung hăng âm một cái. Cái kia ném tới ở đâu là cái gì lang thủ cùng sắc sói, rõ ràng chính là hai cái thật to bạn hai, trực tiếp hô ở hắn bởi vì phẫn nộ mà biến được mặt đỏ bừng bên trên. Andy lửa giận trong lòng lập tức bị hoanh đến đỉnh điểm, nguyên bản còn mang có một ít lý trí hai mắt trong nháy mắt đã biến thành một đôi máu đỏ đèn lồng, giống như là núi lửa phun trào ầm ầm tuôn ra đấu khí màu đen trực tiếp đem cả người hắn đều bao phủ lại, thật giống mặc vào một kiện màu đen chiến giáp. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghẹn. Hắn trực tiếp từ ma lang trên lưng bay lên trời, cấp cao đấu sĩ khủng bố thân pháp để hắn tựa như nhanh như tia chớp phóng qua mười mấy thước khoảng cách, đi thẳng tới lôi nặc trên đỉnh đầu. Chôi này vẫn như cũ mang theo màu đỏ sậm nhân tộc máu tươi khủng bố ma bữa, bị Andy cơ múa thời điểm lại như là một cái từ trên trời giáng xuống hắc ám ma rồng, sắc bén lưỡi búa bao vây lấy quần cuộn ma tộc đấu khí, thề phải đem lôi nặc một chém hai đoạn. Nay một búa, Andy ôm tất sát tự tin. Lôi nặc vừa nãy thuấn sát mạc lạc thời điểm một quyền kia, theo Andy đã có 4.000 cân sức mạnh kinh khủng, có thể chống đối ma lang cắn xé, nói vậy thân thể cường độ cũng đến cấp trung đấu sĩ trình độ, thế nhưng tất cả những thứ này, ở trước mặt của hắn cũng không đủ nhìn. Hắn nhưng là hàng thật đúng giá ma tộc cấp cao đấu sĩ, hắn không chỉ có muốn một lưỡi búa trực tiếp đem cái này kẻ nham hiểm tộc chém thành hai đoạn, càng phải đem hắn chặt thành thịt vụn mới có thể giải hận. Thế nhưng Andy vạn vạn không nghĩ tới là, lôi nặc làm trước mặt tất cả, chờ chính là như vậy một cái với hắn một chọi một cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lôi nặc đón Andy tốc thẳng vào mặt đấu khí sắc cơ, khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt lánh khóc quyết tuyệt ý cười. Ngu xuẩn, ngươi rốt cục tự mình ra tay rồi hả? Ở kế hoạch của hắn bên trong, muốn ngăn cản ma tộc truy binh bước chân, hoặc là có thể hung hăng đem đối phương đội hình đánh tan, hoặc là chính là cho đối phương tạo thành khó có thể chịu đựng to lớn đau xót về sau, lấy chính mình làm mối nhử hấp dẫn truy binh đi tới rời xa tỷ tỷ phương hướng. Hiển nhiên lấy lôi nặc thực lực cũng không có cách nào thực hiện trước một cái mục tiêu. Vì lẽ đó hắn quyết định muốn dùng xuất kỳ bất ý phương pháp thâm một hồi những ma tộc này chiến sĩ. Hắn thu lại sở hữu khí tức, chính là vì làm cho đối phương khinh địch đến công, quả nhiên cái kia gọi là mạc lạc ngu xuẩn liền thành hắn quyền hạ cái thứ nhất vật hy sinh. Nhưng lôi nặc không hề có lại cú đấm này bên trong liền bạo xuất toàn lực, hắn đem xác sói ném về tên kia lang kỵ tiểu đội đội trưởng, chính là muốn khiêu khích những này đầu góc đối lập đơn giản ma tộc chiến sĩ. Cái phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Từ Andy bỏ xuống tất cả mọi người nhảy lên thật cao bắt đầu từ giờ khắc đó, lôi nặc liền biết mình thành công. Sau đó, hắn liền muốn dùng trong tay mình duy nhất lá bài tẩy lấy một loại khó có thể tưởng tượng khốc liệt phương thức giết chết cái này làng kỵ đội trưởng. Ta muốn giết ngươi. Andy bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn gào thét còn đang vang vọng, đáng sợ lưỡi búa đã hướng về phía lôi nặc cái chán ầm ầm mà xuống. Đối mặt này hung hãn sát chiêu, lôi nặc cũng chỉ là có chút phía bên phải rời nửa bước. Mạnh mẽ làm cho đối phương kinh khủng một búa chém ở vai trái của chính mình bên trên. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, lôi nặc toàn lực đã vận hành lên thú thần luyện thể quyết bên trong thức thứ 2 tâm pháp, cả người thân thể sức phòng ngự đạt đến khó có thể tưởng tượng đỉnh cao. Chương 55, quái vật lôi nặc. Rầm. Lưỡi dao sắc nhập thể, máu tươi giàn rùa. Nhưng để Andy cảm thấy không cách nào tin là, chính mình cái kia đủ để đem 10 nhân loại chặn ngang chém đứt chí mạng một búa dĩ nhiên vẹn vẹn chém vào đối với mặt cái này nhân tộc thiếu niên thân thể không tới 10 cm khoảng cách, hơn nữa bị đối phương dùng xương bả vai cùng bắp thịt sức mạnh hung hăng kẹp lấy, trong lúc nhất thời càng là khó có thể rút về. Tiểu tử này dĩ nhiên còn giấu giếm thực lực. Này, này, mẹ kiếp đến cùng là quái vật gì a? Andy chỉ cảm thấy trước mặt lôi nặc căn bản đã không thể dùng người đi hình dung, này đáng sợ thân thể cường độ quả thực vượt qua hắn biết cường đại nhất ma thú. Càng làm cho tâm hắn kinh sợ đến mức là trước mặt cái này hồn nhiên không sợ chết tiểu tử ở chúng rồi chính mình một búa về sau trên mặt lại vẫn mang theo để hắn sởn cả tóc gãy cười gằn, một đôi cánh tay tráng kiện trong nháy mắt đem chính mình thật chặt bế lên. Tiểu tử thúi, cút ngay cho ta. Được gọi là thiết sơn thiết vệ bên trong số một số hai hung tàn ma vương Andy, lúc này trong lòng dĩ nhiên mơ hồ dâng lên một loại gọi là tâm tình sợ hãi. Hắn ra sức dây rùa, thế nhưng lôi nặc hai tay thật giống như một đôi kìm sắt giống như vậy. Căn bản không hề bị lay động, một cái lạnh lẽo để hắn cả người lạnh cả người âm thanh ở tai của hắn bên vang lên. Ta suy nghĩ ngươi chết ta. Lôi Nặc biểu hiện, lãnh khốc thật giống vạn năm sông băng, trong ánh mắt kiên quyết, thật giống chém cắt hết thể lưỡi đao. Một viên đã sớm khởi động ma thạch bạo lôi, ở Lôi Nặc trong lồng ngực toát ra chói mắt huyết quang, đó là Lôi Nặc sớm liền chuẩn bị dùng tốt đến tiêu diệt kẻ địch cường đại nhất trung cực sát chiêu. Ngươi này cái người điên. Andy nhìn thấy ma thạch bạo lôi về sau, quả thực không thể nào tưởng tượng được cõi đời này còn có loại này dùng thân thể của chính mình làm vũ khí thủ đoạn công kích, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao dễ rủa đều không thể thay đổi trước mặt cục diện, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia ma thạch bạo lôi sắc ngoài từng kia một nổ tung, bên trong mãnh liệt đáng sợ năng lượng trong nháy mắt đã biến thành một nói phóng lên trời của lửa, đem hai người nuốt hết. Ta muốn ngươi chết ta. Đầy trời trong ánh lửa. Những cái kia đã sớm kinh được liên tiếp lui về phía sau lang kỵ binh chỉ có thể nghe được Lôi Nặc cuối cùng một tiếng kiên định gào thét, sau đó hết thảy đều bị đáng sợ kia nổ tung che giấu. Andy đội trưởng. Năm tên lang kỵ phát sinh không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên, mỗi người đều bị trước mắt trong nháy mắt phát sinh tất cả kinh đến sù lông lên, trong đó càng có một người cách gần nhất trực tiếp bị lật ngược rơi xuống lang kỵ, liên tiếp đánh mấy cái cút ở chưa tỉnh hồn đứng lên. Ầm ầm. Trung thiên ánh lửa rất nhanh tàn đi. Hai bóng người phân biệt bị lực xung kích cực lớn đánh bay. Đi ra. Khiến người ngạc nhiên là, Lôi Nặc vậy mà tại đáng sợ như vậy trong bạo tạc vẫn như cũ tiếp tục sống sót. Thân thể hắn đang trùng kích bên trong không ngừng bay ngược, tương tự đụng phải vài viên đại thụ, mới rốt cục té rớt ở trên mặt đất. Hắn toàn bộ chính diện thân thể, bây giờ đã là cháy đen một mảnh, từ khuôn mặt đến chân nhỏ mấy có lẽ đã không tìm được một khối hoàn chỉnh bị nhục, chính đang xì xì liều lĩnh khói trắng. Vai trái của hắn vị trí. Bởi vì lúc trước có miệng vết thương nguyên nhân, trực tiếp bị nổ bay 4/5 bị nhục, toàn bộ xương bả vai vị trí đều chỉ còn lại nhìn thấy mà giật mình bạch cốt, quả thực khốc liệt không thể nào tưởng tượng được. Lôi Nặc qua được một tiếng phun ra một ngụm lớn máu đen, chỉ cảm thấy được khoang ngực của mình toàn bộ thành một cái cũ nát bay hơi phong tường, mỗi một lần hô hấp đều đau tan nát cõi lòng, nhưng may là một luồng cực kỳ sức mạnh quen thuộc đã nhanh chóng từ nơi ngực phóng thích ra ngoài, không chỉ có gắn bó ở hắn sinh cơ hơn nữa bắt đầu cấp tốc chữa trị Lôi Nặc bị thương thân thể. Lôi Nặc trong lòng thở ra một hơi thật dài. Hắn đương nhiên không biết loại kia một vị địa theo đuổi đồng quy vu tận mãng phu. Hắn sở dĩ dám dùng ma thạch bạo lôi làm đòn sát thủ dùng để giết chết Andy, ngoại trừ đối với cơ thể chính mình cường độ có lòng tin nhất định ở ngoài, ỷ trượng lớn nhất chính là ngực bên trong cái kia thần kỳ màu xanh lam thủy tinh. Lôi Nặc trước vô số lần từng trải qua cái này thủy tinh đối với thân thể chữa trị cùng tẩm bổ công hiệu thần kỳ, tuy rằng mấy ngày trước bởi vì cường độ cao tu luyện thủy tinh bên trong linh lực đã thiếu rất nhiều. Thế nhưng Lôi Nặc giờ khắc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Liên đánh cược chính mình có đủ hay không cứng rắn, liên đánh cược thủy tinh còn lại linh lực có thể chống đỡ lấy hắn bỏ dậy tử có thể tiếp tục chạy thoát. May mắn, Lôi Nặc cực thắng. Khi hắn ở khắp nơi bừa bộn bên trong run run rẩy rẩy đứng lên phía sau, hắn đã có thể cảm nhận được thủy tinh thần lực đã để hắn khôi phục rất nhiều khí lực. Tuy rằng giờ khắc này hắn đã không cảm giác được chính mình bên trái cánh tay tồn tại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem còn lại những lang kỵ binh kia dẫn hướng phương hướng của hắn. Đi qua dạng này một hồi chiến đấu khốc liệt, hiện trường tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, hắn không tin những ma lang kia vẫn có thể nghe được Cao Khởi Linh đám người trên thân yếu ớt khí tức, đuổi hắn là những lang kỵ binh này lựa chọn duy nhất. Nhưng Lôi Nặc đến cùng vẫn là tính toán sai rồi một chuyện. Ầm ầm. Ở bên kia, tương tự có một nói kinh khủng bóng người từ một đống loạn mục bên trong đứng lên. Chính là cả người chảy máu Andy. Thời khắc này Andy đơn thuần từ thương tổn trình độ nhìn lên, tuyệt đối so với Lôi Nặc nghiêm trọng nhiều. Hắn nguyên bản liền tranh, giữ tợn khuôn mặt, giờ khắc này có nửa gương mặt đã biến thành hoàn toàn mơ hồ huyết đục, một cái đã sớm biến thành ố than con ngươi vô lực túi ở bên ngoài, còn sót lại một tia cơ thịt miễn cưỡng để nó treo ở trên mặt. Hắn thân thể khôi ngô từ eo trở lên, bộ ngực trở xuống đã biến thành một cái cự đại huyết đục nát động, máu đỏ ruột từ bên trong chảy ra ngoài, sắp chảy đến trên mặt đất. Còn lại bộ phận càng bị nổ lung ta lung tung. Vài đoạn uy nghiêm đáng sợ bạch cốt liền bại lộ như vậy ở trong không khí, đáng sợ như vậy thương thế thay đổi bên cạnh bất kỳ một tên lang kỵ thiết vệ chỉ sợ sớm cũng phải đi thấy bọn họ vĩ đại ma thần. Nhưng là, vào lúc này Lôi Nặc mới đã được kiến thức đấu khí loại này thần kỳ sức mạnh trô đáng sợ. Andy trên thân không ngừng tuôn ra đấu khí màu đen, giờ khác này lại như là một nói hộ vệ lấy sinh cơ mạnh mẽ bình phong, dĩ nhiên để hắn ở so với Lôi Nặc bị thương nặng gấp mấy lần tình huống vẫn như cũ bạo phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Hắn còn sót lại một con mắt trâu sắc bị hắn trừng ra viên mắt, lên cơn giận dữ bên dưới đã triệt để lâm vào điên cuồng. Liền thấy tên này ngông cuồng tự đại lang kỵ đội trưởng một cái lột xuống viên kia báo phế con ngươi, tam hạ lưỡng hạ đem kéo ở bên ngoài ruột đánh cái kết, trực tiếp nhét trở về cái kia huyết nục nát trong động, đối với Lôi Nặc phát ra kinh thiên gào lên giận dữ, nhân loại, lao tử ngày hôm nay không nuốt sống ngươi, thế không vì ma a. Andy gào lên giận dữ vang vọng toàn bộ Tùng Lâm bầu trời, cái gì truy kích, nhiệm vụ gì đã bị đau nhức cùng phẫn nộ thôn phệ. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có một cái mục tiêu cuối cùng, cái kia chính là Lôi Nặc. Giết hắn. Bên cạnh cái kia năm tên lang kỵ cũng bị tình huống hiện trường sông bị vắng đầu, đừng nói Andy đã điên cuồng, chính là bọn họ mình cũng không cách nào buông tha cái kia thoi thóp nhân tộc tiểu quái vật. Không giết hắn, chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể quên ngày hôm nay cái này kinh hồn ban đêm. Lôi Nặc nhìn tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm thở dài, đấu khí loại sức mạnh này quả nhiên là mạnh đến nỗi nghịch thiên, liền thương thế như vậy đều có thể duy trì sinh cơ. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối với mặt sáu người đã giống như chó điên hướng mình đập tới thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là nổi lên một tia an ủi. Chí ít chính mình hấp dẫn mục đích của bọn họ vẫn là đạt đến. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng của hắn phát sinh, hừ, muốn giết ta, trước tiên đuổi theo ta nói sau đi. Nói xong, hắn liền kéo dài đã hồi phục chút ít khí lực thân thể, vừa quay đầu liền hướng về rời xa Cao Khởi Linh đám người phương hướng vọt xuống dưới. Câu nói này, thì lại thành tưới vào ma tộc mọi người lửa giận phía trên một thùng xăng, chết để sáu người lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn. Điên cuồng hướng về Lôi Nặc bóng lưng truy đuổi xuống dưới. Chương 56, chiến ý thiêu đốt. Nay một đuổi, chính là dòng dã 40 phút. Ở đây 40 phút bên trong, Lôi Nặc thành cõi đời này bất lực nhất can đảm anh hùng, một người mang theo Andy chờ 6 người dòng dã chạy ra hơn 50 km khoảng cách, đã xa xa rời đi Cao Khởi Linh cùng cái kia xa cổ truyền tống trận vị trí. Dọc theo con đường này, Lôi Nặc mỗi bước ra một bước, cả người liền như tê liệt đau nhức một lần. Những cái kia đã kinh biến đến mức cháy đen bị nhục không ngừng bởi vì lôi kéo đè ép chảy ra đỏ vàng giao nhau nước mủ, vẹn vẹn tưởng tượng đều sẽ cho người cảm thấy hàm răng tê dại, chớ đừng nói chi là Lôi Nặc là một đường nhẫn thụ lấy dạng này không phải người thống khổ buôn tập thời gian lâu như vậy. Duy nhất đáng vui mừng chính là, màu xanh lam thủy tinh sức mạnh tuy rằng yếu ớt, thế nhưng vẫn luôn đang không ngừng trợ giúp Lôi Nặc khôi phục khí lực, cái này cũng là hắn có thể ở trọng thương như thế tình huống vẫn như cũ có thể buôn tập trăm dặm quan trọng nhất bảo đảm. Phía sau, những cái kia đuổi tận cùng không buông lang kỵ binh trước sau ở khoảng cách Lôi Nặc 1000 mét tả hữu địa phương gắt gao theo. Bên hai, Lôi Nặc thỉnh thoảng có thể nghe được tên kia lang kỵ đội trưởng khàn khàn điên cuồng hét lên, những cái kia lang kỵ đội viên phẫn nộ chửi bậy, những thanh âm này quả thực lại như là địa ngục ma quỷ khóc lóc đau khổ, đâm vào người màng thai đều muốn xé rách. Nhưng những này nghe tới làm cho người kinh hãi run rẩy ma âm đối với Lôi Nặc tới nói, nhưng thành một loại khác chống đỡ hắn tiếp tục hướng phía trước lưu vong động lực. Bọn họ còn tại đuổi theo chính mình. Bọn họ chính đang cách tỷ tỷ cùng Cao Thúc Thúc càng ngày càng xa. Tỷ tỷ rốt cục có thể bình an rời đi nơi này, đến Sư Tâm Công Quốc. Những ý niệm này không biết ở Lôi Nặc trong đầu qua lại lóe lên bao nhiêu lần, mỗi một lần, Lôi Nặc đều sẽ cảm giác mình hai cái đã sắp nếu không có chi giác chân lại nhiều hơn mấy phần khí lực, có thể lại hướng trước chạy lên hơn mấy trăm mét. Liên như vậy, Lôi Nặc lại dẫn Andy đám người hướng về phía trước chạy hơn 20 phút, cách hắn cùng Cao Khởi Linh lúc chia tay đã dòng dã đi qua một canh giờ. Lôi Nặc không biết mình đến cùng chạy bao lâu, hắn trực giác khéo léo bên trong cái kia cô đến từ thủy tinh huyền diệu sức mạnh đã càng ngày càng mỏng manh, này một canh giờ đối với thủy tinh linh lực tiêu hao chỉ sợ đã đạt đến cực hạn, xuống chút nữa hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có sức mạnh của chính mình. Hắn chậm rãi thả chậm bước chân, đem tốc độ của chính mình chậm lại. Sau đó đối với hắn mà nói, có thể sẽ là sinh mệnh bên trong cuối cùng một trận chiến đấu, phía sau là năm cưới trạng thái hoàn hảo lang kỵ binh. Còn có cái kia sức sống kinh khủng giống ma quỷ như thế lang kỵ đội trưởng. Hắn cần đầy đủ khí lực đến đối diện với mấy cái này đối thủ đáng sợ. Theo Lôi Nặc bước chân chậm lại, phía sau ma lang gào thét cùng ma tộc chửi bậy liền lấy rất tốc độ nhanh hướng về hắn ép tới gần, nếu không thêm vài phút đồng hồ, kẻ địch sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhưng vào lúc này, Lôi Nặc lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt Tùng Lâm phía trước đột nhiên xuất hiện một đám lớn trống trải khu vực. Cách trồng chất rừng cây, Lôi Nặc cũng không có khả năng thấy rõ ràng. Khi hắn tăng nhanh bước chân sông sau khi đi ra, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Nơi này tại sao có thể có to lớn như vậy một tòa hố sâu? Giờ khắc này hiện ra ở Lôi Nặc trước mắt là một cái đường kính có tới hơn 200 mét hố sâu to lớn, đủ để đem một tòa 50 tầng cao lầu nằm ngang thả ở trong đó đều hiện ra giàu có. Ở hố sâu bốn phía, là khắp nơi bừa bộn không thể tả vòng tròn đất trống, trên mặt đất hiện đầy bị một loại nào đó năng lượng khổng lồ vọt tới nát bấy cây cối hài cốt. Có tới mấy chục mét độ rộng. Lấy Lôi Nặc trước khảo cổ học kinh nghiệm, cũng không thể nào hiểu được từ trong rừng tại sao lại xuất hiện một tòa như vậy kỳ quái to lớn hố sâu. Hắn giờ khắc này đã sắp muốn đạt tới thể lực cực hạn đã không có ý định lại chạy vọt về phía trước trốn, vì lẽ đó đơn giản đi tới hố sâu bên cạnh hướng phía dưới nhìn xuống đi. đó là. Này hố sâu vừa nhìn không thấy đáy bộ, thế nhưng ngay ở cách xa mặt đất khoảng chừng 1000 mét tả hữu địa phương rung động từng luồng mãnh liệt màu tím khủng bố tia điện. Những này màu tím tia điện tựa như từng cái sấm sét giao long, không ngừng ở trong không khí phát sinh trầm thấp nổ vang, lấy lôi nặc bây giờ đối với năng lượng năng lực nhận biết cơ hồ trong nháy mắt là có thể phán định, đó là một luồng vượt rất xa chính mình tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái kia kinh khủng màu tím tia điện bên dưới lại sẽ ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Lôi nặc không có thời gian đi làm rõ này hố sâu bí mật, bởi vì phía sau hắn đã vang lên một nói cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, tiểu tử. Đây chính là ngươi cho mình tuyển tử địa sao? Andy, quả nhiên trong thời gian ngắn nhất mang theo những cái kia ma tộc lang kỵ đi tới lôi nặc phía sau. Chậm rãi xoay người qua, lôi nặc nhìn trước mắt những này từng cái nhe răng tuét miệng kẻ địch, trên mặt trái lại lộ ra vui sướng nụ cười. Vào đúng lúc này, tim của hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Tỷ tỷ cũng đã an toàn, hắn ở trên đời này đã không có vương hữu, còn lại chỉ có trước mặt những này hung thần ác sát ma tộc bại hoại. Chỉ có cái kia hận không thể đem chính mình lột ra róc xương lang kỵ đội trưởng, chỉ có cuối cùng nhiệt huyết thống khoái một trận chiến. Tâm tư đã định, ngọn lửa chiến tranh lại đốt. Lôi nặc không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, bởi vì đảm đương. Dĩ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung ra hắn giờ khắc này sau cùng loại kia kiên quyết tử chiến nhiệt huyết hào hùng. Hắn muốn dùng đối với mặt máu của kẻ địch mệnh, đến viết hắn lôi nặc trong đời sau cùng huy hoàng thiên trương. Đến, đánh đi. Không có người nghĩ đến. Lôi nặc ở chính mình tuyệt mệnh thời khắc cuối cùng, vậy mà lại chủ động hướng về kẻ địch đi đến, mặc dù hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, nhưng cũng như là mỗi một bước đều đạp ở địch trái tim con người miệng bên trên, áp lực nặng nề dĩ nhiên để những cái kia thân kinh bách chiến lang kỵ chiến sĩ đều cảm nhận được một trận nghẹt thở. Chơi ạ! Người trước mặt này tộc thiếu niên thật sự còn là người sao? Đến lúc này, hắn lẽ nào không thấy mình đẩy người thịt giữa cùng ố vàng nước mù sao? Hắn lẽ nào không cảm giác được loại kia nhìn đều sẽ cho người hàm răng tê dại đau nhức sao? Hắn rõ ràng không biết một chút đấu khí, nhưng là vì sao từ trên người hắn tản mát ra khủng bố chiến y dĩ nhiên để cho mình đều sẽ không tự chủ khẽ run a. Những này thiết sơn bộ lạc chiến sĩ không phải là chưa từng thấy qua không sợ chết chiến sĩ, nhưng là mặc cho gì một tên ma tộc chiến sĩ cái chủng loại kia không sợ đều là xây dựng ở tự thân chủng tộc thiên tính bên dưới cái chủng loại kia đối với máu tươi cùng giết chóc khát vọng. Không có một người giống trước mặt vị này nhân tộc thiếu niên như thế có thể thản nhiên như vậy đối với tử vong, thậm chí, bọn họ phảng phất đều thấy được đáng sợ kia thiếu niên ở trước khi chết vẫn như cũ có được giết chết nhóm người mình sức mạnh. Bọn họ dưới khô chiến lang, đang đối mặt lôi nặc từng bước một đến gần thời điểm, dĩ nhiên cũng không tự chủ thu hồi thử ra răng nanh, hung tàn gầm nhẹ đã biến thành thấp giọng nhẹ ô. Lôi nặc giờ khắc này thân trên tản mát ra khí thế, quả nhiên là kinh sợ quần ma, nhân thú phải sợ hãi. Toàn bộ lang kỵ trong trận doanh. Chỉ có một người vẫn có thể ở lôi nặc loại này lẫm liệt sát cơ bên dưới duy trì chạy trồn ngọn lửa chiến tranh sát cơ. Andy thân là một tên cấp cao đấu sĩ, tuy rằng cũng bị lôi nặc giờ khắc này trên người cái kia cố tính tình cương trực chấn nhiếp, nhưng hắn cừu hận trong lòng phẫn nộ nhưng là vượt qua tất cả. Hắn một cước đạp bay dưới khố run lẩy bẩy ma lang, tương tự tàn tạ không thể tả trên thân thể bạo phát ra trùng thiên đấu khí màu đen, thật giống ma vương phụ thể như thế hướng về lôi nặc vọt tới. Cố làm ra vẻ, chết đi cho ta. Andy chiến phủ đã ở vừa nãy trong bạo tạc tổn hại, thế nhưng cái kia lộ ra màu trắng mảnh vụn xương nắm đấm nhưng là so với thép tinh chiến phủ còn muốn vũ khí đáng sợ. Một cái thiết quyền nổ ra, trên nắm tay đấu khí màu đen phảng phất ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vô tận năng lượng ở bên trong áp xúc ngưng tụ, buộc phát ra uy đủ sức để khai sơn phá thạch. Chương 57, ngọc đá cùng mỡ. Lôi nặc đối mặt với dạng này thiết quyền, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, quát lạnh một tiếng tựa như kinh động thiên hạ. Người phải chết là ngươi à? Ẩm. Hắn dĩ nhiên không tránh không né, vẫn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp hướng về Andy tiến lên liên tiếp. Đồng dạng thiết quyền, tương tự chiến ý, lôi nặc một quyền cứ việc không có bất kỳ cái gì đấu khí phong mang nhưng có được sức mạnh thân thể cực hạn. Nắm đấm kia trực tiếp đánh nổ không khí, tựa như một viên ầm ầm mà ra hỏa tiễn, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mạnh đến nỗi làm người nghe kinh hãi. Hai tiếng vang trầm. Khớp xương nổ tung. Lôi nặc cùng Andy nắm đấm đồng thời đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên, Andy đến cùng đã là thân bị trọng thương, mặc dù có đấu khí ra chỉ cú đấm này dĩ nhiên cùng lôi nặc liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Hai bóng người đều giống như đạn pháo bay ngược trở lại, hai cái trên không trung phun máu tươi trưởng lòng lại như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trở lại, lôi nặc vừa xuống đất, căn bản không lo được giờ khắc này nhanh muốn rời ra từng mảnh lồng ngực, dường như bất tử chi thân bình thường hướng về Andy lại lần vào tới. Chết ta! Chết ta! Chết ta! Andy điên cuồng gào thét, đó là hỗn hợp phẫn nộ cùng hoảng sợ gào thét. Hắn căn bản là không có cách lý giải đối với mặt một cái yếu đuối nhân tộc làm sao có khả năng với hắn đánh đến mức độ này, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nương tựa theo ma tộc huyết tính bản năng, lại lần cùng Lôi Nặc đánh nhau đến cùng một chỗ. Hai người chiến trường, khốc liệt phi thường. Bên cạnh năm tên lang kỵ, cơ hồ nhìn đến sắp ngốc đi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai cái người sống có thể huyết chiến đến mức độ này. Tung bay quyền ảnh, tuôn ra máu tươi, phẫn nộ gào thét, thanh thúy tiếng gãy xương vang, sở hữu tính gộp lại, tạo thành một bộ máu tanh bi tráng chiến đấu hình ảnh, ngăn ngắn mấy phút, Lôi Nặc cùng Andy nguyên bản đã sắp phải làm mặt ngoài thân thể lại lần bị máu tươi nhuộm thành một mảnh nhân hồng. Đến cuối cùng, một tên đường đường cấp cao đấu sĩ, lại bị Lôi Nặc mạnh mẽ dựa vào kinh khủng nhục thể lực lượng gắt gao kéo ở trên mặt đất, hai người ôm cùng nhau, phảng phất thành lăn đất hồ lô bình thường bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Ngươi một quyền, đập nhỏ đối phương xương gò má. Ta một cước, đạp gãy đối phương đầu gối. Trận chiến đấu này đến cuối cùng, dĩ nhiên đã biến thành như dã thu gào thét cùng vật lộn, bất kể là Lôi Nặc vẫn là Andy đều chỉ nương tựa theo chính mình nguyên thủy bản có thể bắt đầu sau cùng chém giết. Chết đi cho ta. Chết đi cho ta. Chết cho ta a. Andy yết hầu đã triệt để khàn giọng, hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc hô bao nhiêu lần muốn giết chết Lôi Nặc, có thể là đối phương hoàn toàn liền. Là một cái giết không chết tiểu cường, bất luận hắn nhiều tầng nắm đấm rơi trên người của đối phương, nhất định sẽ có một con càng nặng nắm đấm trả thù lại, đem hắn đánh cho vô cùng chật vật. Giống. Lôi Nặc trong miệng phát sinh gầm nhẹ. Hắn giờ phút này cũng đã biến thành một cái hình người hung thú, không có đau đớn, không sợ tử vong. Chỉ còn dư lại một cái thiết quyền lợi chảo liều mạng đánh vào đối phương đã sớm mềm nhũn nát bét trên thân hình. Trong lòng hắn, chỉ có một thanh âm. Giết hắn. Dùng hết mọi biện pháp, ta đều muốn giết hắn a. Trong hỗn loạn, hắn chỉ cảm giác mình đột nhiên bị Andy hung hăng ôm vào trong lòng. Đối phương tựa hồ là muốn dùng sau cùng khí lực đem toàn thân của hắn xương cốt vò nát tan. Đây là Andy sau cùng giãy giụa, lại làm cho Lôi Nặc khó có thể tránh thoát. Nhưng lúc này, cổ của đối phương nhưng là liền bại lộ như vậy ở Lôi Nặc trước mặt, gần như điên cuồng Lôi Nặc trương không chút do dự mở cái miệng to ra, lộ ra ngay răng trắng như tuyết trực tiếp liền hướng về Andy động mạch cổ hung hăng cắn. Thử! Lôi Nặc chỉ cảm thấy miệng đầy đều là tanh hôi ma tộc máu tươi, sắp đến hắn gần như sắp muốn nghẹt thở, nhưng này ngược lại kích thích hắn sau cùng tiềm năng, bắt đầu liều mạng hút lấy. Giết hắn! Giết hắn! Lôi Nặc chỉ cảm giác mình không ngừng gặm nuốt Andy đã tách ra cái cổ. Đối phương cái kia vòng sắt bình thường hai tay đã bắt đầu chậm rãi đã mất đi khí lực, mãi đến tận cuối cùng, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem đối phương đầu lâu từ trên cổ một cái kéo xuống, vĩnh vĩnh viễn viễn giết chết cái kia ngông cuồng tự đại lang kỵ đội trưởng. Bên cạnh, những lang kỵ binh kia đã hoàn toàn bị tình cảnh này sợ choáng váng. Ở trước mặt bọn họ nơi nào vẫn là cái gì chưa dứt sữa nhân tộc thiếu niên lang, rõ ràng chính là một đầu sống sờ sờ ác ma, hơn nữa còn là từ hung tàn nhất máu tanh ma ngục bên trong bỏ ra tới tuyệt thế hung ma. Bọn họ trơ mắt nhìn chậm rãi từ Andy đầu một nơi thân một mẹo trên thân thể chậm rãi bò lên, dĩ nhiên không có một người dám lên trước một bước. Vô luận là nhân loại hay là ma tộc, cái gọi là dũng cảm, cái gọi là dũng khí đều là có một cái cực hạn, trước mặt Lôi Nặc bày ra tuyệt đối hung tàn, đã vượt qua những này xưa nay tự khoe là không sợ hãi ma tộc thiết vệ can đảm giới hạn. Ai cũng không muốn trở thành tiếp theo cái Andy, sống sờ sờ bị người cắn đứt toàn bộ cái cổ. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ dám đứng xa xa nhìn Lôi Nặc đứng lên, bọn họ chỉ dám dùng tốc độ chậm nhất chậm rãi tới gần cái kia ma như thần bóng người. Bọn họ thậm chí không dám tiếp tục ra tay, bọn họ chỉ mong cái kia phảng phất nắm giữ bất tử chi thân bình thường thiếu niên mau nhanh tiêu hao hết cuối cùng một phân khí lực một đầu đổ. Dưới, cũng không tiếp tục muốn đứng lên. Lôi Nặc cảm nhận được bên cạnh những lang kỵ binh kia kém cỏi như thế phản ứng. Hắn giơ lên khuôn mặt, đó là một tấm hoàn toàn đã bị máu tươi nhuộm thành tinh hồng một mảnh khuôn mặt dữ tợn. Duy một cặp trắng đen rõ ràng con mắt sáng đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng quét đối phương một chút, dĩ nhiên trực tiếp đã ngừng lại những cái kia lang kỵ bước chân tiến tới. Một cái liền đấu khí cũng sẽ không nhân tộc thiếu niên, dựa vào sức mạnh của một người cùng trí tuệ, giết chết một tên ma tộc cấp cao đấu sĩ, một cái ánh mắt liền để năm tên cấp trung đấu sĩ không dám gần người, này là bực nào bá khí, lại là bực nào kiêu ngạo. Ha ha! Lôi Nặc nở nụ cười, cái kia trong tiếng cười mang theo vô tận xem thường cùng thê lương. Mặc dù hắn đã hư nhược sắp liền chân cũng không ngẩng lên được, nhưng là vẫn không có bất kỳ một tên lang kỵ dám tới gần một bước. Ngay ở song phương đối lập thời điểm, trong chớp mắt, xa xa khoảng chừng bên ngoài trăm dặm địa phương, một nói phóng lên trời màu bạc cột sáng hấp dẫn Lôi Nặc chú ý. Cái kia ánh bạc cùng cao khởi linh trên người ngân sắc đấu khí 10 phần tương tự, phảng phất một nói kèn hiệu thắng lợi ở hướng về Lôi Nặc tuyên cáo. Truyền tống trận đã thành công khởi động, Cao Thúc Thúc đã mang theo tỷ tỷ thành công quay trở về Sư Tâm Công Quốc. Rốt cục thành công rồi sao? Lôi Nặc lại cười. Chỉ là lần này nụ cười, là vui mừng như vậy ôn nhu. Nương theo lấy trong lòng sau cùng một tia lo lắng đã hiểu rõ, Lôi Nặc rốt cục đã mất đi sau cùng chống đỡ, cả người đột nhiên lung lay một hồi suýt nữa ngã chồng vó. Tiểu tử kia sắp không được. Nhanh, chuẩn bị trên đi giết hắn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, những cái kia được gọi là toàn bộ Á Đặc Đại Lục hung hãn nhất ma tộc chiến sĩ, vậy mà lại ở một người thiếu niên trước mặt lưu lạc tới mức độ này. Nhưng Lôi Nặc, nhưng sẽ không lại cho những này kẻ ti tiện cơ hội. Hắn cười lạnh, chậm rãi đi tới cái kia cái hố sâu to lớn bên cạnh, nhìn thật sâu trong khi liếc mắt không ngừng bước lên khủng bố màu tím tia điện, trong ánh mắt đã nổi lên quyết nhiên mùi vị. Hắn xoay người, đối mặt với những cái kia cảm thấy được không đối với đang liều mạng hướng mình vọt tới lang kỵ binh, khoe miệng cuối cùng khơi gợi lên một vệt trào phúng độ cong, muốn giết ta. Có bản lĩnh liền theo đến đây đi. Nói xong, hai tay hắn lập tức, trong ánh mắt mang theo vô hạn chúc phúc cùng quyến luyến nhìn cái kia đạo màu bạc cổ sáng phương hướng, chậm rãi ngã xuống. Tỷ tỷ, đời sau tạm biệt. Bóng người của hắn thật giống một đạo lưu tinh thẳng tắp rơi về phía cái kia kinh khủng hố sâu trong đó. Chương 58, thức tỉnh. Những lang kỵ binh kia đi tới hố lớn biên giới thời điểm chỉ kịp nghe được một tiếng bùm bùm tiếng sấm nổ vang, nơi nào còn nhìn thấy Lôi Nặc nửa điểm bóng người. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khoảng chừng qua mấy phút về sau mới rối rít thở dài một tiếng, trở về bẩm báo Lôi đại nhân đi, liền nói Andy đội trưởng cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Theo năm tên lang kỵ thân ảnh biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa, toàn bộ hố lớn cùng với xung quanh rậm rạp tùng lâm rốt cục khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng lại tại những lang kỵ binh kia không nguyện ý tra cứu tòa kia vạn trượng hố sâu dưới đáy, một bộ bọn họ cho rằng đã sớm bị điện giật thành cho bụi thân thể nhưng quỷ dị trôi nổi ở cách xa mặt đất khoảng chừng cao hơn một mét không trung. Chính là đã lâm vào sau khi hôn mê Lôi Nặc. Giờ khắc này Lôi Nặc thân thể xác thực trải qua một vòng khủng bố màu tím ánh chớp gột rửa, lấy trước hắn hết sức mạnh mẽ chống đỡ cấp cao đấu sĩ một búa khủng bố thân thể, giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn bị điện không thành hình người, quả thực lại như là một cái bị nướng khét châu phi gà giống như vậy. Đen thui liều lĩnh khói trắng, thảm được không đành lòng quan sát. Ở hắn toàn bộ tầng ngoài da thịt dưới đáy, chảy xuôi một luồng quen thuộc năng lượng màu xanh lam, này là trước kia Lôi Nặc không ngừng hấp thu màu xanh lam thủy tinh lực lượng rèn luyện đến bên trong thân thể cái kia bộ phận linh năng. Giờ phút này chút trước hấp thu linh lực màu xanh lam trái lại thành Lôi Nặc nhánh cỏ cứu mạng, đang cùng cái kia kinh khủng tử sắc điện quang chống lại trong quá trình lại như là cuối cùng một vệt cứng cỏi sợi tơ, chăm chú gắn bó ở Lôi Nặc thân thể không đến nỗi bị điện giật đến biến thành tro bụi. Vì lẽ đó Lôi Nặc mới có thể xuyên qua cái kia đạo đáng sợ sấm sét bình phong, một đường hạ rơi xuống hố sâu dưới đáy. Ngay ở hắn sắp chạm đất thời điểm, trong chớp mắt liền thấy dưới đáy đen kịt trong không gian đột nhiên nổi lên một nói có chút bạch quang. Nay đạo bạch quang tựa hồ cảm ứng được Lôi Nặc giáng lâm, càng như có cảm tình bình thường hưng phấn lấp lóe mấy lần sau đó liền biến thành một nói ngông lung năng lượng màu trắng bình phong đem Lôi Nặc nhẹ nhàng đón lấy, đồng thời đem cỗ này đã tàn tạ không thể tả thân thể trôi nổi ở không trung. Trong không khí phảng phất vang lên một nói vui mừng hô hoán, sau đó cự đáy hố mặt đất càng là chậm rãi sụp lún xuống dưới, một nói hiện ra màu trắng thần quang thông đạo liền như vậy xuất hiện ở Lôi Nặc thân thể phía dưới, sau đó Lôi Nặc toàn bộ thân hình liền chậm rãi chìm vào đến cự đáy hố đạo này lối đi bí mật bên trong, cũng không còn bất kỳ tung tích nào. Toàn bộ quá trình, Lôi Nặc đều ở độ sâu trong hôn mê, ý thức của hắn phảng phất lâm vào vô biên trong bóng tối, đã mất đi đối với ở cả người nhận biết. Không biết qua bao lâu, Lôi Nặc ý thức chậm rãi tỉnh lại. Ta. Chết rồi sao? Ta. Ở đâu? Là ở đằng kia hố lớn dưới đáy sao? Nhưng vì sao lại như thế mềm mại? Lôi Nặc chỉ cảm thấy được mí mắt của mình thật giống bị thật chặt khe hở ở cùng nhau giống như vậy, đã dùng hết sở hữu khí lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ mở một cái yếu ớt khe hở, nhìn thấy chính mình càng là ngâm mình ở một loại màu băng lam thần kỳ trong chất lỏng. Tiếp theo. Lôi Nặc phát hiện những cái kia chất lỏng màu xanh lam bên trong có một loại cùng với quen thuộc kỳ diệu linh lực chính đang không ngừng tràn vào thân thể của chính mình bên trong, loại cảm giác đó giống như là vô số song cùng với thật nhỏ tay nhỏ ở trong cơ thể chính mình không ngừng nào nặn, mỗi một tế bào đều chịu đựng ở đây loại linh lực bao vây phía dưới, phát ra thoải mái rên rỉ. Đây, sảng khoái a, so với kiếp trước trên địa cầu sở hữu xoa bóp gộp lại đều muốn thoải mái gấp một vài lần. Lôi Nặc chưa từng có thể nghiệm qua loại này cảm giác tuyệt vời. Hắn phát hiện mình nguyên vốn đã rách nát không chịu nổi thân thể đã sớm được chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể là hắn hôn mê trong khoảng thời gian này cái kia thần kỳ màu xanh lam thủy tinh càng là lại một lần nữa bạo phát ra cường đại tiềm năng, càng là không biết làm sao làm ra như thế một cái thần kỳ ao đi ra. Nói ra màu xanh lam thủy tinh, Lôi Nặc mở ra chính mình nội thị năng lực, muốn đi thăm dò tra một chút ngược thủy tinh bây giờ tình hình. Có thể tiếp xuống tình huống kém chút để Lôi Nặc đột nhiên từ màu xanh lam trong ao nước kinh ngạc ngồi dậy. bởi vì giờ khắc này ở hắn ngực trái phía dưới vị trí nơi nào còn có cái gì màu xanh lam thủy tinh, chỉ còn lại có một viên lập lòe hào quang màu xanh lam thủy tinh trái tim. Tình huống thế nào? Lôi Nặc không cách nào tin nhìn mình bây giờ trái tim, cái kia rõ ràng đã là một viên đủng có trái tim tạo hình màu xanh lam tinh thể, cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở Lôi Nặc trong lồng ngực, cùng từng cây đỏ tươi mạch máu liên kết. Bất tận linh lực màu xanh lam chính đang thông qua những này mạch máu truyền vào viên này màu xanh lam thủy tinh trái tim bên trong, nhưng cuối cùng này trái tim ngoại hình huyễn khốc tới cực điểm, nhưng là vẫn không có mở ra bắt đầu nhảy lên. Truy. En của tôi nét Lôi Nặc phụ. Hắn không biết mình hôn mê trong quá trình chuyện gì xảy ra, thế nhưng tình huống trước mắt đã rất rõ ràng nói cho hắn biết, cái kia thần kỳ màu xanh lam thủy tinh đã cùng trái tim của chính mình hợp thành một thể, đồng thời còn ở vào một loại an tĩnh trạng thái hôn mê. Những cái kia đến từ trong ao nước linh lực màu xanh lam tựa hồ chính đang cho viên này thủy tinh trái tim xung năng, giờ khắc này, Lôi Nặc mơ hồ cảm giác được nó đã sắp muốn đạt tới tràn đầy trạng thái. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Tô Lôi Nặc tỉnh đến bây giờ, bất quá ngăn ngắn mấy phút đồng hồ này bên trong thân thể của hắn một mực ở vào một loại cực đoan thoải mái trong trạng thái, nhưng là theo viên kia thủy tinh trái tim đột nhiên có chút chấn động một chút, những ngày an nhàn của hắn lập tức liền đi tới. Điểm cuối. Một luồng băng dòng máu màu xanh lam từ cái kia thủy tinh trái tim bên trong bị đè ép đến Lôi Nặc động mạch lớn bên trong, sau đó lấy cực nhanh vận chuyển tới Lôi Nặc toàn thân bên trong, nương theo mà đến là một luồng không cách nào tưởng tượng to lớn đau đớn. Lôi Nặc chỉ cảm giác mình trong mạch máu chảy xuôi đã không phải là huyết dịch, mà là tính ăn mòn cực mạnh axit sủn phiểu dịch dung dịch, loại kia nóng bỏng cảm giác bỏng quả thực để hắn sống không bằng chết, sắp đem hắn cả người mỗi cái tế bào đều muốn hòa tan. Loại này quá trình chậm chậm cảm thụ nhưng cực kỳ rõ ràng đau nhức, thay đổi người thường sợ là sớm liền chết ngất, thế nhưng Lôi Nặc nhưng cố dựa vào chính mình kinh người ý chí lực chống đỡ được. Ta nếu không chết, liền nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Ta muốn đi đến Sư Tâm Công Quốc tìm kiếm tỷ tỷ, nhất định phải tìm tới nàng. Như thép dường như sắt thép kiên cường ý chí, cùng với tỷ tỷ Tô Đát Kỷ tấm kia sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, thật giống vô biên hắc ám đại dương bên trong một chiếc vĩnh hằng bất diệt ngọn đèn sáng. Dẫn dắt Lôi Nặc như kỳ tích chống đỡ được. Hắn không có hôn mê, cắn răng chịu đựng cái kia vô biên thống khổ một vòng tiếp theo một vòng xung kích. Thời gian lại lần lâm vào chậm rãi trôi qua, tựa như trong đầm lầy chậm chậm bò sát ốc sen, Lôi Nặc nhưng là không ngừng tùy ý cái kia tân sinh dòng máu màu xanh lam trong thân thể của mình lưu động đi khắp, tựa như sông tiền đường sóng lớn, từng lần một cọ rửa chính mình tân sinh thân thể. Cũng không biết bao lâu trôi qua, vô tận thống khổ rốt cục đi tới phần cuối. Ở một cái nào đó đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn giống như là thủy triều tiêu tan, viên kia thủy tinh trái tim bên trong đã không có dòng máu màu xanh lam chảy ra, toàn thân huyết dịch ở đã trải qua một vòng lưu chuyển về sau tất cả đều hồi phục người bình thường đỏ tươi màu sắc. Đồng thời, trong thân thể của hắn tựa hồ tràn đầy một loại khó có thể hình dung kỳ diệu mới năng lượng, trước bị hắn chăm chú rèn luyện qua thân thể nhận được một loại hoàn toàn mới lột sắc cùng tăng lên. Trước Lôi Nặc đối với linh lực màu xanh lam hấp thu cơ hồ là một loại bị động phương thức, những cái kia linh lực màu xanh lam ở chữa trị tăng lên về sau rất nhiều đều lưu lại ở tế bào ở giữa trong khe hở, cũng không có khả năng hoàn toàn dung hợp. Nhưng bây giờ cái kia thần kỳ dòng máu màu xanh lam nhưng là chân thực đem những cái kia linh lực màu xanh lam tan ở Lôi Nặc trong thân thể, hiện tại Lôi Nặc có thể nhìn thấy trong cơ thể mình mỗi một tế bào tựa hồ cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều, chúng nó càng là từ trong ra ngoài tản ra hóng ánh nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Thật giống trong truyền thuyết bị mở ra quang giống như vậy, bước cách cao không chỉ một bậc. Chờ đến dòng máu màu xanh lam triệt để hồi phục bình thường, cả người một lần nữa về tới chi lúc trước cái loại này thoải mái vui vẻ trong cảm giác, đồng thời quyền khống chế thân thể cứ như vậy không có dấu hiệu nào về tới Lôi Nặc trong lòng bàn tay. Chương 59, Vạn vật chi thư. Có thể động. Lôi Nặc đột nhiên mở mắt ra, hai tay chống thân thể ngồi dậy. Thân thể cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia không còn chút sức lực nào cảm giác. Trái lại tràn đầy no đủ sức mạnh, so với Lôi Nặc trước trạng thái lại có to lớn tăng lên. Hắn không có cẩn thận lĩnh hội thực lực tăng lên, mà là ngay lập tức cảnh giới nhìn về phía chính mình hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái hơn 200 mét vuông nhà đá, vương vước, quy cách tề chỉnh, vừa nhìn cũng không phải là thiên nhiên hình thành không gian. Toàn bộ nhà đá bốn vách tường cùng thiên hoa, đều bị đánh mài bóng loáng sáng sủa, đỉnh đầu một viên to lớn giả minh châu tản ra ánh sáng dịu dịu đem cái nhà đá này chiếu giống như ban ngày. Càng là cho Lôi Nặc một loại thân ở hiện đại văn minh bên trong kỳ huyễn cảm giác. Ở Dạ Minh Châu xung quanh, điêu khắc một ít Lôi Nặc xem không hiểu bích họa đồ án, những này đồ án một mực lan tràn đến bốn phía trên vách tường, không nhìn ra có huyền cơ gì, nhưng ở trong đó một mặt tường trên vách Lôi Nặc nhưng là thấy được một ít hắn không quen biết kỳ quái văn tự. bởi khoảng cách khá xa, những cái kia văn tự lại khắc khá nhỏ, lôi nặc nhảy ra chỗ ở mình cái ao, muốn đến gần xem cho rõ ràng, nhưng trong lúc lơ đãng phát hiện trước trong hồ chất lỏng màu xanh lam đã biến thành nhàn nhạt màu đen, bên trong nổi lơ lửng một ít đen kịt bé nhỏ cạn. Đây chẳng lẽ là những cái kia dòng máu màu xanh lam từ trong cơ thể ta rội rửa đi ra tạp chất. Khó quái thân thể của ta sẽ cảm giác so trước đó còn cường tráng hơn mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ còn nhiều thêm một số không nói được cảm giác. Tất cả những thứ này khẳng định đều cùng màu xanh lam thủy tinh không tên biến dị, thủy tinh trái tim, màu xanh lam linh huyết các loại một loạt biến hóa có quan hệ, chỉ là lấy lôi nặc hiện nay kinh nghiệm hoàn toàn không có cách nào lý giải những này hiện tượng sau lưng ý nghĩa. Chỉ có thể tạm thời thả xuống những này nghi hoặc hướng về kia mặt có chữ viết vách đá đi tới. Đi tới gần, lôi nặc đã có thể nhìn rõ ràng này mặt cự đại phía trên thạch bích văn tự. Những văn tự này hình dạng quái dị hoàn toàn không thuộc về Á Đặc Đại Lục nhân tộc hoặc là ma tộc văn tự hệ thống. Nhưng là làm lôi nặc nhìn kỹ khoảng chừng mười mấy giây về sau, từng đoạn văn tự tin tức dĩ nhiên không hiểu ra sao ra hiện tại trong đầu của hắn. Đây là lôi nặc trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao mình có thể xem hiểu những văn tự này. Nhưng càng thêm để hắn kinh ngạc chính là giờ khắc này ra hiện tại trong đầu của hắn cái kia đoạn khoảng chừng có ngàn thanh chữ dáng dấp văn tự đoạn. Một cái thần bí nhà đá, một đoạn hoàn toàn xa lạ văn tự, đến cùng sau lưng ẩn giấu đi thế nào tin tức cùng nội dung. Lôi nặc không kịp chờ đợi đọc xuống dưới. Vạn thần cha là ban đầu người, chính là không bên trong chi có loạn bên trong chi trị, nháy mắt bên trong chi vĩnh hằng, cực ám bên trong chi sáng rực. Vạn thần cha là người cao nhất, suy nghĩ tất hiện, nói tất tin, mắt chỗ cùng. Thế giới sáng sinh, hành chi rừng, vạn vật đủ ca. Đây là vật gì? Thánh kinh sao? Áo đức tái ổ đi xì. Hồ mẹ sử thi. Lôi nặc nhìn loại này hắn cực kỳ xa lạ lối hành văn, một lần coi chính mình đang nhìn cái gì tông giáo truyền thế kinh điển, thế nhưng rất nhanh nội dung phía sau liền đem sự chú ý của hắn thật chặt hấp dẫn lấy, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn rập. Vạn thần chi lực, đều bắt nguồn từ sáng lập phụ thần, tất cả biến hóa, chung quy ở mạch luân lưu chuyển. Thiên địa sinh linh, chín đại mạch luân, chính là tất cả sức mạnh diễn biến cực hạn. Mạch luân. Lôi nặc rốt cục thấy được một cái chính mình quen thuộc từ mắt, đó là đại lục giản sử bên trong nhắc qua người năng lượng trong cơ thể hạt nhân, là tu luyện đấu khí hoặc là phép thuật cơ sở, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại cái này một phần giống thánh kinh như thế sáng tác bên trong. Lẽ nào này lại là một bản đấu khí tâm pháp? Thế nhưng đại lục giản sử bên trong rõ ràng đề qua nhân thể bên trong chỉ có 7 đại mạch luân. Nhưng là vì sao trong này nói có 9 cái mạch luân? Lôi nặc trong lòng đã hưng phấn vừa nghi ngờ, vô cùng chờ mong nhìn xuống. Hải đệ luân, linh tuyển luân, thái dương luân, tâm luân, âm luân, danh đường luân, hồn luân lệnh phàm thể nắm giữ cực hạn sức mạnh. Pháp luân, khiến cho chúng sinh cảm nhận được giới hạn quy tắc. Trời vòng, nhưng là cuối cùng trung cực, sánh vai các thần cảnh giới. Nguyên lai, trên cơ thể người 7 đại mạch luân bên trên còn có pháp, luân cùng trời vòng. Lôi nặc không biết hắn giờ khắc này nhìn thấy tri thức nếu như lưu truyền đến Á Đặc Đại Lục sẽ là cỡ nào kinh thế hai tục tin tức, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phía dưới nội dung. Hải đệ luân mở ra cùng tu luyện. Nơi này dĩ nhiên thật sự có liên quan với đệ nhất mạch luân phương pháp tu luyện. Lôi nặc nhìn thấy câu nói này thời điểm, lại như một tên ở vô tận trong hoang mạc vùng vẫy mấy năm cô tịch lữ nhân đột nhiên uống đến cõi đời này nhất ngọt ngào nước suối giống như vậy. Loại kia hưng phấn vui vẻ tâm tình để hắn kém chút đều muốn nhảy cẫng hoan hô lên. Đấu khí, chính mình rốt cục có thể chạm được đấu khí sức mạnh. Một đường tới nay, lôi nặc đã ăn quá nhiều không có đấu khí thiệt thòi. Của hắn nhục thân cảnh giới đã vượt qua bình thường cấp cao đấu sĩ, đang đối mặt Andy thời điểm đều có lực đánh một trận, có thể cũng là bởi vì không có đấu khí, mới khiến cho hắn kém chút liền. Bị đối phương đẩy hướng tử vong vực sâu. Bao nhiêu lần lôi nặc ở trong mơ đều đang kêu gọi loại này sức mạnh thần kỳ. Bao nhiêu lần lôi nặc đều khát vọng mình có thể nắm giữ một bản dù cho thô thiển nhất đấu khí tu luyện tâm pháp, thành công mở ra trong cơ thể cái thứ nhất mạch luân, thực sự trở thành một tên đấu sĩ. Bây giờ, nguyện vọng này vậy mà tại loại này trong lúc lơ đãng liền muốn thực hiện, chuyện này làm sao không cho hắn hân hoan. Lôi nặc thật giống một tên nhất khát khao kẻ tù tội đồng dạng điên cuồng đọc xong sở hữu văn tự nội dung, phía sau văn tự quả nhiên giống hắn mong đợi giống nhau là giảng giải làm sao mở ra thân thể đệ nhất mạch luân phương pháp. Ngăn ngắn 1000 chữ nội dung đã đem tu luyện như thế nào hải để luân phương pháp giảng thuật hết sức rõ ràng, đồng thời tiêu chú trong đó các loại chú ý hạng mục, đối với lôi nặc tới nói lĩnh ngộ đã dậy chưa bất kỳ khó khăn. Nhưng khiến người tiếc nuối là, nguyên bản này nghiêm lại mặt trên tường đủ để khắc họa mấy vạn cái văn tự, mới có thể đem chọn cái 9 đại mạch luân phương pháp tu luyện nói, đáng tiếc làm hải để luân thiên chương kết thúc về sau, còn lại văn tự dĩ nhiên thật giống bị người dùng bàn tay lực lượng phảng phất tấm xoa một chút bảng đen như thế mạnh mẽ xóa đi. Trên mặt tường lưu lại tảng lớn trống không, gạch xanh xây vách tường ở trống không bộ phận bóng loáng thật giống như tấm gương, Lôi Nặc tự hỏi coi như sức mạnh thân thể lại mạnh hơn 10 lần, chỉ sợ cũng không có cách nào đem một cái bàn tay bằng thịt luyện đến trình độ như vậy, không khỏi ở tiếc nuối đồng thời âm thầm thở dài. Chờ đến cả bản văn tự kết thúc, Lôi Nặc thấy được một cái hết sức lưu lại tên sách. Cái này nghe tới liền rất cao lớn trên tên đối với Lôi Nặc tới nói lại là một cái to lớn dấu chấm hỏi, từ mình lựa chọn nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy hố lớn về sau, phát sinh mọi chuyện đều có vẻ như vậy ly kỳ huyền diệu, quá nhiều nghi hoặc tích lũy ở trong lòng hắn. Này gian thạch thất đến cùng là địa phương nào, chính mình làm sao sẽ đi tới nơi này? Trong hồ chất lỏng màu xanh lam đối với thân thể của chính mình nổi lên dạng gì tác dụng? Trước mặt vạn vật chi thư lại là cái gì ý tứ? Này không chọn vẹn thần lực tiên lại có thể vì là tự mình mở ra thế nào con đường võ đạo. Lôi Nặc nhắm mắt lại đem chính mình khoảng thời gian này lấy được sở hữu tin tức tinh tế suy nghĩ sửa sang lại một lần, khi hắn mở mắt thời điểm trong ánh mắt đã kinh biến đến mức một mảnh thanh minh. Vấn đề quá nhiều, không bằng không muốn. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút chung quanh vách đá, phát hiện ở trong đó một nói xem ra vừa khớp phía trên thạch bích có một nói cửa ngầm, hắn toàn lực đẩy một hồi chỉ có thể để cửa đá có chút lay động nhưng không đủ để hoàn toàn đẩy ra. Chương 60, tăng nhanh như gió. Tình huống này trái lại để tâm hắn định đi. Cửa đá kia không hề là hoàn toàn không có cách nào lay động, hắn hôm nay chỉ cần có thể thuận lợi mở ra hải đệ luân, chí ít có thể để sức mạnh của chính mình tăng lên gấp đôi, đến thời điểm liền có thể tiến vào cửa đá một bên khác không gian tiếp tục thăm dò này thần bí không gian dưới đất. Bởi vậy Lôi Nặc bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là bình tĩnh lại bắt đầu dựa theo cái này vạn vật chi thư tàn quyển phương pháp phía trên bắt đầu cô đọng đấu khí, mở ra đệ nhất mạch luân hải đáy vòng. Hắn không nói hai lời liền ngồi xuống. Căn cứ vạn vật chi thư ghi chép, ở mở ra hải để luân trước nhất định phải hoàn thành thân thể cơ sở rèn luyện cùng linh hồn năng lực nhận biết bước đầu mở ra, hai điểm này đối với Lôi Nặc tới nói sớm đã là chuyện thường như cơm bữa giống như chút lòng thành. Hắn tĩnh hạ tâm thần về sau, dễ như ăn cháo liền cảm nhận được quanh thân không gian bên trong từng cái quen thuộc linh lực quả cầu ánh sáng, linh hồn lực hơi động, liền đem những linh lực này quả cầu ánh sáng hút vào đến bên trong thân thể. Linh lực nhập thể về sau, Lôi Nặc cũng không có gấp đem những linh lực này tụ hướng tới chính mình hải để luân vị trí, bởi vì những này thuần thiên nhiên linh lực đang không có đi qua đặc biệt phương pháp cô đọng trước là không cách nào bị thân thể hấp thu cùng lợi dụng, Lôi Nặc trước đây vẹn vẹn có thể dùng những linh lực này cho màu xanh lam thủy tinh xung năng, cũng là bởi vì hắn thiếu hụt cô đọng những linh lực này khẩu quyết tâm pháp. Ngày hôm nay, nay cản tay Lôi Nặc to lớn nhất cản trở rốt cục giải quyết, theo hắn bắt đầu dựa theo vạn vật chi thư phía trên tâm pháp bắt đầu cô đọng những linh lực này quả cầu ánh sáng. Rất nhanh sẽ có một ít quả cầu ánh sáng liền trong cơ thể hắn hội tụ thành to bằng ngón tay một cái sữa linh lực màu trắng quang mang. Cõi đời này có vô số đấu khí tâm pháp, đều có được từng người đặc biệt cô đọng linh lực phương pháp cùng bí quyết, mà những này tâm pháp ở cô đọng linh lực trong quá trình có hoàn toàn khác biệt hiệu suất cùng tác dụng, bởi vậy những đấu khí này tâm pháp cũng bị chia làm không giống cấp bậc. Từ phổ thông tâm pháp bắt đầu, lần lượt vì là lương phẩm thượng phẩm tinh phẩm cực phẩm. Mỗi một phẩm giai tâm pháp so với kém hơn một bậc đều tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, vì lẽ đó bất kể là đối với đấu sĩ còn là ma pháp sư tới nói, một bản phẩm chất cao đấu khí, ma lực, tâm pháp có thể để cho bọn họ đang tu luyện bắt đầu giai đoạn liền có được thiên nhiên ưu thế cực lớn. Lôi Nặc hiện nay liên quan với võ đạo tu luyện kinh nghiệm cuối cùng vẫn là 10 phần thiếu thốn, thêm vào hắn là lần đầu tiên cô đọng linh lực, đang không có tham chiếu tình huống không cách nào tương đối chính mình phần này vạn vật chi thư tàn quyển thuộc ở đẳng cấp nào tâm pháp. Hắn cảm giác được khoảng chừng 10 cái nho nhỏ linh lực quả cầu ánh sáng là có thể ngưng tụ ra lớn bằng ngón cái linh lực quang mang, đồng thời toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi trôi chảy, không có bất kỳ cái gì trệ trướng, lại như nước chảy thành sông bình thường nhẹ nhàng như thường. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lôi Nặc đối với mình chân chính bước lên con đường tu luyện bước thứ nhất 10 phần thỏa mãn, nhưng hắn không biết là, nếu như ở đây có người nhìn thấy hắn ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhõm ngưng luyện ra cỗ thứ nhất có thể lợi dụng linh lực quang mang về sau, tuyệt bức muốn hâm mộ thổ huyết. Ở đằng kia bản đại lục giản sử bên trong, liên quan với võ đạo cơ sở quá trình tu luyện từng có dạng này miêu tả, 3 năm thối thể, 2 năm luyện hồn, có tiểu thành người mới có thể cô động thiên địa chi lực, thử nghiệm mở ra mạch luân. Lại phục 3 năm, đấu khí bắt đầu sinh. Lai ý nói, Á Đặc đại lục trên bình thường võ giả, cần hoa thời gian 5 năm mới có thể đem cùng linh hồn năng lực rèn luyện đến có thể nhận biết thiên địa linh lực mức độ, Lôi Nặc vẹn vẹn mất thời gian 3 tháng đã đến cảnh giới này, thật sự là làm người nghe kinh hãi thành tựu. Bằng không Cao Khởi Linh cũng sẽ không đem hắn xem là ngàn năm khó gặp tiểu yêu quái như thế liều cái mạng già cũng phải tiếp về sư tâm trong đế quốc đi. Phía sau bộ phận nói là từ có thể nhận biết linh lực bắt đầu, đến hoàn toàn kích hoạt đạo thứ nhất mạch luân kích phát đấu khí người bình thường cần khoảng chừng thời gian 3 năm. Trong này, khó khăn nhất bộ phận chính là đạo thứ nhất linh lực rèn luyện cùng truyền vào. Bình thường võ giả, trên tay có thể có một bản lương phẩm đấu khí tâm pháp coi như là tổ tiên đốt cao hương, đối với bọn hắn tới nói, chí ít cũng cần tiêu tốn thời gian dòng dã một ngày mới có thể ở trăm lần, ngàn lần thử nghiệm cùng thất bại ngưng luyện ra cỗ thứ nhất linh lực quan mang. Hơn nữa, cái kia cô đọng hiệu suất cũng sẽ không giống lôi nặc như vậy 10 cái quả cầu ánh sáng liền ngưng ra lớn bằng ngón cái quan mang, có thể dùng 10 cái quả cầu ánh sáng ngưng tụ ra sợi tốc độ lớn quang mang đã cảm tạ thương thiên. Vì lẽ đó lôi nặc ngày hôm nay lần thứ nhất cô đọng linh lực liền nước chảy thành sông cảm giác, thêm vào loại kia cao đến không có bằng hữu cô đọng hiệu suất quả thực ở Á Đặc Đại Lục chính là như kỳ tích tồn tại, nói ra tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ con người. Nhưng tất cả những thứ này đối với hiện nay lôi nặc tới nói nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cô đọng linh lực là một kiện rất đơn giản chuyện dễ dàng mà thôi. Mà thôi. Lôi nặc ngưng tụ ra đạo thứ nhất linh lực quang mang về sau liền đem đầu này quang mang dẫn hướng bụng của mình trở xuống hội âm vị trí, nơi đó có một cái lớn chừng quả đấm hình tròn bóng mờ đang lặng lặng lơ lửng, ngoại trừ một cái mông lung hình dạng ở ngoài căn bản không cảm giác được bất kỳ chỗ huyền diệu. Lôi nặc dẫn dắt này cố linh lực chậm rãi truyền vào cái này hình tròn bóng mờ bên trong, tất cả vô cùng thuận lợi, chỉ thấy hình tròn bóng mờ có chút chấn động một chút về sau tránh ra một tia sáng trắng, liền lại lần về ở vắng lặng. Chính là như vậy. Dựa theo vạn vật chi thư ghi chép, chỉ cần mình không ngừng đem cô đọng về sau linh lực truyền vào mạch luân bên trong. Chờ tới trình độ nhất định về sau mạch luân liền sẽ kích hoạt, từ đó diễn sinh ra người tu luyện muốn đấu khí hoặc là sức mạnh phép thuật. Lôi nặc hoàn toàn không có ý thức đến chính mình thuận lợi như vậy quá trình tu luyện là những khác người tu luyện nhìn thấy nhưng không với được lý tưởng trạng thái, chỉ là đang không ngừng dựa theo vạn vật chi thư phương pháp phía trên bắt đầu cô đọng linh lực, truyền vào hải để luân bên trong. Thời gian trong tu luyện quá đến mức dị thường cấp tốc, lôi nặc ngồi xuống chính là 7 ngày đi qua. Ở đây 7 ngày bên trong, toàn bộ Mai Cốt Sơn mạch dị tượng đưa tới mãnh liệt sóng ngầm đang không ngừng lên men thăng cấp, mà theo đáo vật xuất thế nghe đồn không ngừng trên hỗn loạn đại lục khuếch tán. Rất nhiều xa xôi lánh đời cường giả đều buôn ba vạn dặm đi tới tòa này cũng không nổi danh vùng mỏ phụ cận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mai Cốt Sơn mạch thành hỗn loạn đại lục Tây Nam phương hướng tập trung hạt nhân, vượt qua mấy vạn cường giả dẫn theo bọn họ thuộc hạ thế lực khắp nơi tổng cộng hảo mấy triệu người đội ngũ mênh mông quần quận hội tụ ở phạm vi ngàn dặm bên trong trên đất, đều đang đợi dị tượng sau lưng ẩn giấu đáo vật hiện thế. Một hồi vượt xa mọi người mong muốn cự báo táp lớn đã đi tới bạo phát biên giới. Ngày đó, nương theo lấy một tiếng to lớn trời long đất lở tiếng vang, toàn bộ đại địa lại một lần nữa bắt đầu rồi làm người ta sợ hãi rung động. Thế nhưng cùng trước sở hữu dị tượng có chỗ bất đồng chính là, lần này không hề có phóng lên trời tử sắc quang trụ cùng phô thiên cái địa màu tím mịt mờ, mà là tại khoảng cách Mai Cốt Sơn mạch phía nam khoảng chừng 5.000 km một khối hoang mạc bên trên phát sinh to lớn sụp đổ. Ở một mảnh rung động cùng trong tiếng nổ, mảnh này yên lặng không biết bao nhiêu năm người hoang mạc thổ địa đột nhiên xuất hiện từng đạo cái khe lớn. Mỗi một đầu đều kéo dài ngàn mét, như từng cái giữ tợn cầu long, đem chu vi trăm dặm cắt chém thành vô số vỡ vụn cánh đồng. Tiếp theo những này cánh đồng bị một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp chấn động đến mức nát tan, bộ phận hóa thành đầy trời mau mau cút cắt vàng, càng nhiều nhưng là trực tiếp sâu sắc lâm vào phía dưới không gian, một tòa cực kỳ rộng rãi quảng trường liền như vậy xuất hiện ở đại địa bên trên. Vô số cường giả bị này chấn thiên động địa tiếng vang kinh động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đổ nát địa phương tới rồi. Ngay ở đầy trời mờ nhạt bên trong, hiện lên từng vị đủ mấy trăm mét cao che trời tượng lớn. Đó là cái gì a? Trải rộng trên mặt đất 1 triệu nhân mã đồng thời nhìn về phía cái kia ầm ầm chấn động hạt nhân phương hướng, mấy đạo cường đại khủng bố bóng người càng là ngay lập tức xông về cái kia đầy trời mà lên bụi mù cùng trong bụi mù hùng vĩ bóng người.